Chương 642, Đặng Mộ Ngọc hóa thần. Chương 642, Đặng Mộ Ngọc hóa thần. Độ giới chu điều khiển cũng không khó, Độ Hưu Khiêm đem thoáng tế luyện một phen, rất nhanh thì học được. Trở về trên đường, thuận buồm xuôi gió. Chỉ là khi tiến vào hộ giới phạm vi đại trận trước, Độ Hưu Khiêm dừng lại một trận. Hắn tử quan sát kỹ kia to lớn rùa lớn, bởi vì cách quá gần, không thấy được rùa lớn toàn cảnh, nhưng là lại có thể thấy được càng nhiều chi tiết, thậm chí thấy bi hi bối giáp bên trên hoa văn. Nhìn hồi lâu, Đỗ Hưu Khiêm thì cũng chẳng có gì đặc biệt thu hoạch, nhìn chằm chằm ngày này sinh thần mà sau đó một buổi sáng ngộ đạo loại sự tình này, đại khái chỉ sẽ phát sinh ở tiểu thuyết nhân vật chính trên người đi. Mà hắn chỉ là cuộc sống mình, cầu đạo kiếp sống nhân vật chính, không làm nổi tiểu thuyết nhân vật chính. Đỗ Hưu Khiêm hơi có chút tiếc nuối, nhưng tâm tình cũng không cường liệt, lắc đầu một cái, điều khiển độ giới chu trở lại nhân gian giới đi. Sư phụ, ngài trở lại. Thấy Đỗ Hưu Khiêm bình yên trở về, Đặng Mộ Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không rõ ràng Đỗ Hưu Khiêm cùng vậy quá dù mình Tịnh Đế quân quan hệ, cho nên một mực có chút lo lắng. Thẳng đến lúc này chính mắt xác nhận Đỗ Hưu Khiêm bình yên vô sự, hắn căng thẳng tâm tình mới lòng xuống. Nhìn bộ dáng kia của hắn, rõ ràng đối quá du minh Tịnh Đế quân hết sức tò mò, đối hợp đạo đại năng trô ở quá du thiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn là một cái hiểu chuyện người, cũng không hỏi ra miệng. Hắn biết rõ, như có thể nói, Đỗ Hưu Khiêm sẽ ở mỗi cái thời gian nói cho hắn biết. Hắn chỉ cần chờ đợi liền có thể. Ánh mắt của Đỗ Hưu Khiêm nhàn nhạt liếc đồ đệ liếc mắt. Thực ra hắn có rất nhiều lời muốn cùng người chia sẻ, nhưng là bên cạnh hắn người, lúc này không một đứng ở cùng hắn giống vậy độ cao. Cùng bọn họ nói lưng đeo thế giới bí hí, cùng bọn họ nói một chút kia bị chém rụng rồi tám cái đầu tương liễu, cùng bọn họ cùng nhau bắt quái hợp đạo đại năng giữa ân oán, yêu tộc đại thánh gian tình cửu, vẫn là cùng bọn họ thương lượng nên như thế nào hồi tưởng thời gian bố trí. Bây giờ còn là để cho bọn họ mau sớm lớn lên tương đối thực tế đi. Đi tấn thăng đi. Ừ. Đặng Mộ Ngọc cung thuần nói. Hóa thần linh vật, đối với đại đa số nguyên anh chân nhân mà nói, dĩ nhiên là đánh bạc tánh mạng đều khó lấy được một món kỳ chân. Muốn biết rõ, hóa thần linh vật bình thường là 2000-3000 vạn linh ngọc giá cả. Mà nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dù là đem mình pháp bảo bán tất cả, cũng khó tiến tới số tiền lớn này. Huống chi, đem pháp bảo bán tất cả, lấy cái gì tới phòng thân? Lấy cái gì để chống đỡ thiên kiếp? Hơn nữa, hóa thần linh vật hơn nữa thường thường có tiền mà không mua được, đều bị các thế lực lớn cho bảo chọn. Thỉnh thoảng có chạy ra, cũng là không tới bên trên buổi đấu giá cũng đừng người âm thầm động sử dụng nhân tình, mặt mũi cho mua đi. Chân chính ở trên đấu giá hội đồng ý, lác đác không có mấy. Ngay cả tiên thành liên minh, lớn như vậy một cái liên minh, cũng chỉ có một thứ hóa thần linh vật tồn kho. Bất quá đến Đỗ Hữu Khiêm cái này tầng thứ, muốn biết đến hóa thần linh vật vẫn có không ít biện pháp, tìm các thế lực lớn hóa duyên, người ta bao nhiêu cho chút mặt mũi. Dầu gì, tìm thanh hư thương hội cũng có thể mua được, thỉnh thoảng cũng sẽ từ không biết tên trên thi thể nhặt được. Mà lần này Đỗ Hưu Khiêm không gian mang theo người bên trong hóa thần linh vật cũng không có dùng, mà là Chu Quốc Vương thất vì lung lạc Đỗ Hưu Khiêm vị này có thể chém chết bước hư hóa thần cao thủ, mắt ba ba đưa tới một phần. Đương nhiên Đỗ Hưu Khiêm cũng không khả năng cầm không, hay lại là đóng góp ba cái thiên địa linh vật, giá trị 30 triệu khoảng đó làm đáp lễ. Chu Quốc Vương thất muốn từ chối không chịu, Đỗ Hưu Khiêm hay lại là miễn cưỡng nhét vào đi. Dù sao hóa thần linh vật có tiền mà không mua được, người ta chịu bán cho ngươi chính là mặt mũi, còn thật không ngại cầm không à? Miễn phí đồ vật luôn là đắt tiền nhất. Có Đỗ Hưu Khiêm cung cấp hóa thần linh vật, Đặng Mộ Ngọc tấn thăng trước hai cái giai đoạn cũng thập phần thuận lợi. Hơn 4 năm thời gian, cũng đã thần thức hoàn toàn do hư hóa thật. Rốt cuộc đi tới người cuối cùng cửa khẩu. Đặng Mộ Ngọc ở chỗ này ổn một chút, không có lập tức hướng giai đoạn thứ 3 hóa thần thiên tiếp chạy nước rút, mà là trước đem chính mình pháp lực, thần thức toàn bộ vững chắc. Ngũ tháng sau, thiên hỏa cướp hạ xuống. Một kiếp này, không người có thể thay hắn. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm không thể làm được tâm lý hoàn toàn bình tĩnh không lay động, nhưng đối với Đặng Mộ Ngọc hay lại là tín nhiệm chiếm đa số. Có chính mình tự tay vì hắn chế tạo mấy món chức năng cực phẩm cấp 5 pháp bảo, còn có chính mình cho hắn mượn lục giai pháp bảo, Đặng Mộ Ngọc khi độ kiếp trang bị, có thể so với chính mình năm đó ngang tàng hơn nhiều. Đây nếu là không qua được, liền thật không có gì có thể nói. Nhiều nhất lại dùng hồi chương trình giúp hắn mấy lần. Ở thiên hỏa cướp hạ, Đỗ Hữu Khiêm nhiều nhất bảo vệ hắn nguyên anh đi chuyển thế, tuyệt đối không thể giúp hắn vượt qua lần này kiếp nạn. Nếu như Đỗ Hữu Khiêm tùy tiện nhúng tay, hạ xuống có thể liền không phải thiên hỏa cướp. Vòng thứ nhất, đợt thứ hai, Đặng Mộ Ngọc cũng dễ dàng vượt qua. Tua thứ 6, Đặng Mộ Ngọc đã trên người mang thương, cấp 5 pháp bảo phá hủy một món. Đệ thất luân, Đặng Mộ Ngọc suýt nữa không có chịu được, cũng còn khá Đỗ Hữu Khiêm cho hắn quét một lần hồi chương trình thần thông, để cho hắn khôi phục trước trạng thái. Hắn liền đối sư phụ nói cảm ơn thời gian cũng không có, lập tức lại đối mặt từ trên trời hạ xuống 128 đóa thiên hỏa. Lần này Đặng Mộ Ngọc đối phó được càng chật vật, liền lục giai pháp bảo cũng vận dụng. Mặc dù hắn biết rõ vận dụng lục giai pháp bảo sau đó chính mình sẽ không còn lực ngăn cản đệ cửu trọng thiên hỏa kiếp, nhưng nếu là không dùng tới, hắn liền một tua này cũng không chịu nổi. Rốt cuộc thứ 8 luân thiên hỏa cướp gắng vượt qua, Đặng Mộ Ngọc đã thoát thoát pháp lực cũng quét một cái sạch, nếu là có thể mà nói, hắn cả ngón tay đầu cũng không muốn cử động nữa xuống. Thiên hỏa đốt người thống khổ, không phải là người trong cuộc người khó mà biết rõ. Đang lúc này phảng phất một đạo trời hạn gặp mưa từ đỉnh đầu nhỏ xuống, Đặng Mộ Ngọc lại khôi phục được chốc lát trước trạng thái, mặc dù không phải đầy máu sống lại, nhưng cũng có lại liệu một lần sức lực. Hắn biết rõ đây là sư phụ đối với hắn sử dụng một loại tiêu hao cực đại thần thông. Đặng Mộ Ngọc cảm động đến muốn khóc, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ hào hùng. Nếu là như vậy đều không cách nào đột phá, cũng quá thẹn với sư phụ vun trồng rồi. Đệ cửu trọng thiên hỏa kiếp, 256 đóa thiên hỏa từ đủ để xung lên, gần như trong nháy mắt liền nuốt xuống hắn. đã biến thành ngọn lửa. Đặng Mậu Ngọc biểu tình ung dung, đáy mắt có một tí thống khổ, nhưng tâm lý nhưng là vui thích cùng thỏa mãn. Có thể vượt qua đi. Thiên hỏa cấp kết thúc. Bị cháy sạch chân bóng Đặng Mậu Ngọc thần hoàn khí túc, cười ha ha một tiếng, liền huyễn hóa ra một bộ pháp y che thân, lông cũng nhanh chóng dài đi ra, lần nữa biến thành cái kia dung mạo tuyệt thế, thậm chí có thể cùng quá Du Minh Tĩnh Đế quân khoe sắc tuấn tiếu lang quân. Hắn dễ dàng từ bán không nhảy đến Đỗ Hữu Khiêm bên cạnh, chỉnh trọng quỳ xuống hành lễ. Một cổ thần thức đưa hắn nâng lên, Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chính nói, không cần đa lễ, ngươi đã tấn thăng hóa thần, sau này đó là người đời ta, có thể cùng ta ngang hàng luận giao. Đỗ Hữu Khiêm biết rõ tên đệ tử này tiên phú có bao nhiêu được, hóa thần tuyệt không phải Đặng Mậu Ngọc cực hạn. Có thể hay không hợp đạo hay lại là khó nói, nhưng tấn thăng bất hư, chỉ cần mình lấy được nối tiếp công pháp, thật sự là vấn đề không lớn. Một ngày vi sư, suốt đời là cha. Sư phụ đối đệ tử đại ân, đệ tử minh ký trong lòng, cuộc đời này không dám chốc lát quên. Đặng Mậu Ngọc nghiêm túc tỏ thái độ. Cho tới giờ khắc này, Đặng Mậu Ngọc phương mới biết rõ, hóa thần có bao nhiêu hiếm thấy. Không trách thế gian nguyên anh không ít, hóa thần trung quy lại cộng chỉ có gần 200 vị, lâu dài sống động cũng liền hơn 100. Đồng thời hắn cũng biết, sư phụ nói hắn chỉ có 3 thành sát suất thành công, nhưng thật ra là khích lệ hắn, nếu thật để cho chính hắn tới tấn thăng hóa thần, sợ rằng 1 thành sát suất cũng chưa tới. Nhưng là ở sư phụ dưới sự giúp đỡ, hắn lại có thể một lần thử thì thành công. Lại không nói sư phụ thực lực sâu không lường được đến mức nào, chỉ nói sư phụ đối với hắn thành khẩn yêu quý, một đường nâng đỡ, hắn hữu không khả năng sinh ra nhị tâm, cả đời này cũng sẽ coi thầy như cha. Giống như Đỗ Hữu Khiêm, dù là đã có thể chém chết bất hư, nhưng đối với năm đó bất quá trúc cơ cảnh đảo lão đạo, vẫn tâm tổn tôn kính. Nếu là đem tới có thần thông hoặc bí thuật có thể tìm được đảo lão đạo chuyển thế, nhất định sẽ tiếp dẫn lần nữa nhập đạo. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, lần nữa sắp xếp nổi lên sư phụ phổ, người đã tấn thăng hóa thần, hưởng hơn 2000 trở tuổi thọ, tiếp theo làm cường hóa chính mình đấu pháp khả năng, nếu không làm sao hộ đạo. Còn nữa, ngươi trận pháp thiên phú hơn xa vi sư, ngàn vạn lần không nên buông lỏng, ngoài ra cũng có thể lại tu mấy môn tu chân kỹ thuật. Lấy bây giờ ngươi tu vi và thần thức, mạnh như thác đổ, xứng đáng lấy dễ dàng nắm giữ. Đại đạo chí giản, nhưng nếu không trải qua thanh sắc quyền mã, không trải qua hồng trần vật tượng, thì như thế nào có thể hóa phức tạp thành đơn giản. Đến cuối cùng, đều là trăm sông đổ về một bể, một chữ đạo, bao la vạn tượng a sở hữu ngươi đã từng học qua đồ vật, đều đưa ở một ngày nào đó, hóa thành ngươi của lương, giúp ngươi thành đạo. Đặng Mậu Ngọc cung cung kính kính, đệ tử xin nghe sư tôn dạy bảo. Được rồi, Đỗ Hữu Khiêm nói, ngươi lại làm quen một chút trước mặt cảnh giới, không nên gấp với tán công trọng tu. Đối với hóa thần sau đó công pháp, vi sư còn phải làm nhiều chút sửa đổi, ngươi lại sở hữu đến này thần tu vi, cho ngươi các sư đệ sư muội hộ pháp một đoạn thời gian đi. Đúng, đệ tử nhất định không phụ ủy thác. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, lại nói, vi sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi tìm một chỗ thích hợp địa phương, vận dưỡng linh mạch, xây dựng sân môn. Không cần nhiều đại địa phương, chỉ cầu có thể để cho bắt cảnh xem các đệ tử ở mệt mọi thời điểm, có một chỗ nương thân. Đệ tử sẽ lưu ý, không biết thời gian phương diện. Không cần nóng lòng, từ từ đi liền có thể, bát cảnh xem cho tới bây giờ cũng không phải một cái đặc biệt địa phương, mà là ở trong lòng chúng ta. Đặng Mậu Ngọc mặt hiện lên cảm động ý là, sư phụ nói chuyện, chính nói đến hắn trong tấm khảm. Bát cảnh xem cũng không phải một tòa xem, không phải một tòa sân môn, mà là bọn hắn những đệ tử này trong lòng thánh địa. Này thánh địa không cần có cố định địa phương, chỉ cần có sư phụ ở, thánh địa ngay tại. Ta đi vậy. Đỗ Hữu Khiêm cười dài xoay người rời đi. Cùng tiễn sư tôn. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm thần thức truyền đọc đưa vào hắn trong ý thức, Đỗ Nhi, sau khi trở về, trợ giúp Chu Quốc tấn công Triệu Quốc, đứng thẳng nhiều chút chiến công, tranh thủ thay ngươi sư đệ sư môn tích góp đến hóa thần linh vật. Đặng Mậu Ngọc hiểu ý, phải. 3 năm sau, Đặng Mậu Ngọc tu vi củng cố, cùng Chu Quốc đem dư hóa thần cùng nhau đánh lén Triệu Quốc. Triệu Quốc binh bại như núi đổ, chẳng những trước nuốt vào kia phiến thổ địa vứt bỏ, thiếu chút nữa còn bị đánh tới kinh thành Trung Lưu. Cũng còn khá Triệu Quốc trước kết thiện duyên, dạo chơi đến đây trước cung phụng Tùy Tiêu Trần Quân xuất thủ, hỗ trợ ổn định thế cục. Đặng Mậu Ngọc cũng ở trên chiến trường mấy lần cùng Tùy Tiêu Trần Quân giao thủ, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chu Quốc đoạt lại thổ địa, Triệu Quốc kịp thời dừng tổn hại, tất cả đều vui vẻ. Chỉ có Đặng Mậu Ngọc ở buồn bực, tại sao Tùy Tiêu Chân Quân sẽ mấy lần đối thủ hạ mình lưu tình? Còn nữa, Tùy Tiêu Chân Quân một ít thần thông, tại sao cùng sư phụ giống thế? Buồn chương hết, chương 643, sau này nhất định cực kỳ hầu hạ chương 643, sau này nhất định cực kỳ hầu hạ thu nhận Triệu Quốc cảm kích rơi nước mắt đưa tới lễ vật, lại cùng Sương Bình Chân Quân đàm huyền luận đạo một phen, Đỗ Hữu Khiêm mới nhẹ lướt đi. Thiểu Trạch phủ. Triêu Hiển ứng hóa chân quân ngồi xổm tại án một bên, lồm lớp lo sợ. Xem không hiểu tình thế tiểu khả ái lục giai còn rối, tỉnh tỉnh mê mê, cười hì hì cho Đỗ Hữu Khiêm cùng La Kim Ngọc châm trà. La Kim Ngọc một thân khí tức đã nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách mải viên mãn đã không xa. Vừa vặn lần này trên đường đụng phải, Đỗ Hữu Khiêm liền mang theo hắn cùng nhau tới Thiểu Trạch phủ. La Kim Ngọc lần này chuyển thế, Đỗ Hữu Khiêm đối với hắn quan tâm có chút ít. La Kim Ngọc tự mình rốt không cảm thấy có gì không đúng, dù sao sư huynh phải làm đều là đại sự, nào có ở không bà bà mụ mụ, ngày ngày vây quanh chính mình bay. Hắn chỉ là cho là mình tu hành quá chậm, nội tính không đủ, tu vi không đủ, không giúp được sư huynh bận rộn, có chút tự trách. Đến Thiểu Trạch phủ sau đó, Đỗ Hữu Khiêm chỉ là nhàn nhã thưởng thức trà, không nói một lời. Triêu Hiển ứng hóa chân quân vùi đầu đủ rủ, qua hồi lâu mới chán nản mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiền bối, tại hạ quả thật có sai, chỉ là còn xin tiền bối thông cảm một, hai, kia bách huyết ngộ pháp chân quân, thật không phải tại hạ đánh bạc cánh mạng liền có thể chống đỡ à. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, bản quân cũng không trách ngươi ý tứ. Nghe hắn giọng ôn hòa, Triêu Hiển ứng hóa chân quân thở phào nhẹ nhõm, thử dò xét nói, tiền bối kia lần này tới là. Đỗ Hưu Khiêm mỉm cười. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân lại vùi đầu, vẻ mặt u hoán, mất mát nói, tiền bối là muốn mang huyết đồ tiền bối đi sao? Cũng được, tại hạ tư chất đần độn, nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không thể lĩnh ngộ huyết đồ kiếm ý, huyết đồ tiền bối ở lại ở nơi này hạ, cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Còn xin tiền bối, sau này thật tốt đối đãi huyết đồ tiền bối, khiến nó mau sớm khôi phục. Vừa dứt lời, râu tóc tất cả hồng trung niên hiện ra thân hình, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta nếu muốn đi, đã sớm đi. Đỗ Hưu Khiêm cũng đi theo gật đầu, huyết đồ tiền bối liền tạm thời ở lại nơi này ngươi, ngươi phải cực kỳ hầu hạ. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân không dám tin ngẩng đầu, thấy Đỗ Hưu Khiêm cũng không hài hước ý, hít thuốc lắc tựa như nói lớn tiếng, tại hạ nhất định dụng tâm hầu hạ, để cho huyết đồ tiền bối khôi phục ngày xưa phong thái. Đỗ Hưu Khiêm cười trúng chim cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, bản quân lần này tới, chỉ là nhìn một chút ngươi, thuận tiện hỏi ngươi một chuyện. Tiền bối xin hỏi, tại hạ biết gì nói nấy. Đỗ Hưu Khiêm cân nhắc một chút. Từ Xiển Đạo Quang Phạm Đế quân động phủ sau khi ra ngoài không lâu, Hoa Rơi liền nói cho hắn năm đó Thái Bạch Chí Diệu chân quân, Đồ Sơn Vi đại thánh cùng với Bạch Trạch đại thánh, khu cùng đế quân giữa ân oán. Hắn cũng không biết, Hoa Rơi cố ý lướt qua một cái đoạn, đó là cũng không biết giải ngữ năm đó cất giấu vật quý giá kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn lai lịch, còn tưởng rằng là Đồ Sơn Vi đại thánh năm xưa thu gót, hoặc là Thái Bạch Chí Diệu chân quân tạo. Bản quân muốn hỏi chuyện thứ nhất, Thái Bạch Chí Diệu chân quân năm đó vẫn lạc, có người khác hay không nhúng tay? Chiêu Hiển ứng hóa chân quân gò má kéo ra, nụ cười có chút khổ sở, sư phụ năm đó đã sớm là nhân tộc Bắc Thần các hội nghị trưởng lão, quyền cao chức trọng, tự nhiên cũng đắc tội một số người, bất quá hẳn không người sẽ đối với nàng hạ độc thủ. Chỉ là nàng trong lòng có chấp niệm, vội vàng hợp đạo, lại căn cơ bất ổn, không có thể thành công, lúc này mới bất hạnh vẫn lạc với hợp đạo kiếp. Đỗ Hưu Khiêm khẽ gật đầu, chuyện thứ hai, nơi này tiểu trạch phủ, sau này do bản quân vị sư đệ này phụ trách, ngươi giúp hắn tra lậu bổ khuyết đi. Tiền bối có Bắc Thần các hội nghị pháp chỉ sao? Không có. Đỗ Hưu Khiêm dứt khoát nói. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân có chút do dự, nhưng là Bắc Thần các hội nghị. Cái gì Bắc Thần các hội nghị, đã sớm thùng rỗng kêu to đồ vật, Đỗ Hưu Khiêm lạnh lùng cắt đứt hắn, bản quân vừa mới từ Quá Du Thiên trở lại, ngươi chẳng lẽ hy vọng bản quân lại đi một chuyến Quá Du Thiên, đòi một tấm pháp chỉ đến đây đi. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân dĩ nhiên không biết rõ Đỗ Hưu Khiêm là đang ở xé ra hổ, sợ hết hồn, không cần không cần, nếu tiền bối có sắp xếp, tại hạ tự mình tổng mệnh. Mặc dù hắn xuất thân vạn pháp cát, cũng coi là nhất phương thế lực lớn dòng chính đệ tử, hơn nữa còn từng có cái bộ hư chân quân sư phụ, nhưng dù sao cũng là từng. Xem ở hắn ra về mặt thân phận, rất nhiều người thầm chấp nhận hắn chiếm cứ tiểu trạch phủ này bệnh tình nguy kịch nơi, coi như là trước người lưu lại di trạch. Nhưng Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân nếu đòi, như vậy di trạch cũng nên rời đi. Dù sao, không phải ai cũng có thể chém giết Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, còn đối phó khu cùng đế quân lựa giận, có đúng hay không? Quá Du Thiên Nam vị, xương tên vui giận có giỏ, Chiêu Hiển ứng hóa chân quân có thể không thời điểm muốn đến chật vật bị đuổi ra ngoài, còn không bằng chính mình đàng hoàng ngự hiện. Hắn có chút tủi thân, nhưng không nhiều, khách khí đối Nguyên Anh chân nhân La Kim Ngọc nói, sau này xin đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. La Kim Ngọc đương nhiên sẽ không sĩ diện, đội vàng đáp lễ, đâu có, còn phải mời chân quân nhiều chỉ điểm. Đã như vậy, bản quân còn có việc trong người, liền đi trước rồi. Sư đệ, ngươi và Chiêu Hiển ứng hóa tiểu hữu thân cận hơn một chút. Đúng cung tiễn sư minh. La Kim Ngọc cũng không phải ở trước mặt người ngoài cho Đỗ Hưu Khiêm mặt mũi, từ lời trước lên, hắn đối Đỗ Hưu Khiêm chính là trong miệng gọi sư minh, trên thực tế tâm lý nhận thức Đỗ Hưu Khiêm vì chủ thượng rồi. Ta đưa tiền bối đoạn đường. Đến bên ngoài, Đỗ Hưu Khiêm bước lên độ giới trù, suy nghĩ một chút, vừa quay đầu nhìn Chiêu Hiển ứng hóa chân quân liếc mắt, ngươi sư phụ đội vàng tấn thăng, là nghĩ tìm khu cùng đế quân phiền phải sao? Bây giờ Đỗ Hưu Khiêm đã không sợ nói tới khu cùng đế quân, bị cảm giác liền bị cảm giác được đi, ngược lại đã đắc tội, khu cùng đế quân dám ra tay, chính mình liền dám hô to Quá Du Minh Tĩnh đế quân tỷ tỷ nhanh cứu ta. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân không nói gì, lúc này yên lặng chính là tốt nhất trả lời, nàng là vì thay bằng hưu báo thủ. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân nhỏ không thể thấy gật gật đầu, muốn không phải Đỗ Hưu Khiêm thần thức cùng thị lực cũng siêu phàm nhập thánh, thật đúng là không cảm thấy được kia nhỏ biên độ nhỏ. Biết. Đỗ Hưu Khiêm thở dài nói, đem tới. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân đột nhiên ngẩng đầu lên, tại hạ sẽ cầu tiền bối một chuyện, còn xin tiền bối đáp ứng. Thấy cái kia hạ quyết tâm tựa như ánh mắt, Đỗ Hưu Khiêm nói, đến thời điểm rồi hay nói. Hán đại khái đoán được Chiêu Hiển ứng hóa chân quân muốn cầu chính mình cái gì, cũng nói đến chỗ này đề tài, cũng không nhất định che che giấu giấu. Nhưng bây giờ quả thật không tốt nói thêm nữa, tránh cho khu cùng đế quân nổi điên. Khu cùng đế quân ở mưu đồ mạc năm sao? Nếu như vậy, chính mình liền phải làm những gì để cho khu cùng đế quân mưu đồ rơi vào khoảng không? Rời đi tiểu trạch phủ sau, Đỗ Hưu Khiêm lại đi một chuyến Quỷ Quốc, khảo sát Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm tu hành độ tiến triển. Bọn họ khoảng cách hóa thần, còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách, quỷ tu không có thọ hết chi ách, nhưng ở tu hành phương diện tốc độ, cũng là xa xa không đến nhân tộc. Hai người này, quỷ, tạm thời còn phải không được quá tác dụng lớn. Ngay sau đó, Đỗ Hưu Khiêm lại mang Giang Sơn Đa tiểu đồ, xông một lần Mạc Nam. Thế giới Mạc Nam quả nhiên ở tan vỡ chung, lại nhưng đã không cách nào áp chế hoàn toàn hắn hóa thần cảnh giới tu vi. Càng nhớ ban đầu, cấp 5 yêu hoàng cũng sẽ bị áp chế đến xích sao. Lấy hóa thần tu vi, ở Mạc Nam dĩ nhiên là không có nửa điểm nguy hiểm. Bây giờ Mạc Nam, nhất cao tu vi chính là trúc cơ lúc đầu, liền trúc cơ trùng kỳ cũng đã trở thành truyền thuyết. Giang Sơn Đa tiểu đồ chỉ dẫn Đỗ Hưu Khiêm, ở hết mấy chỗ không gian trong kẽ hở, lấy ra các đại tông môn chân chính truyền thừa điện tịch. Trong đó, liền bao gồm thần tiêu tử hà chiếu ngọc thần bên trong trải qua động huyền linh ki xích thư chân kinh thái tố trí tình kinh thậm chí còn nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh đợi đại tông chân phái công pháp toàn buồn cùng với một ít đỗ hữu khiêm chưa tiếp xúc được cao cấp bí thuật rất nhiều chân quý tu chân kỹ thuật truyền thừa hoàn thành những thứ này đỗ hữu khiêm trở lại thụy hán thành bắt đầu bế quan chương 644, năm nào cũng ngộng luyện thành chương 644, năm nào cũng ngộng luyện thành nhân thế một đầu phủ thời gian như thuấn lưu bế quan mật thất bên ngoài người tới đã gõ cửa gõ ba cái đỗ hữu khiêm nguyên thần mới về đến trong thân thể chờ đến tiếng gõ cửa lại vang ba cái tâm thần hắn mới về đến lập tức giờ phút này đờ đẫn con mắt giật giật sau đó đông nhiên trong mắt phát quang nhưng rất nhanh thần quang lại giấu hắn lần nữa biến thành một cái chỉ là nhìn qua tuấn mỹ lại không chỗ đặc thù gì người trẻ tuổi không nên nói chỗ đặc thù mà nói kia chính là trên người hắn rơi xuống một tầng thật dày màu xám nếu không có mấy chục trên trăm năm tuyệt sẽ không có dày như vậy cho bụi đỗ hữu khiêm đứng lên hướng mật thất cửa đá đi tới đi ba bước trên người cho bụi đã diệt hết rực rỡ hẳn lên cả người cũng phát ra quang như thế chờ hắn đi tới cửa không cần động thủ cửa đá liền lặng yên không một tiếng động hướng một bên trở ra đứng ngoài cửa hắn thị nữ đã tấn thăng nguyên anh tuyết rơi đúng lúc lại đẹp đi một tí khí chất dịu dàng bên mép cười trùng chín thấy nàng giống như có xuân gió mang hoa đào hương đập vào mặt chủ thượng tiểu chủ nhân tuy huyện cầu kiến bởi vì sự tình khẩn cấp cho nên tiếp tự chủ trường tới đánh thức ngài đỗ hữu khiêm đê mi thủy mục phong mang nội liễm há thì ra nàng muốn kết anh rồi đối chủ thượng thần thông quảng đại có thể biết bấm đột tuyết rơi đúng lúc từ không nghi ngờ dù là bây giờ đỗ hữu khiêm đối mặt đối thủ tầng thứ càng ngày càng cao rất khó tính đúng nhưng là đoán nguyên anh trở xuống hay lại là tính toán một cái chuẩn đúng tiểu chủ nhân cảm thấy không có niềm tin chắc chắn gì nhưng là thọ nguyên sắp tới phải hết sức đánh một trận cho nên kính xin chủ thượng vì nàng hộ pháp để cho nàng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa đánh vào một lần đỗ hữu khiêm gật đầu một cái để cho nàng tới gặp ta tuy huyện bị mang tới đỗ hữu khiêm thư phòng lúc đỗ hữu khiêm đang ở bưng một quyển sách sách nồng nhiệt mà nhìn tuyết rơi đúng lúc đứng sau lưng hắn ôn nhu mà thuần thục vì hắn trải tóc hài nhi gặp qua phụ thần đại nhân phúc thọ an khang tuy huyện động tác có thiếu nữ như vậy nhẹ nhàng nói một cái phúc đỗ hữu khiêm để sách xuống quan sát nàng hai mắt liền đem nàng trạng thái nhìn thấu qua người rốt cuộc quyết định bước ra bước này đúng mời cha tất thành hài nhi đã hơn 700 tuổi mặc dù làm kim đan viên mãn tu sĩ khí huyết sẽ không ở thiên nhân ngũ suy trước suy bại nhưng nếu không còn đột phá chỉ sợ hài nhi sinh cơ hội càng ngày càng yếu giúp khí cũng càng ngày sẽ càng sợ hãi đỗ hữu khiêm giọng nhàn nhạt ngươi ngược lại là nhìn đến rõ ràng chỉ là ngươi thiếu lịch luyện đối con đường phía trước cũng nhìn đến không đủ rõ ràng tích lũy không tính là phong phú hiện đang tìm kiếm đột phá dù là có kết anh đan thành công cơ hội cũng không đến hai thành ngươi nhất định phải đánh cược một lần tuy huyền cắn răng không phải đánh cược mà là đem hết toàn lực hài nhi còn muốn hầu hạ phụ thân còn đó mời cha tất thành thực ra ngươi đã sớm nên thử đỗ hữu khiêm thở dài nói trong nhà lại không phải là không có bảo mệnh đan dược ngươi nếu là sớm một chút thử kia sợ thất bại cũng có thể tích lũy kinh nghiệm ngươi xem ngươi thím dung xảo nhi không chính là thất bại một lần lần thứ hai mới thành công sao tuy huyền cúi đầu cười khổ nữ nhi lo lắng cho mình kết anh thất bại sẽ liên lụy phụ thân danh tiếng dù sao cha ngài là tiên thành liên minh mấy ngàn năm nay nhất thiên tài hơn người tu sĩ đỗ hữu khiêm cắt đứt nàng có thiên tài tu sĩ bị vây ở hóa thần lúc đầu 800 năm sao tuy huyền không dám làm âm thanh thực ra rất nhiều người đều tại âm thầm thảo luận nhưng kỳ thật mọi người cũng không quá coi là chuyện to tát dù sao tuy tiêu chân quân quá trẻ tuổi bây giờ cũng mới một thiên thuế ra mặt còn rất dài thời gian đủ để cho hắn chậm rãi tấn thăng tất cả mọi người cho là tuy tiêu chân quân chuẩn bị hậu tích mặt phát nhưng tuy huyền bây giờ nghe cha mà nói mới phát giác khả năng không phải có chuyện như vậy ta vẫn luôn đợi ngươi quyết định đợi rồi rất nhiều năm đỗ hữu khiêm lãnh đạm nói tuy huyền đem đầu chôn được thấp hơn huyền nhi để cho cha thất vọng đỗ hữu khiêm phất tay một cái tuyết rơi đúng lúc liền tự giác rời đi cài cửa lại đỗ hữu khiêm nói không cần lại lo được lo mất ta vừa xuất thủ nhất định có thể cho ngươi kết anh dù là ngươi cờ sai một đến ta cũng có thể cầu hợp đạo đại năng cho ngươi một cái cơ hội cho ngươi có thể mượn pháp tắc không hoàn toàn tiểu thế giới kết anh như vậy mặc dù là kết anh tu sĩ bên trong kém cỏi nhất một chương trình nhưng dù sao cũng là kết anh tuy huyền mừng như điên ngẩng lên đầu trong con ngươi lóe lên nước mắt hai đầu gối nặng nề quỳ ở trên sàn nhà hài nhi bất hiếu vẫn không có biết do phụ thân tâm ý thậm chí còn mang lòng oán giận mời cha trách phạt đứng lên đi đỗ hữu khiêm nói ta dẫn ngươi đi kết cái anh đi trải qua đỗ hữu khiêm một phen để cho tuy huyền hoàn toàn bỏ đi băn khoăn tâm cảnh lại viên mãn đứng lên đương nhiên này cũng không có ra đỗ hữu khiêm dự liệu nếu hắn không là cần gì phải nhiều phí miệng lưỡi vì vậy thậm chí không để cho đỗ hữu khiêm vận dụng hồi chương trình thần thông cũng chỉ có hai thành tỷ lệ thành công tuy huyền lại một lần liền kết anh thành công vì tuy ra thêm nữa một vị kết anh tu sĩ đỗ hữu khiêm năm đó bốn đứa bé mặc dù có hai cái vô dụng nhưng có tuy cùng tuy huyền hai người kết anh thực cũng đã rất nhiều người tin tưởng đỗ hữu khiêm huyết mạch quả thật chân quý hóa thần chân quân tử nữ có thể tấn thăng nguyên anh thực ra tỷ lệ khá thấp dùng hiện đại hóa phát biểu để diễn tả chính là ở tu hành tư chất phương diện di chuyển có quá lớn bất xác định tính tuy ra đã thực sự trở thành tiên thành liên minh bên trong cao cấp nhất gia tộc dù là tuy chi đã sắp sửa tọa hóa nhưng còn có tuy ngọc tuy hạnh tuy huyền bốn vị nguyên anh mặt trên còn có tuy tiêu vị này hóa thần lão tổ phía dưới cũng không thiếu trẻ tuổi tuấn kiệt có mấy cái là có ngắm kết anh đáng tiếc là vài thập niên trước tuy hạnh đánh vào hóa thần thất bại cũng còn khá đỗ hữu khiêm xuất thủ lấy hồi chương trình thần thông để cho hắn giữ nguyên lần sau trở lại hy vọng đỗ hữu khiêm cho là tuy hạnh vấn đề hay lại là lịch luyện quá ít, tâm cảnh không đủ biên mãn, vì vậy đưa hắn xa xa đánh phát ra, để cho tuy hạnh đi mở mang tầm mắt, chui luyện tâm tính. Bắt cảnh xem bên kia, vô ai hóa thần thành công là một cái tin tốt. Đỗ Hưu Khiêm giống vậy muốn nàng tạm không tán công trọng tu, đợi chờ mình tìm được thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh nối tiếp bộ phận. Kim Thông Kết Anh chính là nước chảy thành sông, nàng bản chính là thiên phú càng hơn Đặng Mậu Ngọc cùng tiểu thụ sinh thiên tài. Mà Lăng Hoa, Lâm Toa, La Kim Ngọc mấy năm nay cũng vẫn còn tiếp tục mài, khoảng cách hóa thần còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Tin tức xấu chính là Lý Phỉ cùng Lăng Nguyệt cũng mấy lần kết anh thất bại, cuối cùng Lý Phỉ dừng bước tại nửa bước nguyên anh, giống như Phương Hoa như vậy. Mà Lăng Nguyệt bên này, Đỗ Hưu Khiêm chuẩn bị cho thêm Lăng Nguyệt một lần cơ hội, nếu như còn không được, liền mang nàng một cái chuyến quá du thiên, giúp Lăng Nguyệt ở quá du thiên kết anh. Mặc dù như vậy thành chính là kém cỏi nhất một chương trình, lại con đường phía trước đoạn tuyệt nguyên anh, nhưng ít ra có thể nhiều hơn nữa ra mấy trăm năm vọng nguyên, cũng không hưởng nàng bái nhập bắt cảnh xem trận này kỳ ngộ rồi. Đợi tuy huyền tâm tính vững vàng địa đi bế quan củng cố tu vi, Đỗ Hưu Khiêm cũng khai báo tuyết rơi đúng lúc một cái chuyện, hỏi tới gần vài chục năm Mạnh Tiêu bên kia đưa tới thứ cấp trùng, cùng với trưởng vi cẩm kê nhất tộc nộp lên tộc kê số lượng lợi chuyện, lại mang ra tộc trùng có hy vọng kết đan, kết anh bọn tiểu bối gọi tới, thử một phen, nói mấy thiên đạo, liền về đến bế quan mật thất. Tính toán vài ngày sau, Đỗ Hưu Khiêm lấy ra giang sơn đa kiểu đồ, năm tháng không tiếng động vỗ. Cung trang mỹ nữ hoa rơi, còn có văn chất nho nhã tượng đất, đồng loạt hiện thân. Lấy được rơi hoa tiền bối, cùng thuế nguyệt ngọc sách trợ giúp, ta đối năm nào cũng ngậm cửa này bí thuật đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Tiếp đó, liền muốn chân chính đi triển khai phép thuật này, không ngừng luyện tập tình tiến, hy vọng có cơ hội đem thăng hoa trí thần thông. Hoa rơi gật đầu, ngươi còn có tại sao nghi vấn? Ngữ khí bình thản Đỗ Hưu Khiêm, mang theo chút nghi ngờ, ở chỗ này thuật còn chưa thăng hoa trí thần thông lúc, chỉ có thể nhường cho ta đi phủ quang lược ảnh nhìn đã đến hướng một cái tương tác tương xứng một đời người, mà nếu như thăng hoa tới thần thông, là có thể để cho ý của ta thưởng thức cùng theo một lúc trở về, ghé vào một cái tương tác tương xứng trên người, chủ động tham dự hắn cả đời, thậm chí có thể thông qua thần thức bí thuật cùng hắn trao đổi, đối với hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Còn nếu là thần thông càng cường đại hơn, hoặc là có cái gì đặc biệt thủ đoạn, là có thể đoạt xá kia một thân thể. Hoa rơi cười nói, tao cùng mày chung nhau nghiên cứu kỹ cửa này bí thuật, dựa theo cửa này bí thuật miêu tả, theo lý như thế, ngươi đang nghi ngờ cái gì? Đỗ Hưu Khiêm nói, một trong số đó, này tương tác tương xứng, dựa theo bây giờ ta hiểu, hẳn là tìm chính mình một cái kiếp trước, có đúng hay không? Hoa rơi trầm ngâm, tượng đất trước vẫn không có mở miệng, thời không chi đạo, cũng không phải nó giỏi đồ vật. Đỗ Hưu Khiêm đem nó gọi ra, cũng không phải muốn nghe nó loạn phát biểu cái nhìn, chỉ là đối với nó tôn trọng. Mà lúc này tượng đất đang do dự sau một lúc, lại nói, có lẽ như thế. Ánh mắt của Đỗ Hưu Khiêm chuyển hướng hắn, tiền bối không ngại nói thẳng. Tượng đất nói, ta từng có thấy người, tựa hồ đang triển khai phép thuật này, đem phụ thân trẻ sơ sinh, tựa hồ là hắn kiếp trước. Đỗ Hưu Khiêm cao hứng, xin tiền bối nói tường tận nói. Chương 645, thiên đạo sẽ tự sửa đổi. Chương 645, thiên đạo sẽ tự sửa đổi. Tượng đất không có thối thác, đã nói một cái nó từng chứng kiến qua, hư hư thực thực là có người thi triển năm nào cũng ngộng thần thông chuyện cũ năm xưa, đó đã là hơn 2 vạn năm trước chuyện. Đỗ Hưu Khiêm nghe xong, chép miệng một cái, cho nên tiền bối ngài chỉ là bởi vì người kia vốn là tư chất bình thường, nội tính cũng bình thường, nhưng ở hơn 30 tuổi lúc đột nhiên cũng khai khiếu, tựa như tu vi đột nhiên tăng mạnh, đấu pháp năng lực siêu cường, còn rất nhiều không giải thích được học được bí thuật thần thông, liền cho là hắn là bị thi triển thần thông năm nào cũng ngộng người bám vào người. Tượng đất nghiêm trang, dĩ nhiên không phải. Tiền bối kia ngươi là như thế nào xác nhận? Bởi vì mấy ngàn năm sau, ta gặp cái kia hư hư thực thực là thi triển năm nào cũng ngộng người, ta hỏi hắn chuyện năm đó, mặc dù hắn không có thừa nhận, lại cũng không có chối. Đỗ Hưu Khiêm như có điều suy nghĩ gật đầu, nói như vậy, ngược lại là thật có 7-8 phần khả năng. Bất quá coi như tiền bối ngươi đoán nghĩ là đúng. Có thể tại sao ngươi sẽ căn cứ đoạn này sự tích, cho là người kia phụ thân trẻ sơ sinh, là hắn kiếp trước? Chính hắn nói. Ta hỏi mấy ngàn năm trước người kia chuyện, hắn nói đó là hắn kiếp trước. Đỗ Hưu Khiêm nhịn được bưng bít ngạch xung động, hắn liền cái này cũng nói cho ngươi biết. Bùn người vẫn là nghiêm chỉnh, lúc ấy hắn là ta người chấp trưởng, tại sao không thể đối ta nói? Trải qua mấy năm nay, Đỗ Hưu Khiêm đối tượng đất đã qua trải qua cũng không kém chuẩn bị biết, cùng huyết đồ kiếm như thế, phong phú nhiều màu sắc. So với bị kẻ thượng tiên động phủ 30 ngàn năm hoa rơi, vậy thì thật là đặc sắc quá nhiều. Nghe được tượng đất nói như vậy, Đỗ Hưu Khiêm đại khái cũng biết do hắn nói là vị nào rồi. Một tôn ở xa cổ thiên đình sau, vì số không nhiều tu luyện tới phi thăng chi cảnh đại năng. Ta liền kỳ quái, hắn phi thăng tại sao không đem ngươi mang đi thượng giới đây? Đỗ Hưu Khiêm không phải khích bác, là thực sự cảm thấy kỳ quái. Giới hoa ngữ tức u, thanh tịnh cách minh thượng tiên cũng không đem ta mang theo cùng nhau phi thăng. Đúng vậy, tại sao không mang bọn ngươi cùng nhau phi thăng đây? Khi đó ngay cả bất hư, hợp đạo tu sĩ cũng có thể phi thăng, nghe nói có cảnh giới thấp hơn nguyên anh, kim đan, nếu như là chân tiên đại năng đích thân văn bối, cũng có cơ hội được mang theo cùng nhau phi thăng, cái gọi là một người thành tiên, gà chó phi thăng là vậy. Đây là bọn hắn trước đây chưa bao giờ tán gẫu qua đề tài. Đỗ Hưu Khiêm không phải lắm một người, rất ít bởi vì bắt quái đi hỏi lung tung này kia. Hôm nay là bầu không khí làm nổi đến, mới mở miệng hỏi một chút. Pháp bảo phải không cùng? Tượng đất nói. Hoa rơi là nói kỹ lưỡng hơn, 3 vạn năm trước một vị kia chủ nhân của ta Tàng Vân, chúng ta pháp bảo, cùng nhân tộc tu sĩ khác nhau, trời sinh không hoàn toàn. Nếu không thể vượt qua đại kiếp, tấn thăng làm tiên khí, liền không bị thượng giới thật sự sát mặt. Nếu là gắng phải đem chúng ta mang đi thượng giới, chúng ta không những không thể hưởng thụ được chỗ tốt gì, sẽ còn rất nhanh chạy mất linh tính. Dĩ nhiên, thượng giới cũng không phải là tất cả đều là tiên khí, nếu là ở thượng giới chế tạo pháp bảo, mặc dù giống vậy trời sinh không hoàn toàn, nhưng pháp bảo bên trong sẽ có thượng giới khí tức, tất nhiên không được gì. Đỗ Hữu Khiêm trầm ngâm nói, kia nếu là từ cái gọi là thượng giới, mượn tới một luồng khí tức, luyện vào các ngươi trong cơ thể, các ngươi có phải hay không là có thể bị dẫn vào thượng giới đây? Hoa Rơi có chút mờ mịt, ta không biết vậy. Đỗ Hữu Khiêm liền bỏ qua cái đề tài này. Cửa này bí thuật, có khả năng hay không nhường cho ta ý thức, phụ ở một cái cũng không phải là chính mình kiếp trước trên người. Hoa Rơi cùng Tượng Đất trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng Hoa Rơi nói, ta không biết vậy. Tượng Đất cũng nói, ngươi trước luyện tập này bí thuật lúc, không có thử sao? Đương nhiên không thể nào không có thử, nếu không gọi thế nào luyện tập. Bất quá tại chính thức luyện thành cửa này bí thuật trước, Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể để cho ý thức qua lại đã đến hướng một cái thời gian điểm, hơn nữa bởi vì không có mang theo chỗ, chỉ có thể dừng lại rất ngắn một đoạn thời gian, ngắm hoa trong màn sương một loại địa cảm giác chung quanh thế giới. Như vậy trong thời gian ngắn, như vậy mông lung trong cảm giác, hắn thậm chí không thể chắc chắn, chính mình đến tuột cùng là quả thật hồi tưởng rồi thời gian, còn là nói, hết thảy vẹn vẹn xuất thân từ chính mình tưởng tượng. Mà bây giờ bí thuật đã luyện thành, nhưng hắn còn không có chân chính thử. Bởi vì ở trong quá trình tu luyện, hắn từ đầu đến cuối không có cảm ứng được tại chính mình hồi tưởng thời gian bên trong, có thể cung cấp chính mình mang theo địa phương, cái này cùng năm nào cũng ngộng bí thuật miêu tả cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cũng nói đúng là, cửa này bí thuật hắn quả thật tu luyện thành công, nhưng còn chưa chân chính, hoàn toàn thi triển qua. Mà Hoa Rơi cùng Tượng Đất cũng không biết rõ một điểm này. Bọn họ còn tưởng rằng Đỗ Hữu Khiêm hồi tưởng rồi nhiều lần hoàn chỉnh nhân sinh đây. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng có khổ tự biết. Chính mình kiếp trước. Chính mình không giống trên cái thế giới này phần lớn người. Hắn kiếp trước. Chỉ có ngắn ngủi mấy đời. Nếu như năm nào cũng ngộng thật chỉ có thể mang theo tại chính mình kiếp trước trên người, vậy hắn đi 3 vạn năm trước hôn động điện, hoặc là đi hơn 2 vạn năm thái thượng múa thiên đình tông, cầu lấy thái thượng động chân cửu chuyển cửu biến vũ thiên kinh lúc đầu phiên bản mưu đồ liền nhất định phải rơi vào khoảng không. Nhưng là nghĩ lại, Đỗ Hữu Khiêm lại cảm thấy cũng không đến nỗi này. Bởi vì trước đây một ít chuyện, để cho hắn có phỏng đoán, cảm giác mình tương lai hẳn là nắm giữ năm nào cũng ngộng thần thông, như thế mới có thể trở về tố thời gian bố trí. Tỷ như, quá du minh tĩnh đế quân, này một vị thì có thể là không đến chính mình bố trí lúc cái giao. Lại không nói cái này, ta còn có cái thứ nhị nghi vấn, nếu ta lấy năm nào cũng ngộng hồi tưởng thời gian, thay đổi lịch sử, kia sẽ như thế nào? Hoặc có lẽ là, ta thật có thể cải biến lịch sử sao? Cái vấn đề này, liền không phải Tượng Đất có thể trả lời rồi. Luận cùng đối thời không giải, hay lại là Hoa Rơi càng quyền uy. Thông thường mà nói, sẽ không phát sinh cái gì. Thiên đạo sẽ tự sửa đổi, mà một ít chuyện nhỏ, mặc dù đang cá nhân trong mắt là đại sự, nhưng là đối với thiên đạo mà nói, vậy cũng là chuyện nhỏ, không tính là đối lịch sử thay đổi. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu. Hiểu. Đầu tiên, lịch sử là có thể thay đổi. Sau đó, cho đùa trẻ còn không được gì. Đối thiên đạo, hoặc có lẽ là với cái thế giới này mà nói, một chút nhỏ bé thay đổi, không có gì to tát, lịch sử quán tính sẽ tự thúc đẩy đem khôi phục lại vốn là tướng mạo. Vậy nếu như làm lớn lên đây, Hoa Rơi giống như đại gia khuê tú một dạng khẽ mỉm cười, cười không lộ răng, thiên đạo sẽ tự sửa đổi. Chợt nghe một chút là Hoa Rơi lặp lại. Suy nghĩ tỉ mỉ mới có thể phẩm đưa ra chung khác nhau. Sẽ đem định thay đổi lịch sử người cho sửa đổi xuống. Hoa Rơi nhẹ nhàng nuốt cằm nói, ta tuy chưa bao giờ bản thân kinh nghiệm, dù sao thiên đạo nhuận vật mảnh nhỏ không tiến động, nhưng hẳn đại không kém kém. Cụ thể sẽ là như thế nào tới sửa đổi xuống? Trên trời hạ xuống bất thạch, địa hỏa dâng trào. Đại năng đi ngang qua, thiện tay một kiếm. Ta suy nghĩ, trở lên tất cả có thể. Đỗ Hữu Khiêm có vài phần không nói gì. Được rồi. Vậy như thế nào mới xem như đại sự? Hợp đạo. Liên quan đến hợp đạo chuyện. Nhất là, định để cho một vị vốn nên xuất hiện hợp đạo biến mất. Nói thí dụ như, giết hắn đi trực hệ tổ tiên. Nói như vậy, thiên đạo nhất định sẽ kịch liệt can thiệp. Chương 646, bước này, không thể lui chương 646, bước này, không thể lui căn cứ Hoa Rơi ý kiến, liên quan đến chuyện nhỏ, thiên đạo bình thường sẽ lấy nhuận vật không tiếng động phương thức đi thay đổi. Dù sao nó thường thường hồi tưởng lịch sử, thấy nhiều. Nói thí dụ như, có vị hợp đạo đại năng, trong quá trình trưởng thành, có vị dễ thương tiểu sư muội đối với hắn ảnh hưởng sâu sắc. Mà người khác trở về tố thời gian lúc, tại hắn cùng người tiểu sư muội kia còn chưa gặp nhau lúc, liền đem tiểu sư muội cậy đi, hoành đao đoạt ái. Không liên quan, thiên đạo sẽ tự ở đó vị hợp đạo đại năng lại sắp xếp một cái dễ thương tiểu sư muội, hoặc là dễ thương tiểu sư đệ, tiểu sư tỷ. Trung quy sẽ không ảnh hưởng vị kia hợp đạo đại năng thành tựu cuối cùng. Như người khác định ở đó vị hợp đạo đại năng quật khởi trước, cướp lấy đem cơ duyên, cũng không liên quan, thiên đạo sẽ tự để cho người khác đoạt không lấy được. Hoặc là đem một phần khác cơ duyên đưa cho kia hợp đạo đại năng. Nhưng nếu người khác định đem vị kia hợp đạo đại năng chém chết với lúc nhỏ yếu, kia ngượng ngùng, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Có lẽ ở hiện thế thời điểm, vị kia hợp đạo đại năng trong lòng chợt phát sinh báo động, từ trên trời bay tới một kiếm, đem hồi tưởng thời gian ra hỏa chém giết. Có lẽ hai vị đại năng đấu pháp, đánh bạt ra dư âm không cẩn thận đem người kia cho đánh vỡ bụng. Tóm lại sẽ lấy phương thức nào đó để cho vị kia hợp đạo còn sống sót. Đỗ Hữu Khiêm phải không quá hiểu, hợp đạo đại năng trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến thiên đạo cũng sẽ bảo trì. Xem ra hắn đối cái cảnh giới kia hiểu còn thiếu rất nhiều. Ngoài ra, nếu là hồi tưởng thời gian lúc, đem một cái vốn là vô vọng hợp đạo người, bồi dưỡng thành hợp đạo, ngược lại là không có bị thiên đạo sửa đổi. Hoa Rơi cũng không nói được nguyên nhân. Về phần Tượng Đất, nó căn bản là không có cách phát giác lịch sử có hay không bị thay đổi, hỏi nó cũng là hỏi vô ích. Không có cách nào này không phải nó giỏi chi đạo. Tóm lại, tin tức tốt chính là, Đỗ Hữu Khiêm trước đây lo lắng hiệu ứng hồ điệp là sẽ không phát sinh. Trên Thái Bình Dương một chỉ hồ điệp vỗ cánh, có thể sẽ đưa tới Đại Tây Dương trước nhất tràng đặc đại bão, này chính là hiệu ứng hồ điệp. Thể hiện ở khoa học viễn tưởng tiểu thuyết thế giới trong quan, chính là đi qua một lần nhỏ nhẹ nhiễu động, cũng sẽ bị phóng đại vô số lần, ở hiện tại thế giới bên trong tạo thành thay đổi thật lớn. Tỷ như, có lẽ ngươi xuyên việt đã đến đi, vẹn vẹn chỉ là đi làm thời điểm, chậm một phút, có lẽ sẽ tạo thành 100 năm sau, một cái nguyên thủ quốc gia nhân tuyển thay đổi. Có lẽ ngươi chỉ là thay đổi một lựa chọn, đi ngang qua mộ tên ăn mày thời điểm, không có dừng bước lại bỏ cho hắn một cái tiền xu. Có lẽ sẽ tạo thành 100 năm sau, một trận ảnh hưởng đến thế giới thảm thiết chiến tranh. Ở nhân gian giới, những thứ này cũng sẽ không phát sinh. Thiên đạo sẽ tự tiến hành sửa đổi. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm không cần quá lo lắng chính mình hồi tưởng thời gian sau, một ít lơ đãng làm ra tiểu thay đổi. Nhưng tin tức xấu chính là, hắn phải vòng quanh những hợp đạo đó đại năng, cùng với đại năng sư môn bề trên, tổ tiên đợi đi. Tránh cho không cẩn thận, đưa đến mình bị thiên đạo cho hòa hại. Đối với hồi tưởng thời gian, thay đổi lịch sử, Đỗ Hữu Khiêm còn rất nhiều băn khoăn. Nhưng vô luận như thế nào, cũng nên bắt tay đi làm. Không thể lại tiếp tục khổ đợi. Bí thuật thì sẽ không chính mình đột nhiên liền thăng hú gây thần thông. Dù sao cũng phải luyện tập nhiều hơn cùng lĩnh ngộ. Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết rõ, sau này mình có thể hay không lấy năm nào cũng ngậm bí thuật mang theo ở cũng không phải là chính mình kiếp trước trên người. Tóm lại, trước từ chính mình kiếp trước bắt đầu luyện tập đi. Dù sao, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình kiếp trước làm mang theo thiết điểm, hoặc có lẽ là đạo tiêu. Chuẩn bị vạn toàn sau đó, Đỗ Hữu Khiêm bắt đầu chính mình lần đầu tiên hàng thật giá thật hồi tưởng thời gian. Mục tiêu, Mạc Nam nơi Ngô Quốc, 218-6 năm trước, một vị gần sẽ sinh ra quyền khuynh triều đình, thậm chí có thể phế đứng thẳng tiên tử chính đàn cử bá. Năm nào cũng ngậm bí thuật phát động. Đỗ Hữu Khiêm ý thức phản phất bị một đôi không nhìn thấy cánh mang theo, chìm vào sâu xa thăm thẳm chỗ. Này sâu xa thăm thẳm chỗ bên trong, hết thảy đều là như thế mơ hồ không rõ, giống như là ở chầm chầm trong đêm tối, ngồi tốc độ cao chạy trung động xe, nhìn ngoài cửa sổ bị phóng thành hư tuyến phong cảnh. Cái gì cũng không cách nào thấy rõ. Nhưng là ở đó trong đêm tối, có mấy cái điểm sáng, phản phất từ xưa tới nay liền cây đứng ở đó, vạn thế bất ma. Đỗ Hữu Khiêm trước từng có suy đoán, kia chính là hắn mấy cái tiết trước, cũng là hắn có thể mang theo thời gian tiết điểm, hắn nói ngọn. Trước đây Đỗ Hữu Khiêm đang luyện tập năm nào cũng ngập lúc, cố ý tránh ra mấy cái đạo tiêu, để tránh đưa tới khó lường hậu quả. Nhưng bây giờ, hắn đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Nếu không, hắn năm nào cũng ngậm vĩnh viễn không cách nào nữa đạt được tăng lên. Tóm lại, kết quả cuối cùng hắn không tốt chứ. Tương lai hắn thậm chí cũng có thể hồi tưởng thời gian bắt đầu bố trí. Như vậy hiện tại hắn nhất định có thể thành công. Đỗ Hữu Khiêm vì chính mình bơm hơi. Thực ra hắn tâm lý thật không có đáy. Nếu là hắn tương lai không có trở thành hợp đạo, như vậy hồi tưởng thời gian chung một chút xíu ngoài ý muốn, đều có thể sẽ xóa bỏ hắn. Bất quá lạc quan đến xem, hắn nhất định có thể thông qua tiếp theo một đoạn thời gian luyện tập, đem năm nào cũng ngộng thăng hu gây thần thông, cũng dùng cái này thủ đoạn tới tiến hành bố trí. Mạc Nam, Nô Quốc, Giang Đông nơi trong một cái trấn nhỏ, một đứa bé sơ sinh cất tiếng khóc chào đời. Phụ thân hắn nhiều lần cân nhắc, vì người này đến trung niên mới rốt cục được như nguyện thu hoạch con trai độc nhất, đặt tên là Đỗ Hữu Khiêm. Thời gian trôi mau, rất nhanh thì Đỗ Hữu Khiêm từ một cái nhỏ bé trẻ sơ sinh, lớn lên vì sôi sục bảy thước mỹ thiếu niên. Đỗ Hữu Khiêm ở trong huyện thật sớm dương danh, thông minh, trầm tĩnh, không quan tâm hơn thua, có người trung niên lòng dạ cùng ân huệ lão luyện, thiên phú tốt, lại chịu cố gắng, liền thi liên thắng, 14 tuổi liền thi đậu tú tài, sau đó khoa cử con đường cũng thế như trẻ tre. Nhưng ai cũng không sẽ biết rõ, này đứa bé đem trong tương lai cứu Ngô Quốc. Cho dù là cái kia xuyên việt giả linh hồn, cũng chỉ muốn tỉnh nắm quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân tất, thống khoái quá cả đời, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đối với toàn bộ Ngô Quốc thế cục tạo thành sâu xa ảnh hưởng, càng không biết rõ hắn đời sau sẽ sống lang thang, thương vong hầu như không còn, cuối cùng chỉ còn lại hai cây đồng miêu, trở thành Ngô Quốc tân hoàng phòng. Hắn dĩ nhiên không biết rõ, bởi vì đến từ 218-6 năm sau hắn vẫn muốn cùng hắn bắt được liên lạc, lại vô kế khả thi. Đỗ Hữu Khiêm lặng lặng đợi tại chính mình kiếp trước sâu trong ý thức. Không phải hắn muốn đợi ở nơi này tối tăm không mặt trời địa phương, mà là hắn cũng không có cách nào. Đem ý thức hồi tưởng thời gian truyền tống tới, đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Hắn hiện tại, cái gì cũng không có thể cải biến, cái gì cũng làm không tới. Chỉ có thể thông qua kiếp trước chính mình cảm giác, tới cảm giác chung quanh hết thảy, lại không ảnh hưởng được bất kỳ vật gì, dù là một hạt bụi. Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục nhàm chán đi theo chính mình kiếp trước, đem sở hữu quá trình trải qua một lần. Muốn không phải hắn quanh năm bế quan, sớm thành thói quen kham khổ tịch mịch, chỉ sợ này cực độ buồn chán sẽ để cho hắn tươi sống điên mất. Đỗ Hữu Khiêm nhìn mình ở Mạc Nam đời thứ nhất, kim bảng để danh, danh tiếng vô lượng, quý nhân lấy đích nữ gả cho mình, thì lấy địa cầu tổng kết ra chính trị kinh nghiệm mẩy mò đi trước. Mặc dù phạm không ít sai, nhưng là con có chỗ dựa, chút sai lầm đều có người là tẩy. Tuy cũng có lên xuống, nhưng tại triều đình cũng dần dần tích tụ danh vọng. Rốt cuộc tại chính mình 30 tuổi lúc, Bàng Chân Nhân vì luyện chế diệt hồn đăng mà điều động Tề quốc phát động xâm lược chiến tranh. Nô quốc quân đội vốn là lâu sơ chiến trận, lại thêm có Bảng Chân Nhân ở phía sau hộp điều khiển từ xa, nô quốc các lộ cũng toàn quân đều từng cái một tan vỡ. Rất nhanh nô quốc liền vứt bỏ nửa bên giang sơn, quốc chủ Nam Thú liền kinh thành cũng thất thủ, mà chính mình là khắp nơi thu hẹp tàn binh bại tướng, đưa bọn họ tổ chức lần nữa đứng lên. Vì khích lệ tinh thần, còn làm một bài thơ, đợi đến thu tới tháng 9 bát, ta hoa nở sau bách hoa sát. Trung thiên hương trận xuyên thấu quang nô cũng hoàng kim giáp. May là Đỗ Hữu Khiêm có hơn 2.000 năm trải qua luyện ra tâm cảnh, bên cạnh xem khi đó khắc kia vẫn còn có chút xấu hổ. Khích lệ tinh thần thực ra có rất nhiều phương pháp, tại sao càng muốn chọn này xấu hổ nhất một loại? Sau đó, chính mình dẫn Ngô quốc đại quân, mười đãng mười quyết, truy kích, trải qua núi Châu nằm đánh một trận, đem Tề quốc đuổi ra khỏi quốc cảnh tuyến. Sau đó ở Ngô quốc hoàng đế mệnh lệnh hạ, không có đuổi theo quá quốc cảnh tuyến, mà là thắng trận trở về hồi triều. Trợ to hai mắt Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc thấy được Đào Lão Đạo. Lúc này Đào Lão Đạo nhìn còn rất trẻ, hẳn còn chưa trúc cơ, làm Sùng Chân Tông nhất được xem trọng đệ tử, phong nhã hào hoa, trước trình viễn đại, dĩ nhiên cũng còn chưa không bị thương. Cùng lâu năm lúc hắn so sánh, lúc này Đào Lão Đạo hăng hở, nụ cười ánh mặt trời, tràn đầy nguyệt khí. Nhưng là hắn dung mạo đường danh ở nơi nào, Đỗ Hữu Khiêm tự tin là tuyệt sẽ không làm sai. Lão Đạo, Lão Đạo, sư phụ. Đỗ Hữu Khiêm không cách nào kêu lên tiếng tới. Lúc này hắn vẫn không cách nào ảnh hưởng đời này chính mình, chỉ có thể trơ mắt bỏ qua. Lại lần gặp gỡ, liền muốn ở hơn trăm năm sau rồi. Đỗ Hữu Khiêm một mực thử kêu chính mình, cùng mình thành lập liên lạc, nhưng từ đầu đến cuối liền yếu ớt nhất liên lạc đều không có thể tạo dựng lên. Trở về triều đình sau đó, chính mình nắm đại quyền, kẹp cứu Sơn Hà hy vọng, bắt đầu đao to búa lớn địa cải cách. Mặc dù thành quả khả quan, nhưng Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, những thứ này cải cách thành quả ở mấy chục năm sau sẽ nhân vong chính thức, sẽ còn cho Đỗ gia chôn hỏa căn. Thực ra cái này cũng không có vấn đề, chẳng qua chỉ là lại trải qua một lần thôi. Đỗ Hữu Khiêm thật cũng không dự định đi cưỡng ép thay đổi gì, nhưng lại như hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến chính mình, lần này hồi tưởng thời gian, chỉ sợ chính là uổng phí thời gian, sẽ không để cho năm nào cũng mộng có tăng lên. Công phu không phụ hữu tâm nhân. Lại qua hơn 20 năm, cũng chính là ở đời này chính mình quyền khuynh triều đình, sắp giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm phát hiện mình tựa hồ có thể ảnh hưởng đến chính mình một chút xíu. Là ai đang kêu gọi? Trời tối người yên, đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong Ngô tướng Đỗ Hữu Khiêm chợt ngẩng đầu, tuổi tác tuy lão hủ, ánh mắt vẫn sắc bén. Khoảng thời gian này, hắn luôn là cảm giác có người nói với mình, nhưng lắng nghe lúc, nhưng lại mở mị không có dấu vết mất tâm. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là bởi vì áp lực quá lớn, xuất hiện rồi tinh thần dị thường, đưa đến xuất hiện nghe nhầm. Mới vừa rồi hắn lại nghe có người đang kêu gọi chính mình, nhưng là lắng xuống lúc, chỉ có thể nghe được gió thổi lá cây tiếng xào xạc, hòa diện trước đang tâm tiêu đốt tí tách âm thanh. Thôi, đại khái là quá mệt mỏi. Quá một trận, chính mình dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngậm kẹo đùa cháu, hẳn liền sẽ không xuất hiện như vậy nghe nhầm rồi. Không muốn lui. Lần này, thanh âm chân chân thiết thiết. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm lại cảm thấy, này là nội tâm của tự mình mà về. Đại khái, là sâu trong nội tâm mình một cái địa phương nào đó, còn không cam lòng buông xuống quyền thế đi. Bước này, không thể lui. Hắn cảm giác mình có phải hay không là thật điên mất rồi. Buồn chương hết, chương 647, thời kỳ trưởng thành phản nghịch hầu chương 647, thời kỳ trưởng thành phản nghịch hầu nhất biết người một nhà, nhất định là chính mình tự mình. Đỗ Hữu Khiêm căn bản không có định đi nói cho đời này chính mình, ta chính là ngươi, chẳng qua là đến từ 2000 năm ngươi, ngươi hãy nghe ta nói, ngày mai ra ngoài nhất định phải trước bước chân trái. Vô dụng. Lấy chính mình đa nghi tính cách, chỉ sợ sẽ suy đoán có phải hay không là có vị nào tiên sư ở thử khống chế chính mình. Dù sao, lúc này chính mình sớm đã biết tiên sư tồn tại, cũng bởi vì không có linh căn, bị Thăng Huyền phái luyện khí tu sĩ lạnh như băng cự tuyệt, đoạn tuyệt tu hành hy vọng. Cũng bởi vì biết tu sĩ tồn tại, lại xem qua rất nhiều internet tiểu thuyết, cho nên nghi thần nghi quỷ, lo lắng sẽ có tu sĩ sẽ khống chế chính mình, gián tiếp khống chế Ngô quốc triều chính, lòng phòng bị rất mạnh. Cho nên còn không bằng dựa theo suy đoán của mình như vậy, ngụy trang thành nội tâm thanh âm. Lúc mấu chốt, hắn mới có thể chỉ hướng tính phi thường rõ ràng đơn giản nhắc nhở đôi câu. Phần lớn thời điểm, yên lặng không nói. Trải qua hắn mấy lần thao tác, lịch sử bị thay đổi. Đời này hắn không có dựa theo vốn là quỹ tích xin nghỉ hưu sớm dưỡng lão, mà là tiếp tục chấp trưởng triều chính 20 năm. Hơn nữa quả quyết sát phạt, đem hai họa ngầm có thể sát sát, có thể lưu đầy lưu đầy, câu đối tôn quản thúc cũng nghiêm khắc rất nhiều. Đỗ Hữu Khiêm rất muốn biết rõ, lịch sử sẽ thu thúc sao? Thiên đạo sẽ sửa đổi sao? Thẳng đến nhanh 70 tuổi, mình mới về hưu di dưỡng thiên nhiên. Mình đã theo thói quen lắng nghe nội tâm thanh âm. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên không thể nào cùng đời này chính mình tán gẫu. Có chuyện mới mở miệng, không việc gì liền yên lặng. Sau đó, cuối cùng đã tới lúc sắp chết. Cùng Đỗ Hữu Khiêm trong trí nhớ dáng vẻ, không có khác biệt quá lớn. Nhắm mắt trước người cuối cùng hình ảnh, là thê thiếp con cháu môn gào khóc dáng vẻ. Trong đó có vài phần chân tình, mấy phần đùa mà thành thật. Chẳng muốn đi suy nghĩ. Đỗ Hữu Khiêm không có chờ được đèn kéo quân, cũng đã trở lại hiện thế. Hắn chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn chung quanh một chút, thần thức lộ ra, nhanh chóng biết lúc này thời gian. Lấy năm nào cũng ngậm ngùi tưởng thời gian, ôn lại một đời kia hơn 80 năm. Nhưng là ở như thế, vẹn vẹn qua không tới một năm, không sai biệt lắm một thời gian. Như vậy cũng tốt, Đỗ Hữu Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hồi tưởng bao lâu thời gian, hiện thế liền trải qua giống vậy thời gian dài, vậy hắn này hóa thần lúc đầu tu sĩ còn dư lại hơn tuổi thọ thật đúng là không đủ hồi tưởng mấy lần. Càng mấu chốt là, chính mình cũng không có bị thay đổi, tu vi, đời này trải qua, cũng không có thay đổi. Cái này làm cho hắn hoài nghi, trước chính mình hồi tưởng thời gian, đến tột cùng là huyễn mộng một trận, hay là thật có kỳ sự. Hẳn là thật đi. Bởi vì hắn trong trí nhớ, nhiều hơn một bộ phận, đó là ở nhân sinh nửa chặng sau, lúc bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện nội tâm thanh âm hơn nữa tại nội tâm thanh âm dưới sự chỉ dẫn, làm ra một ít lựa chọn. Tại hắn trong trí nhớ, lưỡng đoạn lịch sử đồng hành tồn tại, hơn 50 tuổi lúc, buông tha quyền lực, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang lịch sử. Cùng với vẫn không có giao quyền, là một đời quyền thần lịch sử. Phủi xuống trên người cho bụi sau, Đỗ Hữu Khiêm bỗng nhiên đứng dậy. Hoa Rơi hiện ra thân hình, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ngươi mới vừa rồi đã hồi tưởng rồi thời gian, có đúng hay không? Bất quá ngươi thực lực quá mức nhỏ yếu, ta cũng không nghe thấy thời gian vang vọng nói nhỏ trùng, chuyển tới ngươi tin tức. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, không trả lời thẳng. "Theo ta đi một chút."
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi xem một chút lịch sử kết quả có hay không bị thay đổi." Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm, hồi Mạc Nam giống như là về nhà như thế, dễ dàng vui vẻ. Bản thân thế giới Mạc Nam cũng đã rất khó áp chế hắn, huống chi hắn còn có Giang Sơn Đa tiểu đồ tương trợ. Nô quốc kinh thành, Văn Nguyên Các. Không có người chú ý tới, một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi liền như vậy nên ngang địa đi vào. Lợi dụng lúc tự, Đỗ Hữu Khiêm tránh được toàn bộ ánh mắt quan cùng gió xét. Trấn thủ ở nơi này một cái Thăng Huyền phái luyện khí đệ tử, cùng một vị tiên thiên võ đạo tông sư, tự nhiên cũng không khả năng phát hiện hắn. Mặt pháp tới, liền trúc cơ đều khó đột phá. Tu sĩ so với phàm nhân, tựa như cũng không có cao minh đi nơi nào. Càng ngày càng nhiều có linh căn người, lựa chọn tu hành võ đạo, bước vào tiên thiên võ đạo tông sư cảnh, so với mượn dùng kia mỏng manh linh khí tu hành, muốn dễ dàng hơn nhiều. Đỗ Hữu Khiêm tự ý đi lấy rồi mấy bộ sách sử, chậm rãi lật xem. Hắn muốn nhìn một chút, tại chính mình hồi tưởng thời gian tạo thành dưới ảnh hưởng, làm ra những thứ kia thay đổi, đến tột cùng là không sẽ trong lịch sử lưu dưới vang vọng. Lật xem đã lâu, Đỗ Hữu Khiêm sâu kín thở dài một tiếng, buông xuống những thứ kia thật giấy sách. Mặc dù ban đầu ở hắn dưới ảnh hưởng, chính mình trễ hơn mới thả hạ quyền lực, cải cách càng sâu sắc hơn, sát lục càng nhiều, câu đối nữ giáo dục càng nắm chặt. Thậm chí còn tận lực lựa chọn khác nhau phong hào, lại không có Hữu Đức công chỉ có Huyền Đức công. Số này là lấy Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân chung một chữ, thuận tiện chào mừng một chút Hán Chiêu Liệt Đế. Nhưng tất cả những thứ này, thậm chí ngay cả một giọt nước hoa cũng không có băng lên. Tại chính mình sau khi chết vài chục năm, Đỗ gia vẫn bị thanh toán, cải cách vẫn nhân vong chính thức. Sau đó lại qua hồi lâu, Đỗ gia vẫn bị lực lượng thần bí nâng đỡ, trở thành nô quốc hoàng thất. Thời gian càng về sau chuyển rời, lịch sử càng dán vào chính mình đã từng đích thân trải qua một lần kia. Chính mình hồi tưởng thời gian tạo thành những thứ kia, ở lúc ấy xem ra cực kỳ ảnh hưởng to lớn, chẳng những ảnh hưởng một cái bảng đại gia tộc hương suy, càng là ảnh hưởng ước vạn sinh dân sinh tử cùng phúc lợi, nhưng ở lịch sử quần quận dòng lũ hạng, nguyên lai là như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Như thế dễ dàng là có thể sửa đổi. Thằng đến không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Chỉ có sách sử bên trên đôi câu vài lời đi lại, để cho Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, chính mình hồi tưởng thời gian một đoạn kia cũng không phải là ngộng. Quả thật tạo thành nhiều chút hứa ảnh vang. Trở lại Thụy Hãn thành sau, Đỗ Hữu Khiêm thông qua đưa tin pháp bảo, tướng ở bên ngoài mặt dã rất nhiều rồi năm sần gỗ cụ gọi tới. Sần gỗ cụ tất lại không phải hắn sủng vật, mà là bạn hắn không thể nào đi hạn chế sần gỗ cụ hầu thân tự do. Theo tấn thăng đến cấp 5, sần gỗ cụ càng hoành hành vô kỵ, thiên hạ lớn, khắp nơi đều có thể đi được. Gần như sở hữu yêu tộc lãnh địa đều bị nó chạy toàn bộ. Bằng hữu trải rộng thiên hạ, yêu địch cũng trải rộng thiên hạ. Quá rồi hơn một tháng, sần gỗ cụ mới thi điên chạy về Thụy Hãn thành. Khoảng thời gian này, Đỗ Hữu Khiêm một mực ở tiêu hóa trước đây hồi tưởng thời gian tâm đắc, thuận tiện điều chỉnh tâm cảnh. Mang theo ở trên người mình hơn 80 năm, ôn lại một lần chính mình trải qua, hơn nữa lại vừa là làm phạm nhân kinh trải qua cả đời, Đỗ Hữu Khiêm cảm giác mình tâm cảnh có rất đột phá lớn. Sần gỗ cụ sau khi trở lại, Đỗ Hữu Khiêm thử rồi nó một phen, sau đó trầm mặt, vô cùng đau đớn nói, "Sần gỗ cụ à, hơn 100 năm thời gian, ngươi lại không có chút nào tiến thêm, ngươi không phụ lòng ta cho ngươi những thứ kia thiên tài địa bảo sao? Ngươi không phụ lòng ta đối với ngươi tha thiết mong đợi sao?" Sần gỗ cụ hướng hắn làm một mặt quỷ, chít 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 trở về mấy câu miệng, đại ý là để cho Đỗ Hữu Khiêm diễn kỹ quá vụ, không muốn cô nó. Đỗ Hữu Khiêm trợn mắt nói, "Ta của ngươi, còn có 800 năm thời gian, nếu như ngươi không thể tấn thăng lục giai, ta cũng sẽ bị ngươi gia lão tổ tông đánh một gậy, ngươi nói ta của ngươi, ngươi là muốn nhìn ta bị đánh chết sao?" Chít 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 chít. Sần gỗ cụ cả nhà. Đại thánh sẽ hạ thủ lưu tình, nhiều nhất đánh ngươi kẻ ra quần, bán thân bất thoại, tuyệt sẽ không đem ngươi đánh chết. Đỗ Hữu Khiêm bất đắc dĩ nhẹ nhàng đập nó đầu một cái tát, khốn kiếp, ở nơi nào học những thứ này bữa mà nói. Sần gỗ cụ vô tội nhìn hắn, chít chít chi. Còn không phải cùng ngươi học. Đỗ Hữu Khiêm chừng nó, ta mới không dạy ngươi những thứ này. Chít 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 chít. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen. Đỗ Hữu Khiêm ngửa đầu không nói gì hỏi ông trời, con khỉ cũng sẽ nói thành ngữ, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Cuối cùng hắn chỉ có thể tâm bình khí hòa cùng khỉ nhỏ khai thông, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta bị đại thánh đánh chảy ra sức thịt, bản thân bất toại chứ. Con khỉ, chi? Ta muốn. Đỗ Hữu Khiêm che mặt, thương tâm nói, sần gỗ cụ ngươi học xấu. Sần gỗ cụ thu nhỏ lại thân thể, nhảy đến Đỗ Hữu Khiêm trên bả vai, an ủi địa sờ một cái đầu hắn, chít 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 chi. Đừng lo lắng, còn có 800 năm, nói không chừng ta đây thoáng cái liền ngộ hiểu đây. Ai? Đỗ Hữu Khiêm thật hy vọng bây giờ mình có 911, hắn muốn đặt câu hỏi, trong nhà có chỉ thời kỳ trưởng thành phản nghịch con khỉ làm sao bây giờ? Buồn chương hết, chương 648, lịch sử quán tính rất lớn chương 648, lịch sử quán tính rất lớn chờ sần gỗ cũ lại đi ra ngoài phóng đãng, Đỗ Hữu Khiêm liền chuẩn bị lần thứ 2 sử dụng năm nào cũng ngộp hồi tưởng thời gian. Lần này, ở bí thuật thi triển sau khi thành công, ngồi bên trên tốc độ cao động xe hắn bất ngờ phát hiện, ngoại trừ mấy cái sáng nhất đạo tiêu ngoại, tựa hồ còn có đừng có thể để cho lựa chọn đạo tiêu. Nhưng là đại khái do ở hiện tại hắn, năm nào cũng ngộp còn chưa đủ thuần thục, cảnh giới không đủ, vì vậy nhìn đến loáng thoáng, cũng không rõ ràng. Đỗ Hữu Khiêm không khỏi nghĩ, như chính mình năm nào cũng ngộp cảnh giới cao hơn, có thể hay không tinh chuẩn xác định vị trí đến những thứ kia tạm thời không thể chọn đạo tiêu. Những thứ kia đạo tiêu đến tột cùng là cái gì? Lần nữa là một trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời. Lần này, Đỗ Hữu Khiêm vẫn là hồi tưởng chính mình làm nô quốc quyền tướng một đời kia. Đời này chính mình, tiếp xúc tu sĩ cũng không nhiều, tương đối mà nói là tương đối an toàn một đời, không quá có thể sẽ chạm tới bị thiên đạo xóa bỏ ranh giới cuối cùng. Hắn muốn thông qua phản phục quét đời này, tới thử cùng mình thành lập liên lạc, sâu sắc lĩnh ngộ năm nào cũng ngộ thần thông, cùng với thử một chút thiên đạo sửa đổi lực. Từ lúc vừa ra đời, Đỗ Hữu Khiêm liền thử cùng đời này chính mình khai thông. Nhưng là cho đến 10 tuổi, hắn mới lần đầu tiên đem thanh âm truyền vào đời này chính mình trong đầu. Đỗ Hữu Khiêm muốn không để cho mình đi khoa cử, tiếp theo quyền thần con đường. Bất quá lúc này, chính mình đã sớm quyết định đi khoa cử con đường, sơ lược bên trên cũng không có gì thay đổi, chỉ là đang đối với thê tử lựa chọn phương diện, Đỗ Hữu Khiêm quên mình, làm ra khác nhau lựa chọn. Sau đó đó là phóng ra ngoài làm quan, tề quốc xâm phạm, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lực vãn trở nghiêng. Đỗ Hữu Khiêm không hề từ bỏ đối với chính mình làm ảnh hưởng. Cho nên ở toàn bộ trong lúc chiến tranh, chi tiết nhỏ bên trên cũng đã từng có thật sự khác nhau, nhưng trên nguyên tắc cũng không rõ rệt khác nhau. Mà chiến tranh sau, Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục ảnh hưởng chính mình, ngoan ngoãn làm cái quyền thần liền có thể, không nên nghĩ đi đổi cái gì cách, ẩn giật không tốt sao? Dù sao, cải cách coi như thành công, cuối cùng cũng sẽ nhân vong chính thức. Đối với trăm họ mà nói, cho bọn hắn thấy được qua mình, lại để cho bọn họ lâm vào hắc ám, đối với bọn họ khởi không phải càng tàn nhẫn. Lần này chính mình, bởi vì thở nhỏ liền bị Đỗ Hữu Khiêm ảnh hưởng, cho nên mặc dù không thể nói là đối này nội tâm thanh âm nói gì nghe nấy, nhưng là quả thật nghiêm túc suy tư, hơn nữa ở một vài vấn đề bên trên, thuận theo rồi nội tâm thanh âm. Cuối cùng, ở Đỗ Hữu Khiêm không ngừng dưới ảnh hưởng, chính mình đi lên chân chính quyền thần con đường, không có lại tiến hành đao to búa lớn cải cách, chỉ là lựa chọn một ít ôn hòa thủ đoạn, có ở đây không tổn hại các phe lợi ích dưới tình huống, để cho trăm họ thời gian hơi chút tốt hơn một chút. Cũng ở hơn 60 tuổi thời điểm, đi chuyện phế lập, 70 tuổi lúc tiếp nhận ngưỡng ngôi, để cho Đỗ gia trở thành Ngô quốc hoàng đế. Lại một thế đi qua, Đỗ Hữu Khiêm kiểm tra phát hiện, chính mình vẫn cũng không phát sinh biến hóa gì, hay lại là Thụy Hãn thành tuy tiêu chân quân. Mà một đời kia ba loại khác nhau phát triển lịch trình, dây dưa ở hắn trong đầu, lấy hắn cường đại thần thức, vững chắc tâm cảnh, đều có điểm không chịu nổi. Ngồi hơn một tháng tiêu hóa sau, hắn lần nữa vội vã chạy tới Mạc Nam, kiểm tra lịch sử biến hóa. Quả nhiên, mặc dù đang hắn dưới ảnh hưởng, Ngô quốc lịch sử xuất hiện khá lớn thay đổi, nhưng tại chính mình sau khi chết, hết thảy lại bị nhuận bật không tiếng động lực lượng thay đổi, trở lại vốn là quỹ đạo. Đỗ Hữu Khiêm không khỏi thở dài. Ở như thế thiên đạo quy tắc hạ, muốn có thay đổi, quá khó khăn, quá khó khăn. Thôi chuyện nghỉ dưỡng sức sau, Đỗ Hữu Khiêm dứt khoát trực tiếp ở lại ở Mạc Nam, lại một lần nữa thi triển năm nào cũng ngộp hồi tưởng thời gian. Mục tiêu vẫn là Ngô quốc quyền tướng đời này. Lần này, hắn càng sớm đã đối với chính mình làm rồi ảnh hưởng. Hơn nữa thay đổi chính mình mục tiêu, không đương quyền tướng rồi. Phải làm khoái ý ân cựu người giang hồ. Đỗ Hữu Khiêm phát hiện mình đã có thể khiêu động một chút trong thiên địa lực lượng, nho nhỏ thi triển chút kiếm ý, mặc dù đối với trả trúc cơ tu sĩ còn có khó khăn, nhưng nếu như là đối phó phổ thông võ lâm cao thủ, luyện khí cảnh tu sĩ, đã không thành vấn đề. Cho nên mới rực dây đời này chính mình đi xông xáo võ lâm. Ở Đỗ Hữu Khiêm mạnh như thác đổ dưới sự dạy dỗ, chính mình võ công tiến triển nhanh chóng, còn chế tạo một ít có đặc biệt chức năng thần binh. Chừng 30 tuổi cũng đã là hậu tiên tuyệt đỉnh cao thủ, ở thần binh dưới sự giúp đỡ, có thể chiến tiên thiên. Tề quốc vẫn đúng kỳ hạn xâm phạm, mà lần này chính mình cũng không phải lấy triều đình thân phận của trọng thần đi dẫn một đám tàn binh bại tướng tuyệt địa phản kích, mà là làm giang hồ hào khách, gia nhập nghĩa quân đội ngũ. Đang không có Đỗ Hữu Khiêm dẫn dưới tình huống, một vị khác vốn là không có tiếng tăm gì quan chức của khởi, thay thế Đỗ Hữu Khiêm vị trí. Mặc dù hắn không có lấy được Đỗ Hữu Khiêm đã từng cái loại này chiến tích huy hoàng, nhưng là thành công đem Tề quốc đuổi ra khỏi quốc cảnh, tái tạo rồi sơn hà. Mà Đỗ Hữu Khiêm chính mình là thông qua trong chiến tranh chui luyện, cuối cùng thành tiên thiên cao thủ, sau đó chấn giữ nhất phương, thành lập cổ bảo, trở thành võ lâm hào cường, phát triển. Hơn 80 tuổi lúc, tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, lại một lần nữa trở lại như thế, Đỗ Hữu Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này hồi tưởng, nhưng thật ra là bước lên một chút hiểm. Nhưng may mắn thay, đối một đời kia thay đổi, không có ảnh hưởng đến bây giờ mình. Hắn bất cái kia Thụy Hãn thành tuy tiêu chân quân, có thể chém bước hư thiên tiêu khiến cho thế lực chúng quanh nghe tin đã sợ mất mật hóa thần cao thủ. Đỗ Hữu Khiêm không khỏi không thừa nhận, lịch sử quan tính, thật rất lớn. Chính mình cũng làm ra lớn như vậy thay đổi, tiếp theo hết thảy lại đang hơn 100 năm sau dần dần trở lại phải có quỹ đạo. Ở đệ tam thế vu phi thời đại, hắn lại trợ giúp đã trở thành Ngô quốc võ lâm minh chủ hậu duệ Đỗ Dụ Hạm, Đỗ Dụ Hi chị em đã thông thăng huyền phái kia biên quan hệ, Đỗ gia chị em gái tạo phản thành công, để cho Ngô quốc hoàng thất thay đổi. Một lần lại một lần, Đỗ Hữu Khiêm hồi tưởng đến thời gian thay đổi tự mình ở nhân gian giới đời thứ nhất trải qua. Có đi ngoại quốc nhập sĩ, có kinh thương phú giáp thiên hạ, có làm có thể công xảo tượng, có ở nhà hương làm cái phú gia ông quá cả đời. Mấy mươi lần nhân sinh trải qua, ở Đỗ Hữu Khiêm trong đầu dây dưa, để cho hắn càng ngày càng khó lấy phân biệt, vậy một lần trải qua, vậy một lần trải qua là giả. Vì thế hắn không thể không hao tốn thời gian mấy năm, nghỉ ngơi cho khỏe, sửa sang lại suy nghĩ, mới chậm rãi khôi phục như cũ. Ở nơi này vài chục lần hồi tưởng chung, Đỗ Hữu Khiêm năm nào cũng ngộ bí thuật cũng tinh tiến không ít. Hắn đã có thể hơi chút rõ ràng một chút địa cảm nhận được, còn lại đạo tiêu. Hắn tâm lý ẩn có điều nộ ra, những thứ kia đạo tiêu hẳn là cùng hắn quan hệ mật thiết người, chỉ là tạm thời, hắn còn không cách nào mang theo. Nghỉ ngơi tốt sau đó, Đỗ Hữu Khiêm lại một lần nữa thi triển năm nào cũng ngộ. Lần này, hắn lựa chọn đạo tiêu là mình ở Mạc Nam đời thứ hai, Phương Trọng Anh. Làm Phương Trọng Anh thức tỉnh đời quá khứ chi nhớ, chuẩn bị đeo bọc hành lý lên đi xa tầm tiên phóng đạo lúc, Đỗ Hữu Khiêm thử ảnh hưởng chính mình. Không muốn không từ mà biệt, đừng lưu lại một sinh tiết mới. Đỗ Hữu Khiêm trêu chọc chính mình, ta chính là ngươi. Ngươi tìm tiên phóng thành đạo công, tương lai của ngươi một lần lại một lần địa chuyển thế, rốt cuộc thành đại năng. Nhưng là trong lòng ngươi, từ đầu đến cuối có một ít tiếc nuối. Lớn nhất tiếc nuối chính là đối đời này cha mẹ không từ mà biệt. Đỗ Hữu Khiêm đem mình làm ban đầu đời thứ hai lâu năm lúc phản hương lúc một ít hình ảnh cùng cảm thụ, cùng với sau đó hồi tưởng, hối hận tâm tình, chuyển cho Phương Trọng Anh. Mặc dù ta đã trở thành đại năng, nhưng vẫn là có thật nhiều chuyện là không làm được. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Đi tầm tiên phóng đạo không có sai, nhưng là sai có ở đây không nên đối với người nhà không từ mà biệt. Thật tốt cùng bọn họ nói lời tạm biệt đi. Phương Trọng Anh im lặng đứng lặng hồi lâu, con lấy sau lưng bọc hành lý trở về nhà. Cùng cha mẹ có mấy phen cãi và kịch liệt, cuối cùng cha mẹ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mẫu thân lặng lẽ thay hắn đánh tốt bọc hành lý, cha lặng lẽ nhét mấy đĩnh nhịn ăn nhịn xài để giành được tới bạc. Lần này rời nhà, tâm tình hoàn toàn khác nhau. Đỗ Hữu Khiêm vẫn đối với Phương Trọng Anh làm ảnh hưởng. Phương Trọng Anh hỏi, ngươi chính là ta, ngươi đã là đại năng, tại sao bất chuyển ta tu tiên pháp? Đỗ Hữu Khiêm nói, ta tự nhiên có thể chuyển, nhưng ngươi sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, tỉ như trong lịch cảnh lớn lên. Phương Trọng Anh có chút khổ não, thế nào cảm giác ngươi đang ở đây vô ta? Đỗ Hữu Khiêm nói, sai lầm rồi, chẳng nhẽ ngươi quên, ta chính là ngươi, cho nên là chính ngươi ở vô chính mình. Phương Trọng Anh cảm khái nói, ta thật không biết rõ, ngươi là chân thực tồn có ở đây không? Còn là nói, này thực ra chẳng qua là ta tinh thần phân liệt rồi. Đỗ Hữu Khiêm rêu cận, có hay không một loại khả năng, ngươi nhưng thật ra là song trọng nhân cách. Đừng dọa ta được không? Ngươi yên tâm, ta đối với chính mình phi thường hiểu, ta rất rõ ràng, như vậy là không dọa được chính mình. Đỗ Hữu Khiêm đã có thể rất dễ dàng địa cùng mình liên lạc, làm ảnh hưởng. Nhưng là hắn có thể đủ khiêu động lực lượng, hay lại là quá nhỏ quá nhỏ. Vốn là ở phàm trần lợn vẫn cũng còn khá, nếu như tùy tiện xông vào tu hành giới, vừa không có sức tự vệ, đang thay đổi lịch sử sau đó, thiên biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, ít nhất đối Phương Trọng Anh lúc ban đầu mấy lần hồi tưởng, hắn không hy vọng thay đổi quá nhiều. Buồn chương hết, chương 649, đi gặp người số mệnh an bài gặp người chương 649, đi gặp người số mệnh an bài gặp người Phương Trọng Anh lại một lần nữa từ biệt cha mẹ, trên lưng mẫu thân len lén rơi lệ thay hắn xử lý tốt bọc hành lý bắt đầu đi xa. Ồ, tại sao phải nói như vậy? Bởi vì này đã không phải lần thứ nhất rồi. Nhớ sau này thường xuyên về thăm nhà một chút, không nên để cho đời này cha mẹ ân hận mà chết. Dù là ngươi có chính mình theo đuổi, không thể thừa hoan trước đầu gối, cũng không cần để cho cha mẹ cảnh đêm thê lương. Lần này, đi cùng Long Như chân sinh mấy người hài tử đi, đợi hài tử lớn một chút, liền trả lại, cho cha mẹ ngươi tìm một chút chuyện làm. Tiêu ít tiền, cho cha mẹ mua chút điện, mua nhiều chút người ở nhà hoàn phục vụ, mình cũng có rảnh rỗi thì trở lại thăm, cha mẹ đối với ngươi nhỏ như vậy yêu cầu, ngươi chẳng lẽ không đi thỏa mãn bọn họ đi. Phương Trọng Anh rất nghi hoặc, nhưng bọn họ chẳng qua là ta lần này chuyển thế thân cha mẹ mà thôi. Mỗi một lần chuyển thế, đều là ngươi chính mình, bọn họ đối với ngươi có 18 năm công ơn nuôi dưỡng. Ngươi tâm lý có lẽ không quan tâm bọn họ, nhưng bọn hắn quan tâm ngươi. Không nên để cho quan tâm ngươi người khổ sở. Phương Trọng Anh có chút xúc động. Hắn lặng lẽ suy nghĩ đã lâu, mới nói, ta biết. Đỗ Hữu Khiêm không có ảnh hưởng hắn đi làm càng nhiều thay đổi, liền cùng chi mấy lần trước hồi tưởng như thế. Mặc dù Phương Trọng Anh đã biết đào lao đạo chỗ, nhưng vẫn là đi trước nhận thức Long Như Trần, ở Nam Sơn làm tiểu lầu trưởng quỹ làm đến 40 tuổi, chờ đến hắn và Long Như Trần đứa bé thứ nhất ra đời, rốt cuộc đến lúc cô nhạn đào thôi bí xuất hiện, một phen nói chuyện với nhau, lấy được đi đãng phách sơn lệ bài. Cùng Long Như Trần trở về bái kiến cha mẹ, thuận tiện đem hải tử lưu ở lão gia sau, hắn mang theo Long Như Trần đi thuyền đi đãng phách sơn. Ban đêm, Phương Trọng Anh ngồi ở mũi thuyền, nhìn sóng gợn lăn tan, nguyên ảnh mù mịt. Đã là tiên thiên tông sư hắn tuấn mỹ không thay đổi, lục lọi trong tay lệnh bài, đống nhiên cùng nội tâm cái kia tự xưng đến từ không đến chính mình đối thoại, phí thời gian nửa đời, mới rốt cục thu được này tấm vào sân khoán. Nhưng ta đã hơn 40 tuổi, hơn nữa ngươi cũng nói ta linh căn cực kém, đời này cũng không thể trúc cơ, ta làm như vậy kết quả có ý nghĩa gì? Xuân phần thưởng hoa đảo, hạ vọng phù tinh. Thu có trăng sáng, đông có tuyết. Tại sao không có ý nghĩa? Đừng quên, ngươi có thể vô hạn chuyển thế ý nghĩa lớn nhất chính là ở chỗ ngươi có thể thả chậm bước chân, thưởng thức một đường phong cảnh, mà không cần lo lắng, không cần lo lắng phí hoài tháng năm, chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vì đời sau có thể lần nữa trở lại quá. Ngươi mục tiêu liền ở nơi đó chờ, ngươi có thể ung dung đi trước. Phương Trọng Anh hồ nghi nói, thật sao? Thật. Đỗ Hữu Khiêm thực ra rất xúc động. Này mấy lần hồi tưởng, hắn thấy đời này chính mình, mặc dù lớn phương hướng không có thay đổi, nhưng tâm tính rõ ràng biến hóa rất nhiều. Trong lòng còn có nhiệt độ, tâm cảnh càng viên mãn. Có đẹp ở ngực, có thể ái nhi tử đi cùng, mấy thập niên này thực ra cũng thuộc về nhau trạng thái. Không giống như mình ban đầu, cả người tràn đầy hoài nghi, lo âu, ưu sầu, cảm giác cấp bách làm cho mình giống như căng thẳng dây như thế, thẳng đến gặp đảo lao đạo mới thoáng buông lỏng. Sau đó vài chục năm, Đỗ Hữu Khiêm vẫn giữ cẩn thận, không có đối với Phương Trọng Anh làm ảnh hưởng quá lớn. Hết thể như đi qua. Mà trở lại hiện thế Đỗ Hữu Khiêm, phát hiện Mạc Nam nhiều hơn một nhánh phương gia truyền thừa, đây là một cái chứ danh gia tộc tu chân. Nhưng đại thế cũng vẫn không có thay đổi. Một cái nhỏ bé gia tộc tu chân, còn chưa đủ để lấy thay đổi đại thế. Thậm chí bao gồm hắn ở Phương Trọng Anh sau đó kia mấy lời, Khâu Nguyên Thanh, Vu Phi, Bách Lý Kiếm Thâm, uy tích cũng cơ bản giống nhau. Thẳng đến bây giờ, vẫn là Thụy Hán Thành, thậm chí còn Tiên Thành Liên Minh đại lão, Tuy Tiêu Trấn Quân. Không có thay đổi, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chỉ nhìn từ góc độ nào đến xem. Đỗ Hữu Khiêm rất muốn thử một chút, nếu như mình hồi tưởng mỗi một thế, cũng làm ra một chút thay đổi. Gom ít thành nhiều, tu xa thành tháp, có thể hay không để cho đời này chính mình có thể đột phá hóa thần, thăng cấp bất hư. Chỉ cần ở trước mặt mấy lời, nhiều sử dụng tiên địa linh vật cùng bí thuật, tới bù đắp linh căn. Như vậy đời này chính mình là có thể có cao hơn linh căn, đang bảo đảm vũ, chủ đôi thiên linh căn sau đó, còn lại linh căn cũng đến gần thiên linh căn trình độ. Hồi tưởng rồi Phương Trọng Anh đời này hơn 10 lần sau đó, Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc lớn mật làm ra một chút thay đổi. Ở Phương Trọng Anh rời nhà sau đó, Đỗ Hữu Khiêm lập tức chuyển hắn tu hành pháp, phi thường thích hợp nền móng tam một thực khí pháp. Ngươi rốt cuộc chịu truyền cho ta tu hành pháp? Phương Trọng Anh rất là xúc động. Ồ, ta tại sao phải nói rốt cuộc đây? Đừng quấn quýt những chi tiết này rồi. Bất quá, tiếp theo ngươi chính là phải đi gặp phải mấy cái ngươi số mệnh an bài gặp phải người. Tại sao là số mệnh an bài gặp phải đâu rồi, ta không đi cùng bọn chúng gặp nhau không được sao? Đỗ Hữu Khiêm dễ dàng nói, không sao, ngươi nếu không đi cùng bọn chúng gặp nhau, ta lần kế hồi tưởng thời gian, sẽ không dạy ngươi tu hành pháp, thậm chí không đối với ngươi làm bất kỳ ảnh hưởng gì, mà ngươi liền sẽ tự nhiên địa đi một đường đụng tưởng, cuối cùng cùng ngươi nên gặp thượng nhân gặp nhau, đem lịch sử sửa đổi đến vốn là quỹ đạo. Đối với ta mà nói, bất quá tốn thêm phí một chút thời gian thôi. Ngươi nghĩ làm như vậy thực ra không liên quan, dù sao đối với ngươi mà nói, đây là mới một đời, từ chưa trải qua một đời, hết thảy đều là mới mẻ, con đường phía trước có vô số lựa chọn, ngươi có thể tự quyết định đời này nghĩ thế nào quá. Mà đối với ta mà nói, đời này đã hồi tưởng quá rất nhiều lần, đều đã nhìn chán rồi. Bất kể ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn, cũng sẽ không nhường cho ta có kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Cho nên bất kể ngươi chọn thế nào, ta cũng không đáng kể. Phương Trọng Anh cao mày trầm tư hồi lâu, cuối cùng ở tu hành rơi vào giai cảnh sau, còn là dựa theo vốn là quy tích, đi cùng Long Như Trần gặp nhau, yêu nhau, sống chết. Đến chừng 30 tuổi, mặc dù Phương Trọng Anh chỉ là kém cỏi nhất dưới nhất phẩm linh căn, nhưng có Đỗ Hữu Khiêm chỉ điểm, hơn nữa lúc này Mạc Nam linh khí còn không có hạ xuống quá nhiều, cho nên vẫn là thuận lợi tấn thăng luyện khí hậu kỳ. Lần này, hắn không có chờ đợi cô nhạn đao thôi úy, mà là trực tiếp đi Đãng Phách Sơn. Trên núi trận pháp, có Đỗ Hữu Khiêm chỉ điểm, tự nhiên không làm khó được hắn. Đem hắn đi tới đạo quan cửa, Đào Lao Đạo mang theo đại quan khỉ, mặt lộ vẻ nghi ngờ ra đón. Đào Lao Đạo mặc nửa mới không cũ nhưng cực kỳ không chút tạp chất đạo bào, đạo kế bên trên cắm một cây màu nâu cây trâm gỗ. Nói là lao đạo, nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ là trung niên bộ dáng, da thịt trắng loãng, chỉ là râu tóc có một chút muối tiêu, bởi vì tu hành có một chút thành tựu, cho nên trên người mang theo một cổ thanh tân vị đạo. Hắn vuốt râu đánh giá Phương Trọng Anh, mà nuốt ở Phương Trọng Anh sâu trong ý thức Đỗ Hữu Khiêm, cũng mượn chính mình tiếp trước ánh mắt, đánh giá lao đạo. Sư phụ, ta lại tới cùng ngài gặp nhau. Vị tiểu hữu này, chuyện gì tới tìm lao đạo? Kẻ hầu học Phương Trọng Anh, bái kiến Ngọc Tuyển tử tiền bối. Phương Trọng Anh đẩy Kim Sơn, ngược lại Ngọc Trụ, hướng Đào Lao Đạo hạ bái. Bị người một cái nói ra nguồn gốc, ánh mắt của Đào Lao Đạo thoáng qua một tia cảnh giác. Nhưng là không chờ hắn mở miệng, Phương Trọng Anh đã cướp lời nói, xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Chương 650, ở quá khứ ngộ đạo chương 650, ở quá khứ ngộ đạo Đào Lao Đạo theo bản năng cự tuyệt, tiểu hữu cơ sở đã thành, không cần Lao Đạo dạy dỗ, cũng có thể tu hành đã có thành tựu. Huống chi, Lao Đạo một thân bản lĩnh, tất cả có lai lịch, không tiện truyền ra ngoài. Phương Trọng Anh dựa theo Đỗ Hữu Khiêm chỉ thị, cười nói, ngài cùng ta có thầy trò duyên phận, đệ tử chỉ là tới thừa tiếp theo đoạn này duyên phận mà thôi. Về phần dạy dỗ, mời sư phụ không cần quan tâm, ngài sẽ, đệ tử đều biết, ngài sẽ không, đệ tử cũng sẽ. Đào Lao Đạo bị chỉnh sẽ không, trợn mắt há mồm nhìn Phương Trọng Anh, tiểu hữu nếu tự xưng cái gì cũng biết, vậy tại sao còn phải bái Lao Đạo vi sư? Chẳng lẽ ở tiêu khiển Lao Đạo hay sao? Phương Trọng Anh nghiêm túc nói, ngài cùng đệ tử có thầy trò duyên phận, đây là không có thể sửa đổi đại thế. Sư phụ, ngài liền theo đi. Đây là Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên ảnh hưởng Phương Trọng Anh trước thời hạn đến tìm Đào Lao Đạo, cho nên hắn cũng không cách nào dự chủ Đào Lao Đạo hành động. Chính mình chỉ là một chút ý thức ở chỗ này, cũng không cách nào điều động khổng lồ thần thức tàng cảnh lấy Đào Lao Đạo ý nghĩ. Đào Lao Đạo sẽ chọn thế nào? Thực ra chọn thế nào cũng không đáng kể. Gây gớm chính mình về lại tố một lần. Ở lần lượt hồi tưởng chung, hắn năm nào cũng mộng bí thuật đang không ngừng tinh tiến, hắn rất nhanh là có thể lựa chọn những thứ kia trừ mình ra kiếp trước bên ngoài đạo tiêu. Đỗ Hữu Khiêm rất có hứng thú biết rõ, làm tự lựa chọn rồi không phải là chính mình kiếp trước người mang theo, có thể không thể thay đổi cái gì đó. Lao Đạo là một cái diệu nhân, một điểm này Đỗ Hữu Khiêm vẫn luôn biết rõ. Mà lần này, Đào Lao Đạo không phụ kỳ vọng. Hắn vuốt râu cười nói, "Tiểu Hữu nếu không muốn rời đi, ở nơi này đạo quan ngủ lại chỗ khác cũng được. Chỉ là thầy trò danh xưng là, lại cũng chớ nhất." Phương Trọng Anh cũng không miễn cưỡng, ở Đãng Phách Sơn ở tu hành, còn đem Long Như Trần cũng tiếp tới, không tiện duyên lương không tiện tiền, tu hành tiêu giao khoái hoạt. Chỉ ở 40 tuổi lúc, xuống núi một chuyến, đem đổi giết Liêu Lỗi chung người toàn bộ giải quyết, Liêu gia căn bản không biết tình tiết sự kiện dưới tình huống, liền hóa giải một trận nguy cơ. Đào Lao Đạo cũng dần dần phát hiện, Phương Trọng Anh quả thật sở học uyên bác, đối Sùng Chân Tông công pháp cũng có khá hiểu. Vì vậy hắn chậm rãi buông xuống phòng bị, mặc dù còn không đáp ứng cùng Phương Trọng Anh thầy trò tương xứng, nhưng thỉnh thoảng cùng Phương Trọng Anh luận đạo, trang nghiêm là đạo hữu chi giao. Chờ đến Phương Trọng Anh đột phá trúc cơ, liền ở Đỗ Hữu Khiêm dưới sự chỉ điểm, giúp Đào Lao Đạo chữa trị tình trạng vết thương, tu bổ đạo cơ. Đáng tiếc, Đỗ Hữu Khiêm không thể ra tay dưới tình huống, Phương Trọng Anh vẫn còn có chút thiếu sót, không lại toàn bộ công. Bất quá Đào Lao Đạo hay lại là so với vốn là quỹ tích sống lâu hơn 10 năm, mới hạp nhưng mà trôi. Ở trước khi lâm trùng, hắn rốt cuộc đáp ứng thu Phương Trọng Anh làm đệ tử. Đào Lao Đạo về coi tiên sau đó, Phương Trọng Anh là bắt đầu lấy tán tu thân phận du lịch. Hắn đã là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm giúp hắn hiểu ý kiếm ý, mặc dù thực lực kém xa Đỗ Hữu Khiêm thân là Bách Lý Kiếm Tâm một đời kia lúc trúc cơ cảnh giới mạnh, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cùng kết đan chân nhân liều cái mấy chiêu, cho nên du lịch lúc cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Hắn thân này cha mẹ cũng đã vĩnh biệt coi lời, có hắn và Long Như Chân, còn có hắn bọn nhỏ ở trước khi lâm trùng tận hiếu, đây đối với cha mẹ cũng coi là cười trốn chím rồi biến mất, không có gì tiếc nuối. Qua không lâu, Long Như Chân đã tuổi già sức yếu, không thể thích ứng buôn ba lưu loát giang hồ sinh hoạt, Phương Trọng Anh liền cùng nàng xây nhà mà ở, làm bạn tới nàng sinh mệnh một khắc cuối cùng. Làm Long Như Chân ở trong ngực hắn, mang theo mỉm cười nuốt xuống một hơi thở cuối cùng lúc, Phương Trọng Anh cảm giác mình phảng phất đột nhiên ngộ hiểu cái gì. Ở vượt qua Đỗ Hữu Khiêm lúc ban đầu bản thân kinh nghiệm một lần kia thọ giới hạn sau, Phương Trọng Anh vẫn còn sống, hơn nữa chuẩn bị kết đan rồi. Trước đây hắn ở Đỗ Hữu Khiêm dưới sự chỉ đạo, sưu tập không ít tiên địa linh vật, tăng lên linh căn. Có lẽ là bởi vì Đỗ Hữu Khiêm một chứng chỉ vĩnh chứng chỉ thiên phú phản hồi đến trên người hắn rồi, Phương Trọng Anh thuận lợi kết đan. Bởi vì Phương Trọng Anh không có chết đi, cho nên Khâu Nguyên Thanh đời này khẳng định liền không tồn tại. Đỗ Hữu Khiêm suy tính hồi lâu, không để cho Phương Trọng Anh đi nhận biết Lâm Toa. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một luồng ý thức ở chỗ này, không thể thực thì điệu biết rõ lịch sử đã có cái nào biến hóa. Nhưng tóm lại, mình còn sống đi, cái này thì không thành vấn đề. Chỉ cần không có chết, liền có vô hạn khả năng. Nếu như lịch sử sẽ có biến động, để cho Lâm Toa tương lai có bất đồng lớn, hắn sau này cũng có thể lần nữa hồi tưởng thời gian, đem sửa chữa tới. Lần này hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Phương Trọng Anh tạo thành nhiễu động sẽ bao lớn. Hắn đến bây giờ còn sống khỏe mạnh, nói rõ Phương Trọng Anh ít nhất sẽ không giết tử một vị hợp đạo đại lao tổ tiên, không có cho hắn gây họa. Kết đan sau Phương Trọng Anh tiếp tục thu góp thiên địa linh vật tăng lên linh căn, nhưng một người ở một đời giữa tăng lên linh căn là nắm chắc, không thể nào vô hạn tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, Phương Trọng Anh liền không có chuyện gì làm rồi. Ta muốn đi nhân gian giới. Có một ngày, Phương Trọng Anh bỗng nhiên nói. Hắn thực ra tồn cái ý niệm này rất lâu rồi, Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên cũng sớm liền biết rõ. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Lấy thực lực của ngươi, đời này cũng không thể xông qua kia lối đi tử vong. Cũng không cách nào thông qua kia truyền tống trận rời đi, bởi vì đối diện người sẽ không tha người qua. Ta cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến 2000 năm trước chiêu hiện ứng hóa chân quân. Nha, lúc này hắn hẳn còn không có hóa thần, cũng không đổi tên, cũng còn là gọi là chiêu hiện nghiễm đức chân nhân. Phương Trọng Anh chỉ có thể thở dài. Hắn chính là Đỗ Hữu Khiêm, mặc dù không có trở thành hóa thần chân quân Đỗ Hữu Khiêm như vậy trưởng thành, nhưng ít ra cũng là biết rõ nặng nhẹ người. Sẽ không nắm muốn có thể vô hạn chuyển thế sinh mệnh đem làm cho đùa. Sau đó, Phương Trọng Anh một mực sống đến yêu tộc loạn thế một màn kia, bị chọn lựa ra, chuẩn bị hiến tế cho huyết đồ kiếm, để cho huyết đồ kiếm đi chém chết đại thánh hóa thân. Ở trong đám người, Đỗ Hữu Khiêm thấy được La Kim Ngọc, cũng nhìn thấy Phong Hiểu Ý, thấy được Lâm Toa, thấy được Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm. Không có mình làm dự, La Kim Ngọc chỉ là trúc cơ, Lâm Toa nhưng vẫn là gia nhập Tỉnh Thiên Hận Hải Tông, tu hành thái thượng chí tình trải qua, trở thành kết đan chân nhân. Chỉ là nàng vẻ mặt lạnh băng băng, đối người xa lạ Phương Trọng Anh chẳng thèm ngó tới. Phong Hiểu Ý thì hay lại là bộ kia yên thị mị hành dáng vẻ, Mạnh Tiêu cũng thuận lợi kết đan rồi, bất quá Si Mộng Nhiễm vẫn bị cuốn đốn trúc cơ cảnh giới. Phương Hoa không có ở đây, bất quá Phương Trọng Anh trước du lịch thời điểm, gặp được Phương Hoa một lần, mặc dù Phương Hoa ở kiếm đạo trên có thiên phú, nhưng là Bách Hoa phái quả thật làm trễ nãi nàng đại khái là khó mà kết đan rồi. Đời này không có Khâu Nguyên Thành, không có Vũ Phi, không có cùng Lâm Toa cùng Phương Hoa làm quen, kia sau đó đang đại chiến Bách Huyết Ngộ Pháp Trần có lúc, ai sẽ tới cứu mình? Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cũng chưa chết xuống, phòng trường vấn đề không lớn, sẽ có người khác xuất hiện tương trợ. Ngay tại Phương Trọng Anh chuẩn bị thiêu đốt tuổi thọ, chính mình đi chuyển thế lúc, dâu tóc tất cả hồng huyết đồ kiếm lại chỉ hắn, để cho người này làm ta cầm kiếm người. Người bên cạnh cũng kinh ngạc bàn phần, chỉ có Đỗ Hữu Khiêm có suy đoán. Mà huyết đồ kiếm tiếp theo đối với hắn truyền âm, để cho hắn biết rõ mình đã đoán đúng. Tiểu Hữu, ngươi không muốn tùy ý thay đổi lịch sử. Thiên đạo tuy có sửa đổi lực, nhưng tùy ý làm vậy, cuối cùng cũng có đau khổ. Đỗ Hữu Khiêm không nhịn được hỏi, huyết đồ tiền bối, ngài hẳn không có nắm giữ thời không chi đạo chứ? Tại sao ngài sẽ nhận ra ta tới? Huyết đồ kiếm đâu ra đời nói, ta dù chưa trưởng thời không chi đạo, nhưng ngươi có hay không suy nghĩ sâu xa quá, Chu Diệt kiếm ý đến tột cùng là như thế nào kiếm ý? Đỗ Hữu Khiêm cả kinh, nhân quả chi đạo. Huyết đồ kiếm không có trực tiếp trả lời, mà là truyền âm nói, hơn nữa ta đối thời không chi đạo thực ra cũng không phải không biết gì cả. Không giống tượng đất cái tên kia, chỉ hiểu không gian, không hiểu thời gian, không biết do thời gian cùng không gian chính là một người có hai bộ mặt, nhất định thành tựu có hạn. Huyết đồ kiếm nhắc nhở, Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên sẽ nghiêm túc nghe, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi chính mình thử. Sau đó, Phương Trọng Anh nắm huyết đồ kiếm, chém ra một kiếm kia. Đại thánh hóa thân tan cảnh mây khói, yêu tộc chi loạn như vậy dẹp loạn. Mà Phương Trọng Anh tự nhiên thành sát chết di động. Mỗi ngày cùng Đỗ Hữu Khiêm nói chuyện tiếng, thành hắn duy nhất thú vui. So với hắn Đỗ Hữu Khiêm ban đầu có thể thảm nhiều lắm, không có Lâm Toa, Phong Hiểu Y cùng Phương Hoa đến buổi hắn, có lúc huyết đồ kiếm cũng sẽ ra nhập vào. Đỗ Hữu Khiêm có đầy bụng thắc mắc muốn cùng huyết đồ kiếm trao đổi. Bất quá hắn quan tâm nhất nhưng là, huyết đồ tiền bối, ta, thật là ta lần đầu tiên trải qua sao? Có khả năng hay không? Thực ra ta đã là thứ rất nhiều lần ta, chỉ là sớm hơn ta, hồi tưởng rồi thời gian, để cho ta nhân sinh biến thành như bây giờ. Lời này rất lượn quanh. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm muốn bày tỏ ý tứ, huyết đồ kiếm lại nghe biết. Có phải hay không là lần đầu tiên, không quan trọng, thực ra cũng căn bản không có lần đầu tiên nói đến. Thời gian cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải đơn giản không cố định. Bây giờ ngươi cũng căn bản là không có cách tưởng tượng cấp 9 đại năng thần thông. Ngươi quả thật không thể chắc chắn, ngươi có phải hay không là trong tương lai thành tựu cấp 9 sau đó, hồi tưởng đã qua đắp tạo ra, ta không rõ ràng. Nhưng nếu ngươi biết rõ tương lai tất thành cấp 9, bây giờ liền sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn sao? Huyết đồ kiếm mà nói càng lượn quanh, Đỗ Hữu Khiêm minh tư khổ tưởng rất lâu, mới nói, ta đại khái có thể hiểu được tiền bối ý ngươi. Bất quá tiền bối, ngươi vì sao phải ta đừng tùy ý thay đổi lịch sử? Huyết đồ kiếm đạo, tương lai không chừng. Thiên đạo sửa đổi lực, quả thật rất mạnh, nhưng ngươi bây giờ ảnh hưởng chính mình kiếp trước làm ra lựa chọn, nhìn như rất nhỏ, thuộc về sẽ bị thiên đạo sửa đổi. Có thể ngươi làm sao có thể chắc chắn những lựa chọn này sẽ không ảnh hưởng sâu xa đây? Những thứ này sâu xa ảnh hưởng, có lẽ thì sẽ đưa đến ngươi bị thiên đạo xóa bỏ. Hoặc là, dù là cũng sẽ không đưa đến ngươi bị thiên đạo xóa bỏ, nhưng là sẽ để cho ngươi tương lai, cùng rất nhiều người tương lai, xuất hiện cực đại biến số, những biến số đó cũng không thấy phải là ngươi thích, có thể tiếp nhận. Ngươi còn chưa đủ mạnh, đối với chính mình hành vi sẽ có cái gì dạng hậu quả, cũng không có rõ ràng nhận biết. Đợi ngươi có thể nhìn xuống thời gian trường hạ, tiện tay gậy, thậm chí cùng đừng có thể trở về tố thời gian đại năng đối kháng, để cho hết thể biến thành chính mình hài lòng nhất dáng vẻ, mới có tư cách tùy ý thay đổi lịch sử. Vậy, nhất định là không biết được bao nhiêu năm sau đó. Đỗ Hữu Khiêm chỉ muốn cười khổ. Huyết Đồ Kiếm mà nói có chút ý vị thâm trường, đối ngươi mà nói, thời gian rảnh ngắn, còn có ý nghĩa sao? Đỗ Hữu Khiêm muốn phải phản bác, lại á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, có thể không ngừng hồi tưởng thời không chính mình, chỉ cần tấn thăng bước hư, từ bước hư đến hợp đạo giữa, căn bản không cần phải tiêu hao bao nhiêu thời gian, chỉ phải không ngừng hồi tưởng thời gian, ở quá khứ ngộ đạo liền có thể. Chương 651, chân tiên đều làm không được đến chuyện chương 651, chân tiên đều làm không được đến chuyện Huyết Đồ Kiếm nhắc nhở, để cho Đỗ Hữu Khiêm thêm mấy phần cảnh giác, hắn là nghe quên người. Bất quá, từng cái có thể ở trên đường lớn đi đến rất xa người, cũng tất nhiên có chính mình giữ vững. Đỗ Hữu Khiêm cảnh giác thuộc về cảnh giác, nhưng sẽ không hoàn toàn buông tha ảnh hưởng chính mình kiếp trước, buông tha làm ra thay đổi. Nếu là sợ hãi thay đổi, vậy còn hồi tưởng lúc nào quang? An an toàn toàn ở hiện thế đợi liền có thể. Chờ đến Vương Trọng Anh sau khi chết, Đỗ Hữu Khiêm ý thức trở lại hiện thế. Ý thức trải qua mấy thời gian trăm năm, ở hiện thế chẳng qua là thời gian mấy năm mà thôi, còn không bằng bình thường hắn tùy tiện một cái bế quan. Trong đầu phân phân nhiễu nhiễu, giống như có vô số cái tiểu nhân ở đồng thời ca hát, khiêu vũ, đó là bị thay đổi được hoàn toàn thay đổi lịch sử, thoáng cái cùng hắn trước đây trí nhớ đánh nhau, để cho hắn đầu đau muốn nước. Làm hóa thần tu sĩ, Đỗ Hữu Khiêm đã mấy trăm năm không có loại này nhức đầu thể nghiệm, ngược lại cũng ly kỳ. Chờ hắn chợt mở con mắt, lại thấy Hoa Rơi cười tươi rói địa đứng thẳng ở trước mặt hắn, vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ngươi có hay không điên rồi? Kịch liệt như vậy địa thay đổi lịch sử, ngươi có thể biết sẽ có hậu quả gì không? Đỗ Hữu Khiêm cười khổ. Ở lần này hồi tưởng sau đó, hắn bắt cảnh trong quan, mấy tên đồ đệ vẫn còn, nhưng là Lâm Toa, Phương Hoa, La Kim Ngọc, thậm chí còn Lý Phỉ, cũng không có ở đây. Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm, cũng không có biến thành quỷ tu. Giải Ngữ cũng không tồn tại, Phong Hiểu Y không biết đoạt xá ai, nhiều năm như vậy, cùng hắn cũng chưa từng xảy ra liên lạc. Ngược lại là vô ai cùng hắn, lại nối tiếp rồi tiền duyên, bây giờ cũng đã hóa thần. Sân gỗ cũ cũng vẫn còn, đời này vẫn là bạn hắn, là Phương Trọng Anh du lịch đến Bắc Hoang lúc tìm được nó đàn. Mà chính mình tu vi đã đột ngột biến thành hóa thần biến mãn. Đỗ Hữu Khiêm lược sửa lại một chút, lần này hồi tưởng sau đó, lịch sử thay đổi. Ở Khâu Nguyên Thanh một đời kia cùng Vu Phi một đời kia cũng không tồn tại sau đó, nguyên vốn thuộc về Bách Lý Kiếm Tâm một đời, lại trở thành người khác. Hơn nữa, chính mình còn nhớ muốn thông qua sử dụng thiên địa linh vật để thăng linh căn, với là nhanh tu hành, tăng lên linh căn, sau đó thiêu đốt tuổi thọ chuyển thế. Như vậy năm lần bảy lượt sau đó, mới rốt cục sông ra mặt nam, đi tới nhân gian giới. Mình tới nhân gian giới sau đó gặp được, ngược lại là đại không kém kém, hơn nữa thiên đạo sửa đổi lực hẳn tạo nên tác dụng, làm cho mình hay lại là giữ vững Thụy Hãn Thành tuy tiêu thân phận của chân quân. Mà bởi vì trước mấy đời cố gắng quét qua linh căn nguyên do, chính mình lại đã trở thành nắm giữ đạo thể tu sĩ, cho nên tu hành tốc độ so với trước đây nhanh hơn. Mặc dù mỗi một thế chỉ có thể tăng lên một lần linh căn, mà ở Mạc Nam chính mình kia mấy đời vô lực đi đạt được tứ giai thiên địa linh vật, không cách nào ở mỗi một lần tăng lên linh căn lúc đạt được lớn nhất tăng trưởng, cũng không có con đường đi lấy được yêu tộc nội đan. Nhưng là lợi dụng cấp 3 thiên địa linh vật, cũng có thể đối linh căn có không nhỏ tăng lên. Tứ giai thiên địa linh vật đang tăng lên lúc có thể mang một loại chỉ có một điểm linh căn tăng lên tới 7 điểm, hoặc là đồng thời đem hai loại chỉ có một điểm linh căn tăng lên tới 4-5 điểm. Cấp 3 thiên địa linh vật có thể đem một loại chỉ có một điểm linh căn tăng lên tới 5 điểm, hoặc đồng thời đem hai loại chỉ có một điểm linh căn tăng lên tới 3 điểm. Này tăng lên mặc dù không lớn, nhưng mấy đời đi xuống, cộng thêm chuyển thế lấy được linh căn, cũng đủ Đỗ Hữu Khiêm ở đạt được hai loại thiên linh căn sau, còn lại linh căn cũng đều vượt qua một điểm. Hơn nữa bởi vì ngũ hành linh căn bổ toàn, ngũ hành mỗi loại linh căn cũng ít nhất có rồi một điểm, cho nên ở hóa thần cảnh giới sau đó cũng có thể tiếp tục tăng lên. Lấy hắn hàng vũ trụ quang đạo thể, ở hóa thần sau đó thăng cấp tốc độ cũng không chậm, cộng thêm hắn đối thời không chi đạo hiểu ý rất sâu, cho nên bây giờ đã là hóa thần cảnh giới biến mãn. Đi về trước nữa nửa bước là có thể bước vào bước hư. Mà Đỗ Hữu Khiêm tự nhận là, đối với hắn mà nói, này nửa bước không khó bước ra. Ngoài ra, trước đối phó Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân lúc, mặc dù không có quên kiếm chân quân, tòa mỹ chân quân tới rút, nhưng vô ai lại tới trợ trận. Hơn nữa thực lực của chính mình mạnh hơn nữa Huyết Đồ Kiếm khôi phục trình độ cao hơn, cũng không bị Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân uy hiếp, vì vậy chính mình cứ việc có chút chật vật, có chút lận đận, nhưng cuối cùng vẫn chém giết Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy rất nghi hoặc. Bây giờ lịch sử đã bị đổi được hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, đối với cả thế giới mà nói, đại thế cũng không có bị thay đổi. Rất rõ ràng, hợp đạo đám đại năng cũng không có được ảnh hưởng. Nhưng cùng mình có liên quan rất nhiều thứ đều thay đổi. Hắn nghi ngờ là chính mình đã từng bản thân kinh nghiệm quá một đời kia, cùng với hồi tưởng thời gian mấy lần trước, đến tột cùng là chân thực phát sinh qua, nhưng là bây giờ biến thành song song thời không. Hay lại là làm chính mình hồi tưởng đã qua, thay đổi lịch sử sau đó, những thứ kia cũng không tồn tại nữa, chỉ có chính mình còn nhớ. Nếu như không tồn tại nữa, tại sao trong trí nhớ mình những thứ kia còn rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa, huyết đồ kiếm lại cũng còn nhận thức được bản thân. Này quá kỳ quái. Đỗ Hữu Khiêm nhìn chằm chằm Hoa Rơi, "Rơi Hoa tiền bối, ngươi còn nhớ hay không, vốn là lịch sử là như thế nào?" "Dĩ nhiên nhớ." Hoa Rơi lần đầu tiên ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm dùng tức giận giọng nói chuyện, "Chính là bởi vì nhớ, ta mới khiếp sợ như vậy, ngươi có thể biết rõ, ngươi hành vi có bao nhiêu nguy hiểm." Nàng lắc đầu một cái, "Ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, không nên đối với lịch sử thay đổi quá lớn." "Ai, ta cũng không nghĩ tới, lấy ngươi loại này hạt bụi tu vi, lại cũng có thể ở hồi tưởng thời gian lúc tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Ban đầu chủ nhân của ta Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên mặc dù cũng tu thành năm nào cũng ngộ bí thuật, lại cũng làm không được ngươi loại trình độ này." Đỗ Hữu Khiêm kinh hãi, hắn nguyên vốn cho là mình làm được sự tình bình thường, không coi vào đâu. Không biết sao đến Hoa Rơi sẽ có mấy câu nói như vậy. Ngay cả bát giai chân tiên đều làm không được đến chuyện, dựa vào cái gì mình có thể làm được? Chẳng lẽ? Lúc này, huyết đồ ý thức cách không chuyển tới, có lẽ là bởi vì tiểu hữu người mang luân hồi kính mảnh vụn đi. Hơn nữa, ta suy đoán, kia phải là cực lớn phân ngạch luân hồi kính mảnh vụn, thậm chí đến gần hoàn chỉnh. Đỗ Hữu Khiêm người mang luân hồi kính mảnh vụn chuyện, cũng không lừa gạt xếp đặt Hoa, chỉ là không có nói chính nó có thể mỗi lần chuyển thế đều tại 18 tuổi lúc tỉnh lại đời quá khứ trí nhớ, bất quá nó có lẽ cũng có thể đoán được mấy phần đi. Mà huyết đồ kiếm, Đỗ Hữu Khiêm dù chưa báo cho biết, nó có thể biết rõ những thứ này, lại cũng chẳng có gì lạ. Đỗ Hữu Khiêm đối với nó ấn tượng, vẫn là thần bí cường đại. Đối huyết đồ kiếm phỏng đoán, Đỗ Hữu Khiêm có vài phần công nhận. Huyết đồ tiền bối, ngươi cho rằng là luân hồi kính để cho ta có ở nhỏ yếu như vậy lúc liền về tố lịch sử, thay đổi lịch sử năng lực. Chính là, Hoa Rơi nói đúng, lấy ngươi bây giờ thực lực, đang thay đổi lịch sử lúc, có cực lớn nguy hiểm, nhất định phải rất cẩn thận. Hai gã sống mấy vạn năm khí linh cũng nói như vậy, Đỗ Hữu Khiêm không thể không nghĩ lại chính mình, hơn nữa quyết định sau này muốn càng thận trọng. Rơi Hoa tiền bối, ngươi đã cùng huyết đồ tiền bối đều nhớ vốn là lịch sử, này có nghĩa là, trước phát sinh hết thảy đều không phải hư ảo, có đúng hay không? Là chân thực trải qua, chỉ là, cái thế giới này duy có ba người chúng ta còn nhớ. Buồn chương hết, chương 652, để cho quá du minh tĩnh đế quân ngoại ý muốn lựa chọn chương 652, để cho quá du minh tĩnh đế quân ngoại ý muốn lựa chọn Hoa Rơi trầm ngâm một hồi, mới trả lời Đỗ Hữu Khiêm vấn đề, có lẽ như thế, ta là bởi vì tu thời không chi đạo, huyết đồ là bởi vì nhân quả chi đạo, lại cùng ngươi quan hệ mật thiết, mới có thể nhớ. Về phần những người khác, hợp đạo đại năng phải làm sẽ có một chút mơ mơ hồ hồ ấn tượng, giống như sau khi tỉnh lại nhớ lại mộng cảnh một dạng trong mộng chi hoa nhìn không rõ. Trừ phi là chủ tu thời không chi đạo hợp đạo, mới có thể hơi rõ ràng nhớ bị sửa đổi trước lịch sử. Thì ra, thật không thành hợp đạo, đó là con kiến hồi, ngay cả người khác sửa đổi lịch sử cũng không cảm ứng được. Nói chuyện cũng tốt. Đỗ Hữu Khiêm khẳng định vẫn là lại muốn lần hồi tưởng thời gian, đem Lâm Toa các nàng cũng tìm trở lại. Nhưng chuyện này không gấp. Ngươi dự định lập tức một lần nữa hồi tưởng thời gian sao? Hoa Rơi hỏi. Nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi. Hơn nữa nếu chính mình đã là hóa thần viên mãn tu vi, lại đi thông bất hư trở ngại đã biến mất rồi, Đỗ Hữu Khiêm cũng dự định tìm chút thời giờ, thật tốt tu luyện một phen, tranh thủ đột phá đến bất hư cảnh giới. Cứ việc động chân bát cảnh kim ngọc phi kinh nối tiếp bộ phận còn đều có tàn huyết, nhưng Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng lấy bây giờ mình đối thời không chi đạo nắm giữ, cộng thêm Hoa Rơi cùng tượng đất trợ giúp, đột phá bất hư vấn đề không lớn. Đỗ Hữu Khiêm tốn một đoạn thời gian mới đưa lần này tân lịch sử hoàn toàn thích ứng. Hơn nữa mấu chốt là phải thích ứng bên người mới quan hệ của mọi người. Sâu sắc tỉnh lại sau, hắn quyết định đối tự mình đi tới nhân sinh không hề làm loạn. Lấy bây giờ hắn năm nào cũng ngộng nắm giữ trình độ, hẳn đã có thể mang theo ở khác đạo tiêu bên trên, ngược lại không nhất định cần phải đi ảnh hưởng chính mình, có thể thử từ chỗ khác góc độ, lấy đường thân phận, tới đối lịch sử làm ra một ít điều khiển tinh vi. Sau đó sử dụng năm nào cũng ngộng hồi tưởng thời gian, cũng phải trước bình định lập lại trật tự, phải đem Lâm Toa các nàng trước tìm trở lại đi. Đáng nhắc tới là, Đỗ Hữu Khiêm loáng thoáng cảm thấy, ở mấy ngàn năm trước, còn có mấy cái đạo tiêu sừng sững. Trong đó hai cái, hơi sáng ngời nổi bật, Đỗ Hữu Khiêm suy đoán, kia hoặc là thành lập Thanh Hư Thương Hội Quên Kiếm Chân Quân, Toa Mị Chân Quân đạo tiêu. Cái này thì có ý tứ. Lần này lịch sử thay đổi sau, Lâm Toa cùng Phương Hoa cũng cùng mình lại không đồng thời xuất hiện. Tại sao ở mấy ngàn năm trước còn có các nàng đạo tiêu tồn tại? Hơn nữa lại kiểm tra, Đỗ Hữu Khiêm phát hiện, những thứ kia từng cùng mình từng có đồng thời xuất hiện, vì vậy có thể làm đạo tiêu bị chính mình mang theo, nhưng là bởi vì một lần này sửa đổi lịch sử khá lớn, mà chưa có tiếp xúc qua người, bọn họ nói ngọn cũng vẫn tồn tại. Đỗ Hữu Khiêm không quá hiểu. Hắn có loại trực giác, này ẩn chứa trong đó quan hệ đến với thời không chi đạo đại bí mật. Bất quá những thứ này cũng không nổi. Tạm thời hắn cũng không thể lực đi tìm tòi phương diện này. Việc cần kiếp trước mắt, hay là trước đột phá bất hư. Dù sao ở luân hồi cảnh giới tác dụng, hắn có một chứng chỉ vĩnh chứng chỉ khả năng. Chỉ cần đột phá qua một lần bất hư, sau này thăng cấp bất hư sẽ thấy không trở ngại, mỗi lần đều là 100 tỷ lệ thăng cấp. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm tích lũy đã là đủ. Hóa thần cảnh đến bất hư cảnh tu hành, đã không còn là đơn thuần mãi pháp lực, hoặc tăng lên thần thức, mà là muốn khắc sâu hơn hiểu ý đại đạo, ở trong nguyên thần dựng dục đạo quả hình thức ban đầu. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm trong nguyên thần có một vật lúc chìm lúc nổi. Nói là vật cũng không chính xác. Bởi vì nó vô hình vô sắc, càng không có thật thể, ngoại trừ Đỗ Hữu Khiêm chính mình bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng được nó. Đương nhiên nó cũng không thể dùng để chiến đấu. Bất quá ở nó dưới ảnh hưởng, Đỗ Hữu Khiêm nguyên thần có thể càng dễ dàng địa điều động trong thiên địa đều loại sức mạnh, cũng có thể tăng lên thật sự thi triển pháp thuật quyền hạn. Này chính là còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành đạo quả hình thức ban đầu, là do vô số pháp tắc tiến với nhau quấn quanh xuôi ngược mà thành. Chỉ kém nửa bước, liền nói quả hình thức ban đầu chân chính thành hình, đó là Đỗ Hữu Khiêm đặt chân bước hư cảnh giới thời điểm. nhưng đối với phần lớn hóa thần tu sĩ mà nói, này nửa bước là vĩnh viễn không cơ hội đạp lên. Phần lớn hóa thần tu sĩ đối đại đạo hiểu ý căn bản không có sâu như vậy khác, đạo quả hình thức ban đầu pháp tắc thiếu sót khá nhiều, cuốn quanh xuôi ngược pháp tắc chi tuyến là đứt gãy, không hoàn chỉnh. Như vậy hóa thần, dù là đến hóa thần biên mãn, nhìn như cùng bước hư trên lệ không lớn, nhưng kỳ thực tiên nửa bước đối với bọn họ mà nói chính là danh trời. Mà Đỗ Hưu Khiêm đang chậm rãi tạo thành đạo quả hình thức ban đầu, chủ yếu do thời không liên quan pháp tắc xuôi ngược mà thành, cũng không có rõ ràng thiếu sót. Hắn thành công thăng cấp cơ hội rất lớn. Ở hóa thần cảnh giới tu luyện trải qua cùng cảm nhận, cho hắn mà nói cũng là chân thực, lần này hồi tưởng hết thời gian sau, hắn cũng một mực ở tiếp nhận lịch sử thay đổi sau, mới trải qua mang đến biến hóa cùng cảm nhận. Nắm giữ giờ phút này hóa thần cảnh giới biên mãn, cũng không khó khăn. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được chính mình khoảng cách bước hư còn kém bao nhiêu, còn thiếu sót cái gì. Mặc dù cũng không khả năng có 100 nắm chặt thăng cấp, nhưng cũng có không tiểu nắm chặt. Huống chi, coi như thăng cấp thất bại, chỉ cần giữ được cái mạng, lần nữa hồi tưởng thời không, để cho quá khứ bản thân nhớ, không nên gấp với đột phá bước hư. Có lẽ còn có thể có một lần nữa cơ hội. Cứ như vậy, Đỗ Hưu Khiêm bắt đầu thu góp cùng thời gian liên quan thiên địa linh vật. Đáng tiếc, bởi vì không có quên kiếm chân quân, không có toa mị chân quân, đưa đến Thanh Hư Thương Hội cũng chưa từng xuất hiện. Cái này cũng từ một khía cạnh xác nhận, Thanh Hư Thương Hội cùng Lâm Toa, Phương Hoa có cửa ải cực kỳ lớn liên. Lục tục thu mua thiên địa linh vật liền xài mấy năm thời gian, điểm này chi tiêu, ngược lại cũng không phải để cho Đỗ Hưu Khiêm thương cân động cốt. Trong thời gian này, Đỗ Hưu Khiêm vẫn không có lại thi triển năm nào cũng ngậm cũng không có đi xử lý tục vụ. Mà là trừ hấp thu thiên địa linh vật ẩn chứa trong đó phát tác, chính là mỗi ngày lưu luyến với sơn thủy giữa, điều chỉnh thể xác và tinh thần, là nhất sau đột phá làm chuẩn bị. Thoáng một cái lại vừa là mấy chục năm qua. Ngày này, Thụy Hãn thành răng đèn kết hoa, dáng vẻ vui mừng rương rương. Tuy Tiêu chân quân thiên tuế đại thọ, ngay tại hôm nay, tiên thành liên minh bên trong đều cái thế lực, đều do tu vi cao nhất người dẫn đội tới chúc mừng. Mấy vị hóa thần chân quân cũng đích thân đến. Ngay cả đánh túi bụi đối diện ngũ tộc liên minh, lúc không có ai cũng len lén đưa tới hạ thọ lễ vật. Thế lực khác cũng đều phái ra đại biểu, bị lên hậu lễ. Vẹn vẹn tiên tuế, vậy lấy là hóa thần viên mãn, hơn nữa những năm gần đây Đỗ Hữu Khiêm tu mua thiên địa linh vật động tác không lừa được người, tất cả mọi người suy đoán, Đỗ Hữu Khiêm sắp bước ra một bước kia rồi, tự nhiên không dám thờ ơ không chỉ là tuy ra xuất hiện ở mặt chủ hạch. Sắc mặt vừa, thân này tứ đại gia trong tộc còn lại tam gia, cũng đều cố gắng biểu hiện. Từ Đỗ Hữu Khiêm hóa thần sau đó, liền không nữa chèn ép bọn họ, mà bọn họ mượn Thụy Hãn thành bình đài, bằng vào tuy tiêu chân quân uy danh, gia tộc cũng đang nhanh chóng lớn mạnh chung. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm mỗi một lần tiến bộ, bọn họ cũng cùng có vinh yên. Lần này Đỗ Hữu Khiêm tiên tuế đại thọ, bọn họ đương nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, mà là tích cực tham dự vào. Ngay tại đại thọ chuẩn bị khua chung gõ mọi lúc, Đỗ Hữu Khiêm nhưng cũng không ở Thụy Hãn trong thành. 5 năm trước, quá du thiên, Đỗ Hữu Khiêm leo lên bậc thềm ngọc, cất cao giọng nói, tại hạ thanh. Đừng rõ ràng, vào đi. Cao quý tiêu ngạo giọng nữ tử trong cung điện chuyển tới. Ừ. Đỗ Hữu Khiêm ung dung đi vào cung điện, hướng về phía chẳng biết lúc nào ngồi ngay ngắn ở trên ghế quá du minh tĩnh đế quân hành lễ, gặp qua đế quân. Miễn lễ. Đến gần điểm, để cho bổn tọa thật tốt nhìn một chút, vị này ngồi tưởng thời gian, dũng cảm thay đổi lịch sử vĩ đại tu sĩ. Quá du minh tĩnh đế quân đôi môi khẽ mở, sáng như thần tinh trong con ngươi thoáng qua giễu cợt ý vị. Đỗ Hữu Khiêm mặt cứng đờ, vốn chuẩn bị nói chuyện liền không nói ra miệng. Hồi lâu hắn mới thốt ra một cái gắng gượng nụ cười, đế quân thật là, thực sự là miệng lưỡi bén nhọn đúng không? Không dám, tại hạ vốn muốn nói, nhận xét độc đáo, gài đúng chỗ ngứa. Quá du minh tĩnh đế quân cho hắn một cái liếc mắt, oán thầm đế quân, phải bị tội gì? Đỗ Hữu Khiêm biết rõ nàng đang nói đùa, góp vui nói, phạt tại hạ ở hải này đặt 5 năm đi. Quá du minh tĩnh đế quân nghi ngờ quan sát hắn, hai cái anh khí 10 phần lông mày hơi nhíu lên, ngươi lại đang đánh cái gì quỷ chủ ý? Như thế thân mật thái độ, nếu nói là nàng cùng mình trước đây không có quan hệ gì, Đỗ Hữu Khiêm là đánh chết đều không tin. Nhưng hắn lại rất tin chắc, tự mình ở tìm tòi xiển đạo quang phạm đế quân động phủ trước, cùng nàng là tuyệt đối không có gì đồng thời xuất hiện. Cho nên, nhất định là không đến chính mình, hồi tưởng thời gian, cùng nàng sinh ra liên hệ nào đó chứ. Thấy Đỗ Hữu Khiêm thất thần, Quá du minh tĩnh đế quân hung ba ba nói, nói mau, ngươi đến tụt cùng là tới làm gì? Không muốn định giấu giếm một đoạn. Đỗ Hữu Khiêm ở Quá du minh tĩnh trước mặt đế quân, càng ngày càng không có sợ hãi. Hắn không trả lời mà hỏi lại, đế quân rõ ràng nhớ bị thay đổi trước lịch sử sao? Quá du minh tĩnh khóe miệng của đế quân có chút giật giật, giống như là muốn nhếch môi, nhưng là cố kỵ hình tượng mà chỉ phủi một nửa, nhưng vẻ mặt này ngược lại đáng sợ hơn ý trào phúng. Tự nhiên nhớ, mặc dù ngươi thử thay đổi lịch sử, là dũng cảm mà ngu xuẩn, bất quá ít đi mấy người nữ nhân, ngược lại là chuyện tốt, tránh cho những thứ kia cô nương tốt bị ngươi cho gieo họa. Được, thật đúng là nhớ. Đỗ Hữu Khiêm hơi nghi hoặc một chút, Quá du minh tĩnh đế quân xuất thủ mặc dù chỉ có một lần, nhưng hắn nhớ vị này thần thông pháp thuật, hẳn là đi ngũ hành con đường, mà không phải thời không chi đạo. Dựa theo hoa rơi lý luận, Quá du minh tĩnh đế quân hẳn chỉ có thể mơ hồ biết rõ lịch sử bị thay đổi, mà không nhớ rõ chi tiết. Giống như là đọc hiểu rồi Đỗ Hữu Khiêm ý nghĩ, Quá du minh tĩnh đế quân kia tản ra men răng ánh sáng mềm mại nu môi đỏ mọc lần nữa câu dẫn ra một cái nhỏ bé góc độ, tạo thành giọng địa mai mỉm cười, ngươi cho rằng là bổn tọa sẽ không nhớ rõ lịch sử bị thay đổi chi tiết, có đúng hay không? Đáng tiếc, bổn tọa có thể không phải bình thường hợp đạo, không thấy khu cùng lão già kia cũng đối với bản tọa có chỗ cố kỵ sao? Nàng điểm đến thì ngưng, không có tự buộc tại sao nàng không phải bình thường hợp đạo. Đỗ Hữu Khiêm cũng không tiện hỏi do quá nhiều, đem lời để quay lại trước, tại hạ lần này tới, là muốn mượn đế quân bảo địa tới thăng cấp. Ngươi điên rồi. Quá Du Minh Tịnh Đế quân bật thốt lên, người cũng từ trên ghế bông đứng lên, Nạp Trịch Ngọc Thỏ cũng đi theo run run một hồi, người rõ ràng có thật tốt tiền đồ, bình thường thăng cấp cũng không vấn đề chút nào, vì sao phải tới bổn tọa Quá Du Thiên thăng cấp? Chẳng lẽ là bổn tọa nói không đủ rõ ràng, ở chỗ này thăng cấp, ngươi chẳng những sẽ là yếu nhất kia một chương trình bức hư, hơn nữa làm mất đi nối tiếp tiềm lực, không cách nào nữa chút nào tiến bộ. Chương 653 thành đạo cơ hội, trong quá khứ chương 653 thành đạo cơ hội, trong quá khứ Đỗ Hữu Khiêm hay lại là rất tỉnh táo, đa tạ đế quân quan tâm, bất quá tại hạ tự có tính toán. Thái Du Minh Tịnh Đế quân ngực chập trùng kịch liệt một trận, Đỗ Hữu Khiêm vốn tưởng rằng nàng sẽ còn mắng. Nhưng ra Đỗ Hữu Khiêm dự liệu địa, nàng lại chậm rãi ngồi xuống, chỉ là giọng lãnh đạm một chút, ngươi luôn là có chính mình lý do. Thôi, bổ tọa tin tưởng ngươi biết do nặng nhẹ, mặc dù không biết rõ ngươi có lý do gì, nhưng ngươi chung quy sẽ không cầm chính mình tu vi đùa. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói đã có từng tia bất đắc dĩ cùng u hoán. Đỗ Hữu Khiêm nghe sợ hết hồn hết vía. Nay cũng đừng là không đến chính mình cho treo chọc nợ tình chứ. Vậy coi như quá phiền toái. Bất quá Thái Du Minh Tĩnh Đế quân không có nói thêm nữa, chỉ là hơi lộ ra mỏi mệt phất tay một cái, đi đi, bổ tọa Quá Du Thiên, ngươi nghĩ đợi bao lâu đều được. Nơi này linh mạch cũng đủ ngươi tấn thăng. Nếu là còn có đường cần, có thể tìm Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Hùng Đại ngươi còn không gặp qua chưa? Nó là bổn tọa đại tổng quản. Hùng Đại Hùng Nhị sẽ thay ngươi an bài xong bế quan đột phá chuyện. Đỗ Hữu Khiêm lặng lẽ hành lễ, thối lui ra cung điện. Thái Du Minh Tĩnh Đế quân lo lắng ánh mắt nhìn bóng lưng của hắn, rồi giơ tay, lại không có mở miệng gọi lại hắn. Nàng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lý trí nói cho nàng biết, yên lặng mới là lựa chọn tốt nhất, đối với hắn, đối với chính mình. Ngọc thủ vô lực rũ xuống. Con đường phía trước còn có thật nhiều gian nan hiểm trở, có thể ngàn vạn lần không nên cho là ngươi đã vạn sự đại cắt ra một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Thời gian này ngươi còn chỉ bị khu cùng đế quân thoáng chú ý, nhưng là như đến đem tới đi tới trước bậc thềm ngọc, Đỗ Hữu Khiêm quay đầu nhìn một cái. Mặc dù trong cung điện có giải minh ảnh đến, nhưng là Thái Du Minh Tĩnh Đế quân lại giống như là bị bao phủ ở trong bóng ma, nhìn không rõ lắm. Bất quá bóng ma này cũng không có âm trầm cảm giác, ngược lại để cho Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy nhàn nhạt ấm áp, cùng an toàn. Có lẽ là bởi vì từ khi biết tới nay, Thái Du Minh Tĩnh Đế quân vẫn đang giúp hắn, lại không có yêu cầu bất kỳ hồi báo đi. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Sở hữu vận mệnh quà tặng, cũng sớm đã bí mật đánh dấu giá cả. Bất quá giá chính mình có lẽ đã trả tiền rồi chứ, không đến chính mình thanh toán chứ. Đỗ Hữu Khiêm không dám nghĩ sâu, vội vã đi tìm Hùng Đại Hùng Nhị. Hùng Đại cũng là một con hùng bi, chính là lục giai, bất quá rõ ràng so với lục giai mạnh cực, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần, Đỗ Hữu Khiêm cảm giác mình có thể một cái tay đánh đàn, một cái tay đưa nó làm điện rồi. Cho nên, Tôn Kính Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân, ngài là muốn ở Quá Du Thiên thăng cấp bức hư, cần ta đây vì ngài bố trí. Hùng Đại thập phần lễ độ, mặc dù một con gấu tao nhã lễ phép dáng vẻ có chút tức cười là được. Hơn nữa nó khẩu âm cũng để cho Đỗ Hữu Khiêm có chút nhức đầu, quá ma tính rồi. Đúng, mời Hùng Đại đạo hữu giúp ta bố trí một, hai. Vậy, Tôn Kính chân quân, ngài cụ thể cần một ít gì bố trí? Cần cái nào thuộc tính thiên địa linh vật? Cần đem linh khí chuyển hóa thành đặc biệt thuộc tính sao? Cần bố trí đại trận? Chính ngài có tài liệu ấy ư? Vẫn còn cần ta đây đi tìm tài liệu chờ một chút, vân vân. Đỗ Hữu Khiêm không thể không cắt đứt lắm lời gấu, thực ra ta đều đã chuẩn bị xong, đạo hữu chỉ cần chuẩn bị cho ta một tòa tọa lạc tại linh mạch bên trên động phủ, ở động phủ cạnh bố trí phòng vệ trận pháp, không cho người khác quấy rầy liền có thể. Động phủ bây giờ thì có, ta đây có thể mang ngài đi, trận pháp cần chính ngài bố trí, cần tài liệu gì có thể để cho ta đây đi tìm. Quá Du Thiên không có người khác, chỉ có chủ nhân. Đúng rồi, còn có cái kia đang ghét thỏ nó khả năng không, nó nhất định sẽ tới quấy rầy ngài. Không bằng, Tôn Kính chân quân, ngài đi bẩm báo đế quân, để cho đế quân cho phép ngài đem con thỏ kia hầm ăn đi. Thỏ? Đỗ Hữu Khiêm kinh ngạc nói. Một cái yếu tức thanh âm sau lưng Đỗ Hữu Khiêm vang lên, cái kia gấu là đang dối gần ngài, Tôn Kính chân quân, ngài cảm thấy giống như ta đây biết điều như vậy dễ thương thỏ, sẽ tới quấy rầy ngài trọng yếu nhất thăng cấp sao? Hơn nữa, ta đây thịt vừa già lại củi, rất các nhà, không ăn ngon. Ngài nếu là muốn một hồi mỹ thực, ta đây đề nghị ngài có thể nếm thử một chút bàn chân gấu. Lục giai hùng bi bàn chân gấu, ta đây ai đi à, suy nghĩ một chút cũng để cho thỏ chảy nước miếng. Đỗ Hữu Khiêm không có xoay người, hắn thần thức đã buộc vòng quanh một cái tiểu tiểu khả ái thỏ hình tượng, mà thỏ mặt thập phần nhân tính hóa, thật là giống như là dùng ai kỹ thuật, đem người mặt cùng thỏ mặt vê đến cùng nhau làm được. Có chút quái dị, nhưng cũng không khó nhìn, ngược lại thập phần thú vị. Thấy Đỗ Hữu Khiêm không nhúc nhích, con thỏ nhỏ bính bính khiêu khiêu chuyển tới trước mặt hắn, cùng Hùng Đại thành thế đối chọi. Hùng Đại trợn mắt nhìn thỏ liếc mắt, ghét bỏ địa quay mặt sang, này thỏ là lừa bịp thỏ nhất tộc. Tôn Kính chân quân, ngài nếu là nghe qua bộ tộc này tên, liền nên biết do nó mà nói không thể tin. Lừa bịp thỏ cười híp mắt nói, yêu không thể xem bề ngoài, có yêu vẻ mặt thật thà, thực ra một bụng ý nghĩ xấu, có yêu mặc dù thanh danh bất hảo, thực ra tâm địa thiện lương. Đỗ Hữu Khiêm không nghĩ dính vào là của bọn họ không phải là, ngược lại bọn họ đều là Thái Du Minh Tĩnh Đế quân nuôi dưỡng sủng vật, chính là sủng vật nội bộ mâu thuẫn, ở Thái Du Minh Tĩnh Đế quân dưới mí mắt, thế nào cũng không thể lật lên sóng lớn. Vì vậy hắn bình tĩnh mở miệng, Hùng Đại đạo hữu, mời mang ta đi đập phủ. Ngài thật không muốn ăn thịt kho tàu thỏ đầu, hầm thịt thỏ, tê tay thỏ chân. Hùng Đại nghiêm trang hỏi, ta đây nhận biết một cái đầu bếp, có thể làm một gấu ngũ ăn. Lừa bịp thỏ không cam lòng yếu thế. Vừa dứt lời, liền bị một cánh tay ngọc méo dài lỗ thai dài bắt đi. Oa, chủ nhân, tại sao chỉ bắt ta đây à? Không công bình, không công bình, thanh tĩnh lại sau. Đỗ Hữu Khiêm nói, dẫn đường. Được, Tôn Kính chân quân. Hùng Đại có chút tiếc nuối dáng vẻ. cũng không biết nó cùng lừa bịp thỏ kết quả có cái gì đó ân đoán. Động phủ dọn dẹp rất sạch sẽ, linh mạch cũng rất ổn định, linh khí sung túc, Đỗ Hưu Khiêm không thể lại hài lòng. Về phần bày trận, càng là không làm khó được hắn, hơn nữa khó khăn phải là có người cung cấp tài liệu, Đỗ Hưu Khiêm dĩ nhiên là từ chối thì bất kính. Chờ đến bố trí xong trận pháp, Đỗ Hưu Khiêm liền bắt đầu bế quan. Thái Du Minh Tĩnh Đế quân ngồi đàng hoàng ở bảo tọa, eo thon thẳng tắp, nặng trịch quả lớn hạ, ngọc thủ nhẹ nhàng qua lại vuốt lừa bị thỏ. Ánh mắt của nàng không có tiêu cự, nhìn động phủ phương hướng. Linh khí vòng xoáy bắt đầu tạo thành, pháp tắc xuôi ngược thành hư huyễn đạo quả hình thức ban đầu. Sư tổ à, ngươi tích lũy thâm hậu như vậy, ở nhân gian giới đột phá tỷ lệ thành công cũng rất cao, tại sao nhất định phải tới nơi này đột phá? Chẳng lẽ là sợ hai khu cùng lão già kia ám toán ngươi? Liên như vậy, ngươi nhất định là có bí mật của ngươi. Ngươi lại không ngu, không đến mức thật làm tự hủy tương lai chuyện. Hừ, ngươi giúp ta thành đạo, chẳng nhẽ chính là vì hôm nay? Thái Du Minh Tịnh Đế quân thu hồi ánh mắt, thần tinh như vậy con ngươi trở nên lạnh giá, giống như là lâm vào tử vong tinh tinh. Tầm mắt di động, phảng phất xuyên thấu qua dày hậu thiên màn, thấy được cái kia thọ nguyên sẽ hết, lại kết anh thất bại, bàng hoàng không chôn nương tựa thiếu nữ. Từ từ, ánh mắt kia cũng như cùng băng cứng băng tan, trở nên dịu dàng đứng lên. Đừng có gấp, đừng bi thương, ngươi thành đạo cơ hội trong quá khứ. Nhanh, cũng nhanh. Buồn chương hết, chương 654, cuối cùng thành bước hư chương 654, cuối cùng thành bước hư trong động phủ, Đỗ Hữu Khiêm hai mắt nhắm nghiền, quanh thân đạo vận lượn lờ. Ở trong cơ thể hắn, pháp tác xuôi ngược, hư miễn đạo quả hình thức ban đầu, chính ở chậm rãi ngưng tụ. Thái Du Thiên là hợp đạo đại năng Thái Du Minh Tĩnh Đế quân không gian mang theo người lớn lên mà tạo thành tiểu thế giới, hoặc là càng thêm chính xác ý kiến, là một cái quy tắc nghiêm trọng không lành lặn tiểu thế giới, là động thiên hình thức ban đầu. Cho nên ở chỗ này thăng cấp tu sĩ sẽ mất đi tiếp tục tiến bộ tiềm lực, thành tựu cũng là thấp nhất một chương trình, nhưng tương đối mà nói, ở chỗ này thăng cấp sẽ càng dễ dàng. Giống như Đỗ Hữu Khiêm, nếu như là ở nhân gian giới, lúc này hắn đột phá còn có nguy hiểm, có thể bởi vì đối một ít pháp tắc hiểu ý còn chưa đủ đúng chỗ, hoặc là thiếu sót một ít pháp tắc mà đưa đến đột phá thất bại. Nhưng là ở Thái Du Thiên, này cũng không tồn tại, ngược lại hắn hiểu ý quy tắc cũng tràn đầy được tràn ra, cho nên lần này hắn thăng cấp cũng là thuận buồm xuôi gió. Thăng cấp bất hư, đầu tiên phải nắm giữ đủ nhiều pháp tắc. Nắm giữ pháp tắc quá ít mà nói, liền nói quả hình thức ban đầu cũng hiển hóa không ra. Sau đó, nắm giữ pháp tắc muốn có nhất định liên hệ tính, bổ sung tính, phải hiểu được lấy nhất định quy luật, đem xuôi ngược đứng lên, như thế mới có thể đem đạo quả hình thức ban đầu chống đỡ đứng lên. Đánh so sánh, ngươi cần bệnh một cái đường kính đạt đến tới trình độ nhất định của len, ngươi đầu tiên được có nhiều như vậy len sợi đi, đây là cơ sở điều kiện vật chất. Sau đó, trong biên chế đan dệt lượn quanh tuyến thời điểm, phải tuân theo một định phương thức phương pháp, không nhưng cái này cuộn len dặn dẹo, lộn xộn, hoặc là vừa đụng liền tán, hoặc là hình thù kỳ quái căn bản không hình thành nên hình cầu tròn. Ở Thái Du Thiên thăng cấp, khiến cho điều kiện thứ nhất dễ dàng hơn thỏa mãn, chỉ cần bệnh một cái tiểu hào của len, cần len sợi tự nhiên cũng càng thiếu. Mà bởi vì cần bệnh cuộn len ít, tự nhiên cũng dễ dàng hơn bệnh thành hình cầu. Đỗ Hữu Khiêm ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu quá trình vô cùng thuận lợi, mà ở đạo quả hình thức ban đầu sau khi xuất hiện, hắn nguyên thần phản hư, chính là tự nhiên mà nhưng không trở ngại chút nào rồi. Bế quan tính tọa Đỗ Hữu Khiêm, nguyên thần đã tản vào Thái Du Thiên các ngóc ngách, mỗi cái thời không cùng Thái Du Thiên độ sâu xuôi ngược, tham lam đem Thái Du Thiên đủ loại quy tắc lạc vào đạo của bản thân quả hình thức ban đầu bên trong. Có quy tắc mặc dù hắn tạm không hiểu, nhưng cũng trước in dấu xuống đến, sau đó mới chậm rãi tiêu hóa. Khí tức của hắn cũng theo đó không ngừng leo lên, đột phá hóa thần cực hạn, hướng càng cao tầng thứ đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì Thái Du Thiên quy tắc so với chi nhân gian giới không lành lặn rất nhiều, cho nên Đỗ Hữu Khiêm trong quá trình này tăng lên cực kỳ có hạn. Đây cũng là ở Thái Du Thiên thăng cấp tu sĩ, kém xa tít tắp ở nhân gian giới bình thường thăng cấp tu sĩ nguyên nhân trọng yếu. Ở Thái Du Minh Tĩnh Đế quân mang theo lo âu ánh mắt nhìn soi mói, 3 năm sau đó, Đỗ Hữu Khiêm hơi thở cũng đã ổn định lại, đạo kia quả hình thức ban đầu tản ra đậm đà đạo ẩn, ở Đỗ Hữu Khiêm quanh thân tạo thành một cái có thể bao phủ chu vi mấy dặm đạo vực. Ở chỗ này đạo vực bên trong, hết thảy ở liên quan đại đạo hiểu ý phương diện không bằng Đỗ Hữu Khiêm người, cũng sẽ bó tay bó chân, giống như mang cùng nhảy múa. Thái Du Minh Tĩnh Đế quân ở yên lòng thời điểm, cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới sư tổ tích lũy thâm hậu như vậy, mặc dù là yếu nhất một trường trình bất hư, nhưng là đạo vực cường độ cùng phạm vi lại không so với bình thường bộ hư chân quân tiểu quá nhiều. Thành công thăng cấp, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm có vài phần vui sướng, nhưng càng nhiều hay lại là nước chảy thành sông bình tĩnh. Hắn không có nóng lòng xuất quan, mà là trước thích ứng cảnh giới mới, nhận thức bất hư tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ khác nhau. Bởi vì không gian mang theo người so sánh với hóa thần kỳ tăng lên đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn lần, hơn nữa tiện tay một đòn đều có không gian mang theo người thêm được, hơn nữa hữu đạo khu vực tác dụng phụ trợ, cho nên bộ hư chân quân đối hóa thần tu sĩ chiến đấu ở giữa thường thường là có nghiền ép hình. Ta tiện tay một đòn là có thể đánh chết ngươi, ngươi một kích toàn lực cũng không thể làm tổn thương ta ra lông, đánh như thế nào? Chờ đến tấn thăng làm hợp đạo, không gian mang theo người là có thể diễn biến thành tiểu thế giới, hoặc là kêu động tiên hình thức ban đầu đất lành hình thức ban đầu tiện tay một đòn cũng kẹp một cái tiểu thế giới chi lực. Hơn nữa bởi vì đối pháp tác hiểu ý càng sâu, tạo thành đạo quả hình thức ban đầu, bộ hư chân quân tiện tay thi triển pháp thuật, thực ra đã sớm thoát khỏi pháp thuật phạm vi. Mặc dù còn chưa đi đến thần thông độ cao, nhưng cũng dùng đạo thuật để diễn tả. Đạo thuật nhắm thẳng vào bản chất, so với pháp thuật có cao hơn quyền hạn nếu không có lục giai pháp bảo, hoặc là đối liên quan pháp tắc có cực kỳ sâu sắc hiểu, nếu không hóa thần tu sĩ liền ngăn cản bộ hư chân quân tiện tay một đòn đạo thuật đều rất khó khăn. Mà ở tự thân phe phòng ngự mặt, bộ hư chân quân thân thể ở pháp tắc gia cố hạ, tự nhiên có tiến một bước tăng cường. Trọng yếu hơn là, bộ hư chân quân tùy thời có thể nguyên thần phản hư. ở kết đan cảnh giới lúc, tu sĩ liền có thể lợi dụng kim đan chỗ đặc thù, làm cho mình hư hóa khiến cho tự thân vạn pháp bất xâm một loại trúc cơ tu sĩ pháp thuật, đều không cách nào đối kết đan tu sĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù là kết đan giữa các tu sĩ đối chiến, cũng lấy thần thông làm chủ, pháp thuật quyền hạn chưa đủ, thậm chí khó mà thường tổn đến kết đan tu sĩ gia lông. So sánh kết đan lúc hư thật biến hóa bất hư là càng giống như là đang ở một cái khác thời không bên trên. Phổ thông hóa thần, nếu như không có đặc biệt, có thể thương tới căn nguyên thủ đoạn công kích thủ đoạn, tỉ như cường đại kiếm ý, thần thông, hoặc là lục giai pháp bảo, đều khó thương tổn đến bất hư tu sĩ. Đỗ Hữu Khiêm có thể ở hóa thần lúc liền chém ngược bất hư, một mặt hắn có cường đại kiếm ý vì chống đỡ, mặt khác chính là lục giai tấn hoan cho hắn sức lực. Cảnh giới vững chắc, quen thuộc bất hư cảnh giới năng lực sau, Đỗ Hữu Khiêm không từ mà biệt dĩ nhiên là không có khả năng, hắn cũng không muốn giống như con thỏ kia như thế, bị nhéo đến lô thai lôi trở lại. Xa hoa lại lịch sự tao nhã trong cung điện, Đỗ Hữu Khiêm lấy để cho người ta không khơi ra chỗ sai hoàn mỹ tư thế hành lễ, đa tạ đế quân cho mượn bảo điện, tại hạ may mắn thăng cấp thành công. Đây là giúp ta thành đạo lớn ân, tại hạ nhất định có hồi báo. Ngươi nghĩ thế nào hồi báo? À, bình thường cao quý lại kiêu ngạo, lại dè dặt thanh âm, đột nhiên trở nên lười biếng, chung quy không phải là muốn tiếp sau hàm thảo hoàn tương báo đi, bổ tọa có thể không chờ được lâu như vậy. Dứt khoát ngươi lấy thân báo đáp đi, có được hay không? À, ngươi đây là thái độ gì? Đối với bản tọa giả vờ ngây ngốc. Thái Du Minh Tĩnh đế quân cặp kia ánh khí lông mày trống lên, sáng ngời con ngươi tràn đầy tức giận. Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên biết rõ nàng là giả bộ, bởi vì nàng đều lười được ở trên người mình lãng phí diễn kỹ, diễn thập phần qua loa lấy lệ. Nhưng hắn vẫn rất cho mặt mũi, giả bộ hết sức lo sợ dáng vẻ, đế quân bất giận. Tại hạ tu vi nhỏ, cá tính lười biếng, thật sự không phải đế quân lương phối. Thái Du Minh Tĩnh đế quân bỗng nhiên mất đi tiếp tục trêu đùa hắn hứng thú, bộ dạng vẻ bại địa phất phất tay, đi 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 đi, gặp lại ngươi liền tiện, nhanh lên một chút cút. Đúng tại hạ cáo lui. Mặc dù giọng nói của nàng rất không khách khí, nhưng Đỗ Hữu Khiêm ngược lại là không hề tức giận. Dù sao người ta đối với hắn làm lớn như vậy ân huệ, liền miệng của đoán độc một chút, cũng phải nhịn đi xuống, không thể ân đền đoán trả chứ sao. Đỗ Hữu Khiêm lại đi cùng Hùng Đại Hùng Nhị, còn có cái kia lửa bịp thỏ nói chia tay, lúc này mới lái độ giới chu, trở lại nhân gian giới. Xuyên biệt thiên mạc trước, hắn không nhịn được lại nhìn một cái kia lớn vô cùng bí hí, còn có cần củ phun khói độc một phần chín tương liễu. Vẫn không có bất kỳ giao thiệp, chỉ là nhìn một hồi, cái loại này cảm giác chấn động yên lặng lan tràn ra, mới quay đầu lại xông vào thiên mạc bên trong. Thiên Tuế Thọ Yến nhân vật chính không thấy, cầu hỏi làm sao bây giờ? Ở tuyến các loại rất cấp bách, bị giao động rồi Thụy Hãn thành chúng tu sĩ chính là như vậy tâm tình. Mấu chốt là muốn nên đoán giận mấy câu, cũng phải tìm được trước Tuy Tiêu lão tổ người a lão tổ đi đâu. Thụy Hãn thành các tu sĩ tìm lão tổ quá trình đều có thể đánh thành đại hình luân lý chương trình thực tế rồi. Theo thời gian đưa đẩy, bây giờ bọn hắn đã không nghĩ đoán trách lão tổ rồi, chỉ muốn lão tổ nhanh lên một chút lộ diện. Một cổ khủng hoảng tâm tình đang chậm rãi lan tràn. Lão tổ lúc trước mặc dù cũng thường thường chạy trốn, nhưng trước khi đi cũng sẽ chào hỏi. Mà lần này lão tổ nhưng là không hề có một tiếng động liền biến mất. Rất nhiều người trong lòng không hề tường dự cảm. Lão tổ chẳng lẽ bị ai tiêu diệt chứ? Lão tổ có thể hay không tìm địa phương bí mật, thử đột phá, thất bại mà chết? Có phải hay không là lão tổ chán ghét quản lý tục vụ, cách chúng ta đi? Suy đoán càng ngày càng vượt quá bình thường, bi quan tâm tình cũng càng ngày càng đậm. Cho nên, làm Đỗ Hữu Khiêm đánh độ giới chủ, mang theo vượt xa hóa thần chân quân uy áp, chậm rãi từ trên trời hạ xuống lúc, Thụy Hãn thành các tu sĩ trong lòng là mừng như điên. Cung nên lão tổ trở về. Số bạn tu sĩ đủ dưới người bái. Không ai dám nhắc lão tổ đi không từ giã sự tình. Lão tổ trở lại liền có thể Đỗ Hữu Khiêm không gấp bế quan đi tiếp tục hồi tưởng, mà là trước xử lý mấy món chất chứa sự vụ, khảo sát một phen con cái, cùng còn lại tuy ra tu sĩ độ tiến triển. Ở Đỗ Hữu Khiêm rời đi đánh vào bước hư khoảng thời gian này, tuy chí lao tổ tọa hóa, không có thể chờ đợi đến gặp lại Đỗ Hữu Khiêm một mặt, rất là làm người ta bóp cổ tay. Gia tộc đã vì tuy chí lao tổ cử hành long trọng tang lễ, Đỗ Hữu Khiêm cũng đi tưởng nhớ một cái lần, dù sao hắn vừa mới chuyển thế khi đi tới sau khi, tuy chí lao tổ đối hắn vẫn còn có chút ân huệ. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cũng không có tiếp dẫn tuy chí lao tổ lại sống cả đời ý tưởng. Quan hệ còn chưa tới phần kia bên trên. Ngoài ra, tuy hạnh đã làm xong lần nữa đánh vào hóa thần chuẩn bị, chính hắn đi kiếm một cái phần hóa thần linh vật, ngược lại cũng cố gắng mời ca ca vì hắn hộ pháp. Đỗ Hữu Khiêm để cho hắn bình tĩnh chờ nóng, chính mình tự có sắp xếp. Lấy tuy hạnh tư chất, đi Thái Du Thiên thăng cấp quá lãng phí. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm dự định để cho hắn đi trước Thái Du Thiên nhận thức, sau đó lấy hồi chương trình thần thông đổi mới tuy hạnh trạng thái, lại để cho hắn trở lại nhân gian giới tới thăng cấp. Đỗ Hữu Khiêm chính mình không giống nhau, một mặt hắn căn bản không dự định cất giữ việc này hư tu vi, ngược lại chính tự mình một chứng chỉ vĩnh chứng chỉ. Tiếp theo hắn sẽ hồi tưởng thời gian, bước hư tu vi là không đánh nổi. Mặt khác, hắn lúc ấy trốn vào Thái Du Thiên thăng cấp, cũng là vì phòng ngừa khu cùng đế quân ra tay an toán. Nhưng khu cùng đế quân lại hận chính mình, trung vi không đến mức không phẩm địa cầm nguyên anh tu sĩ tuy hạnh hạ giận chứ. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm bắt đầu không chút hoang mang địa thanh chút lễ vật. Cho đến ngày này, nói chuyện phiếm trong bầy chuyển tới Lăng Nguyệt tin tức, sư tổ, ta có thể tới gặp một chút ngày sao? Chương 655, ngài như vậy, không thích hợp đi chương 655, ngài như vậy, không thích hợp đi đổ tôn tương mời. Đỗ Hữu Khiêm do dự một hồi, vẫn đáp ứng. Lăng Nguyệt cho hắn ấn tượng, một mực rất tốt, mặc dù có cái loại này đầu mối, nhưng nàng lo lắng sẽ để cho Đỗ Hữu Khiêm phải nhiều, mà biết khắc chế, đây là rất phẩm chất ưu tú. Đỗ Hữu Khiêm nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng đồ đệ mình, đồ tôn phát sinh chút gì, mặc dù hắn không phải là cái gì lão của bản, nhưng cơ bản luân lý cương thường, còn chưa nguyện đánh mỡ. Tới hắn cảnh giới, thân thể nhu cầu có thể bỏ qua không tính, trừ phi là chung rồi thần thông gì, đạo thuật, nếu không không thể nào bị kích thích tố ảnh hưởng đến. Dù là chỉ là ở kết đan cảnh giới lúc, đều đã có thể hoàn mỹ khống chế tự thân kích thích tố bài tiết, chớ nói chi là hắn hiện tại đã đến bước hư, đương nhiên sẽ không bị nửa người dưới xung động điều động. Cho nên, thấy chỉ thấy đi. Đỗ Hữu Khiêm còn không đến mức sợ chính mình tiểu độ tôn. Biến hóa hơi thở, biến thành thanh hư thông huyền quan diệu bộ dáng sau, Đỗ Hữu Khiêm đi tới địa điểm ước định, vừa mới xây xong bát cảnh xem sân môn. Mấy trăm năm nay trải qua, Đặng Mậu Ngọc tốn không ít tâm tư, rốt cuộc tìm được một nơi thích hợp địa phương, xây xong sân môn, bố trí hộ sơn đại trận. Nơi này ở vào Tiên Thành Liên Minh cùng Vô Tận Sa Hải Nam ở giữa, ở vào liên miên bất tuyệt trong núi lớn. Linh khí tự nhiên không thể nào rất sung túc, bởi vì linh khí sung túc, hoàn cảnh lại địa phương tốt, đã sớm bị người chiếm. Bất quá Đặng Mậu Ngọc tiêu phí trăm năm, dẫn dắt linh mạch tới, lại lấy trận pháp ẩn dưỡng, bây giờ bắt cảnh xem đã có một cái cấp 5 thượng phẩm linh mạch, ngược lại là tạm thời đủ toàn tông tu hành. Đỗ Hữu Khiêm đứng ở một tòa khác đỉnh núi, xa xa nhìn lại, chỉ thấy sơn lâm thấp thoáng trung, mây tía lượn quanh, mờ mờ ảo ảo có thể thấy đạo quan kia lưu ly đấu cùng, tuy còn chưa đến gần, một cổ tiên gia ý cảnh liền đập vào mặt. Bát cảnh xem dĩ nhiên không thể nào chỉ có một dãy nhà. Đỗ Hữu Khiêm bay đến bát cảnh quan thượng vương, vẫn không thể nhìn một cái không sót gì, dựa vào trận pháp, cùng với sơ thế, Đặng Mậu Ngọc làm ra khéo léo bố trí, để cho phía dưới khu nhà vẫn như ẩn như hiện, nhìn không rõ. Đỗ Hữu Khiêm nhất thời liền thích nơi này. Chờ hắn chậm rãi hạ xuống, trên người nói chuyện phiếm bảy pháp bảo có chút sáng lên, tự động tiếp nạp hắn tiến vào trận pháp. Hắn không có cố ý che giấu khí tức, Đặng Mậu Ngọc cùng Lăng Nguyệt đã bay ra, không người hạ bái kiến sư phụ, sư tổ. Tất cả đứng lên đi. Đỗ Hữu Khiêm nhỏ mỉm cười, nhìn ánh mắt của Đặng Mậu Ngọc là càng xem càng hài lòng, cảm giác mình lượng cái hảo đồ đệ. Sư phụ, mời bảo, Đặng Mậu Ngọc có chút kích động, ngài vẫn là lần đầu tiên trở lại sơn môn, không biết đồ nhi thiết kế, ngài có thể hay không đập vào mắt. Đỗ Hữu Khiêm đánh giá những thứ kia mặt ngoài có cổ pháp ý, lại không mất uy nghiêm khí phái kiến trúc, cẩn thận thể nghiệm và quan sát mỗi cái kiến trúc xây dựng trận pháp, khẽ mút cảm, còn có thể. Mặc dù hắn không có khen không dứt miệng, nhưng trong lòng là cực hài lòng. Mà hắn câu này còn có thể đã đủ để cho Đặng Mậu Ngọc kích động đến mặt lộ vẻ vui mừng rồi. Đỗ Hữu Khiêm dạy học trò, từ trước đến giờ nghiêm nghị. Hắn là thờ phụng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy những học trò này, bọn chúng đều là thiên tài, nội tâm cũng đủ kiên cường, đối với bọn họ dùng khích lệ phương pháp, còn không bằng dùng phê bình. Nếu là tâm lý nhạy cảm một chút, yếu ớt một chút hài tử, tỉ như tuy luyện, Đỗ Hữu Khiêm sẽ ôn hòa rất nhiều, lấy khích lệ cùng khen ngợi là chủ. Ánh mắt của hắn quét qua Lăng Nguyệt, vốn là muốn gõ hai câu, liền nuốt trở vào. Mặc dù đứa nhỏ này mặt ngoài như thường, nhưng hắn cảm thấy Lăng Nguyệt ý nghĩ hỗn loạn, thậm chí có nhiều chút mất hồn mất vía, rõ ràng trạng thái không đúng. Đặng Mậu Ngọc đem Đỗ Hữu Khiêm mời tới lớn nhất một gian tiên điện, mời Đỗ Hữu Khiêm ngồi xuống, nơi này bố trí được thập phần đơn giản, chỉ có một bàn, một ghế, trên đất mấy cái bồ đoàn, mặt bàn bày một ngọn đèn dầu, cái gì trang sức cũng không có. Đoạn hậu có một vườn hoa nhỏ, bên trong mới trồng nhiều chút chân quý hoa cỏ linh thực, thấm vào ruột gan mùi hương thoang thoảng truyền tới. Đây là cho vi sư ở địa phương. Đặng Mậu Ngọc có chút thất vọng, không biết sư phụ có hài lòng hay không. Như không hài lòng, Đỗ Nhi lập tức lần nữa chỉnh tập. Đỗ Hữu Khiêm giọng nhàn nhạt, không cần chỉnh tập rồi, nơi này rất hợp vi sư tâm ý, ngươi có lòng. Sư phụ ngài hài lòng liền có thể. Ngài có muốn hay không nhìn thêm chút nữa địa phương khác? Đặng Mậu Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Hữu Khiêm liếc nhìn không nói một lời Lăng Nguyệt, được rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta với ngươi sư điệt nói vài lời. Ừ. Đặng Mậu Ngọc quét mắt Lăng Nguyệt, trong ánh mắt mơ hồ có chút đồng tình cùng ân cần, xoay người rời đi. Lăng Nguyệt lại vẫn là không có mở miệng, Đỗ Hữu Khiêm không nhìn nàng chằm chằm, chỉ là cúi đầu trầm tư. Qua hồi lâu, Lăng Nguyệt mới bỗng nhiên quỳ xuống, sư tổ, đệ tử muốn nếm thử một lần nữa các anh. Đỗ Hữu Khiêm giọng nhàn nhạt, ngươi có thể biết, lấy bây giờ ngươi trạng thái, thành công cơ hội, 10 chung công 1. Lăng Nguyệt buồn bã cười một tiếng, có thể đệ tử đã hơn 700 tuổi, thọ giới hạn không xa. Chờ đợi thêm nữa, càng không có cơ hội. Đỗ Hữu Khiêm trầm ngâm một hồi, thở dài nói, ta có nhất pháp, có thể tăng lên trên diện rộng ngươi kết anh thành công cơ hội. Nhưng là, chỉ có thể trở thành nguyên anh trong tu sĩ yếu nhất một chương trình, hơn nữa vĩnh viễn không tiếp tục thăng cấp cơ hội, tuổi thọ cũng so với bình thường nguyên anh tu sĩ ngắn. Ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Lăng Nguyệt kinh ngạc nhìn không trả lời. Đỗ Hữu Khiêm nói, ngươi đi xuống đi, suy nghĩ thật kỹ lại cho ta câu trả lời. Lăng Nguyệt ngẩng đầu lớn mật nhìn hắn, sư tổ, như đệ tử theo như ngài yêu cầu kết anh, sau này có thể giải bạn ở bên người ngài sao? Đỗ Hữu Khiêm sắc mặt trầm xuống, ngươi lấy ở đâu loại ý nghĩ này? Không được. Sư tổ, đệ tử không cầu gì khác, cũng không cần cái gì danh phận, chỉ cầu giải bạn ở ngài khoảng đó hầu hạ ngài. Đỗ Hữu Khiêm sớm liền biết rõ Lăng Nguyệt tâm tư, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ thẳng thừng như vậy địa nói ra. Hơi sửng sờ sau, hắn không vui phất tay áo, có muốn nghe một chút hay không chính ngươi đang nói gì? Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem những này đều quên, ta có thể khi ngươi không nói gì quá, ngươi đi xuống đi. Lăng Nguyệt đứng lên, hướng Đỗ Hữu Khiêm đi tới. Nhưng là nàng và Đỗ Hữu Khiêm giữa khoảng cách cũng không có rút ngắn, nàng cắn răng vọt tới trước, cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, tuy nhiên lại không có cách nào đưa nàng cùng Đỗ Hữu Khiêm giữa khoảng cách rút ngắn nửa thước. Lăng Nguyệt rốt cuộc đục trí dừng lại, dùng không cam lòng ánh mắt nhìn Đỗ Hữu Khiêm, sư tổ, ngài như vậy, dùng thần thông khi dễ đồ tôn, không thích hợp đi. Đỗ Hữu Khiêm lãnh đạm nói, ngươi cũng biết rõ ngươi là ta đồ tôn, ngẫm lại xem, ngươi nói chuyện có vừa hay không? Đệ tử sẽ không đem những lời đó thu hồi. Ánh mắt của Lăng Nguyệt có một chút trong suốt, lại quật cường không có nước mắt chảy xuống. Quật cường nói, mới vừa rồi đệ tử từng nói, cũng xuất từ phế phủ. Ngài là sư tổ, này không sai, nhưng ngài cũng là đệ tử ngưỡng mộ nam nhân. Những lời này, đệ tử bực bội ở tâm lý rất lâu rồi, rốt cuộc có dũng khí nói ra, ngài có thể không chấp nhận, nhưng không thể làm đệ tử tâm ý không tồn tại. Đỗ Hữu Khiêm yên lặng chốc lát, phất tay một cái, ngươi đi xuống đi. Lăng Nguyệt thật sâu nhìn Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, đệ tử cáo lui. Thái Du Thiên, Phong Hoa Tuyệt Đại quá Du Minh tĩnh thở dài nói, đi đi, đi đi. Không trải qua thống khổ dãy rủa, thì như thế nào phá kén thành bướm đây? Buồn chương hết, chương 656, Phật biết không thể nói một câu liền sai, cuối tháng cầu nguyện phiếu, chương 656, Phật biết không thể nói một câu liền sai, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Đêm đó, Lăng Nguyệt chỗ ở nơi, linh khí bắt đầu tụ tập. Nàng đập nồi dìm thuyền địa bắt đầu lại một lần nữa kết anh. Đỗ Hữu Khiêm nhắm lại con mắt. Hắn tâm lý không hề giống ngoài mặt như vậy hờ hững. Lúc này, Đặng Mậu Ngọc thanh âm từ điện ngoài chuyển tới, "Sư phụ, đệ tử cầu kiến." "Vào đi." Đỗ Hữu Khiêm lần nữa đem cái giá bưng lên. Đặng Mậu Ngọc phong thần như ngọc, chỉ là trong con ngươi có vẻ buồn bã, sư điệt bắt đầu đột phá. Đây là một không cần trả lời câu. Đặng Mậu Ngọc cẩn thận nhìn thoáng qua Đỗ Hữu Khiêm sắc mặt, "Sư phụ, ngài bởi vì nàng có thể được sao?" Đỗ Hữu Khiêm không trả lời. Chờ rồi hồi lâu, Đặng Mậu Ngọc biết rõ Đỗ Hữu Khiêm sẽ không cho ra đáp án, lúc này mới sửa lại đề tài, còn chưa cung hạ sư phụ tu vi tiến nhiều, thăng cấp bất hư. Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái, nước chảy thành sông chuyện, không đáng nhắc đến. Ngươi còn phải vì sư đệ sư muội đi kiếm một phần hóa thần linh vật đi, cũng không cần ở nơi này đợi rồi. Đặng Mậu Ngọc biết rõ sư phụ thì không muốn để cho hắn lưu lại, chờ đợi Lăng Nguyệt đột phá kết quả, chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, đúng đệ tử cáo lui. Thoáng một cái chính là 3 năm qua đi rồi. Lăng Nguyệt đã vượt qua đàn phá anh sinh, đi tới thần khí tịch chiếu giai đoạn cuối cùng. Nếu là có thể thuận lợi vượt qua cái giai đoạn này, liền có thể tiến vào cuối cùng thần thành giai hai. Nhưng Lăng Nguyệt ở thần khí tịch chiếu giai đoạn, lộ ra vô cùng chật vật, mặc dù nàng lấy tự thân thần thức làm lò, tinh khí làm than tuổi, rút lấy số lớn thiên địa linh khí, lặp đi lặp lại nệ đúc luyện, cũng khó khăn để luyện ra một cái tia thuần dương chi khí, nhưng lộ ra tác dụng chậm chưa đủ. Ở lấy thuần dương chi khí tráng đại nguyên anh lúc, độ tiến triển chậm chạp được làm người ta tức lộ ruột. Đỗ Hữu Khiêm liền trong lòng nắm chắc, Lăng Nguyệt đại khái suất sẽ ngược lại ở cái giai đoạn này rồi. Bình thường mà nói, có thể đi vào giai đoạn thứ 3 thần thành gia thai tu sĩ, một loại cũng sẽ ở trong vòng 1 năm hoàn thành đan phá anh sinh, tiếp theo lại vừa là tiêu phí 1 năm đến thời gian 1 năm rưỡi hoàn thành thần khí tịch chiếu. Cho nên Lăng Nguyệt lần này kết anh đã định trước thất bại. Hơn nữa bởi vì nàng đã tiến vào thần khí tịch chiếu một đoạn thời gian rất dài, Đỗ Hữu Khiêm thậm chí không có cách nào lấy hồi chương trình thần thông, giúp nàng trở lại đan phá anh sinh giai đoạn, nàng tối đa cũng chỉ có thể giống như Phương Hoa, trở thành nửa bước nguyên anh. Đỗ Hữu Khiêm thực ra sớm có dự liệu, nhưng môn hạ đệ tử môn quyết tâm phải đi đường, hắn cũng không cách nào can thiệp quá nhiều. Con cái cũng không nhất định nghe cha mẹ mà nói, môn hạ đệ tử lại làm sao có thể hoàn toàn nghe sư phụ, sư tổ mà nói đây. Ngoại trừ thở dài, hắn cái gì cũng làm không được. Lại qua 3 tháng, Đỗ Hữu Khiêm xông vào Lăng Nguyệt bế quan nơi, cưỡng ép ra tay, ngừng Lăng Nguyệt kết anh quá trình. Không kịp ngăn cản nữa mà nói, nàng sẽ chết. Lăng Nguyệt ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, mang theo điểm khẳng khẳng, sư tổ, ngài vì sao phải cắt đứt đệ tử thăng cấp? Đỗ Hữu Khiêm đồng tình nhìn nàng, không có lên tiếng. Lăng Nguyệt thực ra cũng biết rõ, Đỗ Hữu Khiêm là nghĩ sở hữu nàng một mạng, có thể nàng không thể nào tiếp thu được kết quả như thế, sư tổ, đệ tử Ninh Nguyện chết ở thăng cấp trong quá trình, cũng không muốn lấy nửa bước nguyên anh cảnh giới sống tạm. Đệ tử đã hơn 700 tuổi, dù là thành tựu nửa bước nguyên anh, thọ nguyên cũng bất quá chính là ngàn năm, hơn nữa tu vi pháp lực kém xa bình thường nguyên anh, như vậy còn sống, có còn sống, liền có hy vọng. Đỗ Hữu Khiêm trầm giọng nói. Lăng Nguyệt thất hồn lạc phách lắc đầu, cùng với như vậy còn sống, đệ tử Ninh Nguyện không sống. Ta có thể bảo vệ ngươi chuyển thế, lại sống cả đời. Chỉ có thể như vậy sao? Lăng Nguyệt rất không cam tâm, có thể chuyển thế sau đó, nếu ta vẫn tiên phú chưa đủ đây. Đỗ Hữu Khiêm cân nhắc một chút, hay lại là nói cho nàng, ta còn có một pháp, có thể đưa ngươi ý thức trở lại quá khứ, tìm một cụ tân sinh, còn không ra đời ý thức trẻ sơ sinh thân thể, cho ngươi chiếm cứ. Như vậy thứ nhất, ngươi là được trong quá khứ, lại sống cả đời. Làm như vậy, có thể chọn tư chất ưu tú trẻ sơ sinh, bảo đảm ngươi khởi điểm rất cao. Lăng Nguyệt chợt ngẩng đầu, trong con ngươi tràn đầy khao khát, đệ tử vui lòng thử một lần. Đỗ Hữu Khiêm nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, trong này nguy hiểm rất lớn. Ta cũng không xác định có thể thành công hay không, hơn nữa nếu ngươi trong quá khứ không thể thành đạo, cũng chưa chắc có thể lại sống sót nhìn thấy ngươi sư phụ cùng ta. Ngoài ra, ngươi cũng phải cẩn thận thăng cấp, không thể thay đổi quá nhiều lịch sử, để tránh gặp phải cản trở. Đều đã như vậy, đệ tử còn có cái gì tốt sợ trước sợ sau đây? Đệ tử nguyện đi, mời sư tổ tất thành. Đỗ Hữu Khiêm trầm giọng nói, còn phải đợi một đoạn thời gian, nhường cho ta tái hảo hảo tinh nghiên một đoạn thời gian bí thuật. Kia khoảng thời gian này, sẽ để cho đệ tử đi theo sư tổ bên người ngài, chờ đợi ngài tinh nghiên bí thuật đi. Lăng Nguyệt hớn hở nói. Đỗ Hữu Khiêm luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể gật đầu một cái, có thể. Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không mang theo Lăng Nguyệt hồi Thụy Hán Thành, tạm thời hắn còn không tính làm cho mình tuy tiêu bí danh cùng Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Hoa lên ngang bằng. Vì vậy hắn liền mang theo Lăng Nguyệt ở Bắc Cảnh xem ở lại. Từ tiết kiệm đến xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn. Đỗ Hữu Khiêm thói quen tuyết rơi đúng lúc cẩn thận hầu hạ, đột nhiên không có tuyết rơi đúng lúc ở bên người, đều có chút không thích ứng. Bất quá rất nhanh thì Lăng Nguyệt thay thế tuyết rơi đúng lúc nhân vật, đem Đỗ Hữu Khiêm phục vụ thỏa thỏa thiết thiết. Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục nghiên cứu năm nào cũng ngộ thần thông, bất quá tạm thời chưa có trở về tổ thời gian. Trong lúc vô ai đã tới Bắc Cảnh xem, không ngoài là đang ở ngoại phiêu bạc hơi một chút, tới nghỉ chân, thuận tiện cùng Đỗ Hữu Khiêm ôn tồn một phen. Ở lịch sử không có thay đổi thời điểm, Vô Ai cùng Phương Hoa, Lâm Toa đợi đều tự gia nhập một phe thế lực, đảm nhiệm khách khanh cung phụng, lấy được tài nguyên. Lâm Toa cùng Phương Hoa giữa cảm tình có chuyển biến tốt dấu hiệu, cũng không biết là nhiều năm chung nhau du lịch trải qua, làm cho các nàng càng hiểu hơn rồi, hay là chớ nguyên nhân gì. Tóm lại, tương lai các nàng chung nhau hồi tưởng thời gian, trở thành sáng lập Thanh Hư Thương hội, một là hội trưởng, một là phó hội trưởng, tóm lại là có chút nguyên do, không thể nào vô duyên vô cớ liền tình như tỉ muội. Chỉ bất quá, ở Đỗ Hữu Khiêm thay đổi lịch sử sau, đến lúc này còn chưa không cùng Phương Hoa cùng Lâm Toa sinh ra đồng thời xuất hiện. Bây giờ đối mặt một cái vấn đề là, Phương Hoa cùng Lý Phỉ có thể so với Lăng Nguyệt sớm hơn đối mặt thọ hết chi ách. Trong đó, Phương Hoa là nửa bước nguyên anh, Lý Phỉ là đang ở Thái Du Thiên Kết anh, người trước thọ giới hạn sẽ đến được sớm hơn. Đương nhiên, bây giờ Đỗ Hữu Khiêm không cần đối mặt các nàng hai người hoàn cảnh khó khăn bất quá hắn tiếp theo không lâu sẽ lần nữa hồi tưởng thời gian, sửa đổi lịch sử, đến lúc đó Phương Hoa khẳng định cũng sẽ bị thiên đạo sửa đổi, vẫn là nửa bước nguyên anh, Lý Phỉ cũng vẫn phải đối mặt sắp thọ hết cục diện. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm nghiên cứu năm nào cũng ngậm phải nắm chặt. Ta có một nghi vấn. Trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, Hoa Rơi thuộc nữ thức địa ngồi ngay ngắn, tượng đất có chút thờ ơ tựa hồ thần du vật ngoại. Tấn Hoan kiếm từng điểm, giống như là ở nghiêm túc lắng nghe. Khỏe mạnh thủ hoàn, Lạc Phách trung vây quanh ở Tấn Hoan kiếm bên cạnh chơi đùa. Ngay cả huyết đồ kiếm cũng dò tới một cái sở ý thức, có chút gia tộc hội nghị kia mùi. Đỗ Hữu Khiêm nói tiếp, ta trở về tố thời gian lúc, phát hiện hư hư thực thực thuộc về Quên Kiếm Chân Quân cùng Toa Mỹ Chân Quân đạo tiêu. Các ngươi cũng biết rõ, ta hoài nghi Quên Kiếm Chân Quân chính là Phương Hoa, Toa Mỹ Chân Quân chính là Lâm Toa, dù sao đây là các nàng cho mình lấy đạo hảo. Mà cho dù ở ta thay đổi lịch sử, đời này không cùng Lâm Toa cùng Phương Hoa gặp nhau sau đó, đó thuộc về Quên Kiếm Chân Quân cùng Toa Mỹ Chân Quân đạo tiêu vẫn tồn tại. Cho nên ta rất nghi hoặc, nếu như ta không nhận biết các nàng, tiếp theo ta cũng sẽ không đi lấy năm nào cũng ngọc đưa các nàng đi qua đi thành đạo, các nàng cũng sẽ không trở thành sáng lập Thanh Hư Thương hội Quên Kiếm Chân Quân cùng Toa Mỹ Chân Quân, kia dựa vào cái gì, các nàng đạo tiêu vẫn tồn tại đây. Còn có càng làm cho ta nghi hoặc, ở ta đưa các nàng đi qua trước khi đi, các nàng đạo tiêu vậy lấy tồn tại, như vậy rốt cuộc là gà có trước, hay là trước có đản? Tượng đất tiếp tục thần du vật ngoại. Phản phất không nghe được Đỗ Hữu Khiêm mà nói. Đỗ Hữu Khiêm nghiêng về nó là hoàn toàn nghe không hiểu, cho nên dứt khoát không tự làm mất mặt. Dù sao nó lệnh họ nghiêm trọng. Tấn Hoan vẫn giống như lơ lửng ở mặt nước ao, từng điểm, giống như là nghiêm túc lắng nghe, cũng không biết có nghe hiểu hay không, đại khái suất là nghe không hiểu, dù sao nó lại không phải thật pháp bảo thông linh, bây giờ nó càng giống như là một đoạn ai. Khỏe mạnh thủ hoàn cùng Lạc Phách Trung vẫn còn đang chơi đùa. Phổ thông lục giai pháp bảo, căn bản không trông cậy nổi bọn họ có bao nhiêu chỉ số IQ. Đỗ Hữu Khiêm chỉ thấy Hoa Rơi, sau đó mong đợi huyết đồ kiếm phát biểu cái gì nhận xét. Hoa Rơi trầm ngâm không có mở miệng, nhưng nhìn nàng vẻ mặt, không giống như là nghi hoặc, mà là ở suy xét trả lời. Huyết đồ ý thức ngược lại là chuyển tới một đoạn văn, ngươi đối thời gian quan niệm, tựa như có sai lầm. Tại sao ngươi sẽ cho rằng thời gian có trước sau? Lại tại sao cho là các nàng đạo tiêu tồn tại ở ngươi đưa các nàng trở lại quá khứ trước? Đỗ Hữu Khiêm ngạc nhiên, thời gian chẳng lẽ không phân trước sau? Các nàng đạo tiêu trong quá khứ, mà ta đưa các nàng trở lại quá khứ, là đang ở sau này, này chẳng nhẽ không rất rõ ràng sự tình sao? Huyết đồ kiếm không một tiếng động, nhưng Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, cũng không phải mình thuyết phục nó. Xin tiền bối dạy bảo. Một lát sau, huyết đồ kiếm ý thức tài chuyển tới mới một đoạn, ta thực ra cũng không phải rất hiểu, lại càng không biết nên như thế nào bày tỏ. Đây chỉ là ta một vị cầm kiếm người đã từng nói mà nói, ta đem kể lại cho ngươi. Hoa Rơi rất muốn hỏi nó, ngươi nói cầm kiếm người, có phải hay không là chính là trước mắt này một vị, nhưng lời đến khỏe miệng hay lại là nuốt trở vào. Huyết đồ kiếm nếu không nói rõ, nhất định là có nó suy tính, chính mình cũng không cần uổng công vô ích. Đỗ Hữu Khiêm có chút thất vọng, nhưng vẫn lễ phép nói, đa tạ huyết đồ tiền bối. Hắn lại tràn đầy khao khát mà đem tầm mắt chuyển tới rơi hoa linh lung bay bổng trên người, rơi hoa tiền bối, ngươi hiểu không? Hoa Rơi khẽ mỉm cười, chuyện này không lời nào có thể nói ra. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nói, có thể là vậy, phi thường đạo vậy. Vượt qua nhân loại kinh nghiệm, nhận thức cùng tưởng tượng sự vật, thường thường thì không cách nào dùng ngôn ngữ loài người chính xác miêu tả. Đó là Phật viết không thể nói, nói một câu liền sai. Đụng chạm ta. Hoa Rơi mà nói dĩ nhiên không mang theo một tia trêu đùa hàm nghĩa. Pháp bảo thông linh quả thật có loại người trí tuệ, thậm chí có loại người tình cảm. Nhưng tuyệt sẽ không hướng về phía một người phát tình. Đỗ Hữu Khiêm biết rõ nàng ý tứ, từ trong đan điển lấy ra một quyển sách, đó chính là năm tháng không tiếng động phổ bản thể. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè ở sách trang tên sách bên trên, nhắm lại con mắt. Buồn chương hết, chương 657, dỗ con, không tính là lừa dối chương 657, dỗ con, không tính là lừa dối phóng khai tâm thần. Hoa Rơi âm thanh vang lên. Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, nó là phải đem một ít không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm ngộ, truyền đạt cho chính mình. Vì vậy phóng khai tâm thần, lấy thần thức cùng năm tháng không tiếng động phổ câu liên. Một bộ vũ trụ mênh mông đồ quyển trong mắt hắn mở ra, kia không phải tinh không, mà là vũ cùng trụ, không gian cùng thời gian xuôi ngược. Kia không phải đơn thuần vật chất, cũng không phải số học công thức, không phải Hoa Rơi lấy phát biểu tổng kết ra kinh nghiệm, mà là nó đã từng một ít cảm xúc, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Thời gian cùng vô ích gian quan hệ, vĩ đại mà không cách nào miêu tả phát tắc, hết thể ở trong đó thể hiện. Không có màu sắc, so với màu sắc sặc sỡ càng rực rỡ tươi đẹp. Không âm thanh, so với hồng trung đại lữ càng tuyên truyền giác ngộ. Không cách nào dùng lớn nhỏ để hình dung không gian, bởi vì không gian bản thân cũng không lớn nhỏ, chỉ có một nơi không gian mới có thể dùng lớn nhỏ tới định nghĩa. Không thể dùng dài ngắn trước sau để diễn tả thời gian, nhân vì thời gian cũng không phải là mọi người có thể hiểu được chuyện vật, tự nhiên không thể dùng nhân loại kinh nghiệm chúng phát biểu để diễn tả. Trong thoáng chốc, Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc biết, tại sao huyết đồ kiếm hội nói, thời gian không có trước sau phân chia, lại tại sao lại nói, Phương Hoa, Lâm Ba đạo tiêu, cũng không phải tồn tại ở chính mình đưa các nàng trở lại quá khứ trước. Thời gian cũng không phải là tuyến tính không cố định, thời gian trường hà chỉ là phàm phu tục tử tưởng tượng, thật chính thời gian, tuyệt không phải giống như trường hà như vậy, do một cái phương hướng, chạy hướng một hướng khác, phương hướng rõ ràng. Bà ngoại nghịch biện cũng không tồn tại, nếu là có người xuyên việt đến hắn bà ngoại thời đại, chuẩn bị giết chết chính hắn bà ngoại, thiên đạo nhất định sẽ tiến hành sửa đổi, sẽ xảy ra bất trắc, để cho này người chết với bỏ mạng, đây là một loại tất nhiên. Đỗ Hữu Khiêm cảm giác mình đối thời gian, không gian hiểu, lại tinh thâm một cái tầng. Đương nhiên, nếu như có đại năng từ cảng vĩ mô thời gian góc độ đến xem, cùng hắn đối thời gian hiểu sẽ khác nhau, cái này cũng rất bình thường. Coi như là hợp đạo đại năng, cũng không dám nói mình thấy được đại đạo toàn cảnh. Coi như là chân tiên, vừa lại thật thà hiểu đại đạo chi hạ mỗi một nhánh pháp tắc sao? Chỉ nói vốn là quấy nhiễu Đỗ Hữu Khiêm cái vấn đề này, hắn vốn là cho là đây là gà có trước hay là trước có đạn vấn đề. Trên thực tế, bây giờ đối với thời không hiểu được càng thâm nhập hắn, liền biết, này căn bản không phải gà có trước hay là trước có đạn. Từ lớn hơn vĩ mô thời gian tiêu chuẩn đến xem, Lâm Toa cùng Phương Hoa phân biệt trở thành Toa Mỹ chất quân, Quyên Kiếm chất quân, sáng lập Thanh Hư Thương Hội, là tất nhiên chuyện. Có lẽ chính mình sẽ cải biến lịch sử, cũng có lẽ còn có người khác sẽ cải biến lịch sử, nhưng chỉ cần mình còn sống, liền nhất định sẽ đưa các nàng đi đi qua. Nhưng các nàng chỗ đạo tiêu, chỉ là đối với chính mình mà nói có ý nghĩa. Nếu như đổi người khác tới nhìn, căn bản sẽ không thấy Quyên Kiếm chân quân cùng Toa Mỹ chân quân là thời không chúng có thể mang theo đạo tiêu. Này chính là thời gian bắt chước hệ khác nhau. Đỗ Hữu Khiêm không biết rõ, đối những thứ kia đứng ở cao hơn thị giác, càng to lớn thời gian tiêu chuẩn đại năng mà nói, trong mắt bọn họ thời gian, trong mắt bọn họ lịch sử là hình dáng gì? Có lẽ chờ đến sau này, chính mình đối thời không hiểu sâu hơn, quay đầu lại nhìn, lại sẽ không có cùng cảm ngộ. Nhưng ít ra giờ phút này, hắn tin tưởng chính mình lần này nhận biết, là giai đoạn tính chính xác, là thời điểm bắt đầu tiếp tục hồi tưởng rồi. Đỗ Hữu Khiêm lại một lần nữa lấy năm nào cũng ngậm hồi tưởng đến trên người Phương Trọng Anh, chỉ bất quá lần này, hắn chỉ là làm cho mình đối cha mẹ khá một chút, còn có chỉ điểm chính mình, phải chú ý mỗi một thế cũng thử tăng lên một chút linh căn, lại chính là muốn chú ý bảo đảm mỗi một chủng linh căn đều phải cất giữ tới ít một chút, không thể linh căn không lành lặn. Sau đó liền ẩn nút bất động, lặng lẽ bàng quan hơn 100 năm, cho đến Phương Trọng Anh thiêu đốt tuổi thọ, cùng hai cái kia cấp tu liều mạng. Chờ trở lại như thế, quả nhiên hết thảy cơ bản biến hồi nguyên dạng, chỉ có chút ít khác nhau. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm là hóa thần hậu kỳ tu vi, khoảng cách viên mãn còn cách một đoạn. Bởi vì trung gian ít đi mấy đời quét linh căn trải qua, cho nên lúc này hắn cũng không phải là tiên tiên đạo thể, tu hành tốc độ so với lần trước lịch sử chậm một chút. Mà Lâm Toa, Phương Hoa, La Kim Ngọc đợi một lần nữa xuất hiện ở bát cảnh xem gờ rút bên trong, mà Lâm Toa đang nằm ở Đỗ Hữu Khiêm trên giường nhỏ, mái tóc cùng trắng non vai từ trong chăn lộ ra. Sửa đổi quá trải qua sự ký ức trở lại Đỗ Hữu Khiêm trong đầu. Lăng Nguyệt vẫn kết anh thất bại, trở thành nửa bước nguyên anh. Hơn một năm nay trong thời gian, Đỗ Hữu Khiêm hồi tưởng thời gian, Lâm Toa ở bát cảnh trong quan tu hành, chiếm đoạt Đỗ Hữu Khiêm giường. Phương Hoa cũng ở đây bắt cảnh xem, bất quá nàng không cùng Lâm Toa cạnh tranh. Lần này lịch sử phát triển quy củ, cùng Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên trải qua, chỉ có ít ỏi khác nhau. Thiên đạo sửa đổi lực, thứ không để cho người ta thất vọng. Bởi vì một lần này hồi tưởng, Đỗ Hữu Khiêm phần lớn thời gian không có căng dự, thậm chí bởi vì xem qua nhiều lần lắm tương tự tình hình, mà rất ít chú ý ngoại giới, trên căn bản là ở ngủ say chung trải qua. Hơn nữa lịch sử thay đổi được cũng không lớn, lần nữa tiếp thu những tin tức này cũng không khó khăn. Cho nên chỉ là hơi chuyện cực khổ mấy ngày sau, Đỗ Hữu Khiêm lại lần nữa bắt đầu hồi tưởng thời gian. Bị không nhìn thấy cánh, mang theo chìm vào từ nơi sâu xa, càng ngày càng nhiều điểm sáng bại lộ ở Đỗ Hữu Khiêm trước mắt, những thứ kia đều là lấy bây giờ hắn đối thời không hiểu, cùng với năm nào cũng ngộng tình tiến trình độ, có thể mang theo đạo tiêu. Lần này, phát động năm nào cũng ngộng sau đó, Đỗ Hữu Khiêm định tìm một cái cũng không phải là chính mình kiếp trước đạo tiêu tới tiến hành mang theo, mà hắn lựa chọn là Phương Trọng Anh. Cà ca, Phương gia đại thiếu. Một vùng tăm tối, tuyệt đối hắc ám, không thể nhìn, không thể nghe, yếu ớt thần thức cũng không cách nào lộ ra đi. Như không phải Đỗ Hữu Khiêm tu hành nhiều năm như vậy, đã sớm kiên cường, như không phải hắn đối thời không nắm giữ đã có nhất định hòa hợp, dù là ở đây tuyệt đối trong bóng tối cũng có thể cảm giác đến thời gian trôi qua, chỉ sợ hắn đợi không một cái nguyện sẽ đến mất. Làm Đỗ Hữu Khiêm ý thức có thể tiếp xúc được ngoại giới lúc, hắn phát hiện mình đã qua nhiều cái nóng lạnh, hắn mang theo Phương Trọng Anh đại ca, Phương gia đại thiếu Phương Bá Khuê đã là một trẻ em đồng tử. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm đã thập phần mệt mỏi, mặc dù hắn vượt qua này chật vật, thuộc về tuyệt đối trong bóng tối vài năm, nhưng đối với hắn tâm lý năng lượng tiêu hao cũng là cực lớn. Cho nên hắn cũng không có nóng lòng đi ảnh hưởng Phương Bá Khuê, mà là thật tốt tu dưỡng vài năm. Mượn Phương Bá Khuê thị giác, hắn thấy được chính mình, Phương Trọng Anh người em trai này mới vừa giáng sinh thời điểm, Phương Bá Khuê hay lại là rất cao hứng. Nhưng là theo Phương Trọng Anh lớn lên, thông minh được tựa như cùng con nhà người ta phân đi cha mẹ sủng ái, Phương Bá Khuê đối đệ đệ cảm tình, liền chậm rãi biến thành ghen tị, thậm chí phẫn hận. Chờ Đỗ Hữu Khiêm cảm giác mình khôi phục không sai biệt lắm, mới bắt đầu định ảnh hưởng Phương Bá Khuê. Đây là hắn lần đầu tiên thử ảnh hưởng không phải là chính mình chuyển thế người, cho nên thành lập khai thông hết sức khó khăn. Lại ước chừng qua 5 năm, cho đến Phương Bá Khuê đã 14 tuổi rồi, Đỗ Hữu Khiêm mới rốt cục đem giọng nói của mình chuyển đến Phương Bá Khuê trong đầu. Hải tử, ngươi muốn trở thành tiên sao? Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu? Phương Bá Khuê khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này Phương Bá Khuê đang ở Phương gia tộc học lý giờ học. Hắn đã từng là tộc học Lý Ngôi Sao của ngày mai lão sư yêu thích nhất học sinh, cho đến Phương Trọng Anh tiến vào tộc học trước cũng là như thế. Bây giờ Phương Bá Khuê đã là hôm qua hoàng hoa, ánh mắt của lão sư cũng rất ít rơi ở trên người hắn. Dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, lúc này Phương Bá Khuê có chút tự sa ngã. Nếu dựa theo vốn là quy tích, hắn qua mấy năm liền sẽ bắt đầu chơi bời lêu lổng, chê hoa gẹo liễu, lang thang tiêu dao, cho đến đệ đệ Phương Trọng Anh rời nhà tìm tiên, hắn mới có thể lần nữa phân chấn, chống đỡ Phương gia cạnh cửa. Ngươi có thể kêu ta Dược lão? Ngươi có thể biết tối nay năm nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Dược lão, Dược lão là bây giờ là cảnh cùng 8 năm. Vung ra ngươi chỉ nhớ, ta tự mình tiến tới nhìn. Ngươi có ý gì? Nha, ngươi đối với ta làm cái gì? Thì ra đã qua 30 ngàn năm. Đỗ Hữu Khiêm thử bắt chước Tang Thương giọng, ta là thượng cổ thiên đình 10 đại điện một trong, Trường Sinh Điện tiên nhân. Trường Sinh Điện? Chưa nghe nói qua. Xa cổ thiên đình, không phải chuyện thần thoại xưa sao? Ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta. Lừa gạt ngươi như vậy một cái con nít chưa mọc lông tơ, có ý gì? Ta bây giờ chỉ là một mảnh tàn hồn, tùy tiện tới cái tu sĩ đều có thể đem ta diệt xuống. Hai tử, ngươi có nguyện ý hay không với ta học tập tu tiên chi đạo? Đợi ngươi trưởng thành, muốn giúp ta trọng tố thân thể, có thể hay không? Thật sao? Ta có thể tu tiên sao? Phương Bá Khuê hưng phấn nói. Tự nhiên có thể. Đỗ Hữu Khiêm đã cảm thấy, Phương Bá Khuê trong cơ thể cũng không linh căn bản tiểu vô pháp tu hành. Nhưng là không liên quan, hắn cũng không phải thật muốn giúp Phương Bá Khuê tu tiên. Dù sao chỉ là dỗ dỗ con, không tính là lừa gạt, đúng không? Hắn mới không phải tên lường gạt đây. Chương 658, ta có Dược lão, ngươi có không? Chương 658, ta có Dược lão, ngươi có không? Đỗ Hữu Khiêm nhớ nhắm thẳng vào tiên tiên cao minh võ học rất không phải ít. Dù sao hắn từng nhận chức cựu quốc thiên sư, Mạc Nam cựu quốc võ học muốn gì cứ lấy. Trong đó một ít võ học đã dính líu tới tương đối huyền tinh thần bộ phận, mặc dù không có thể tu luyện tới thần thức rời thân thể trình độ, nhưng cũng có thể để cho người tu hành sinh ra một ít huyền diệu biến hóa. Nếu là thật tu luyện đến tiên tiên, là có thể cùng luyện khí ban đầu, trung kỳ không phải là đại phái đệ tử đích truyền đối kháng. Lấy ra dỗ con là bất quá thích hợp nhất rồi. Phương Bá Khuê vui tươi hớn hở địa bắt đầu tập võ hoa xuống, tu tiên kiếp sống, vốn là đối đệ đen tị, lãnh đạm rất nhiều. Có lúc, hắn nhìn cái kia em trai thiên tài, trong ánh mắt thậm chí có nhiều chút cảm giác ưu việt. Ngươi có thiên phú, nhưng ta có Dược lão. Ngươi có Dược lão sao? Ngươi là đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, có thể ngươi có Dược lão sao? Ngươi địa linh nhân kiệt, tuấn mỹ như trích tiên, thậm chí trước khi kinh hầu phủ cũng chạy lên muốn đem đích nữ gả cho. Có thể ngươi có Dược lão sao? Còn đối với Đỗ Hữu Khiêm, Phương Bá Khuê chính là càng phát ra tôn trọng, cảm thấy sâu không lường được. Vị này tự xưng Dược lão tàn hồn, thật là bên trên biết thiên văn hạ biết địa lý, không chỗ nào không biết, không gì không thể. Không gì không thể coi như xong rồi, dù sao chỉ là tàn hồn. Nhưng thật là không chỗ nào không biết. Bất kể Phương Bá Khuê ở trong cuộc sống gặp cái gì nghi hoặc, bất kể đang học nghiệp bên trên có cái gì nghi nan, thậm chí đến dài lớn một chút, Phương Bá Khuê không muốn tiếp tục khoa cử, mà là bắt đầu tiếp lấy gia tộc bán lẻ sau đó, một chút kinh doanh bên trên vấn đề, Dược lão cũng có thể đưa ra hoàn mỹ câu trả lời. Thậm chí liên quan tới như thế nào đòi cô gái vui vẻ, như thế nào trước mặt cha mẹ tranh sủng, như thế nào đối nhân xử thế. Dược lão cũng đều có thật nhiều để cho Phương Bá Khuê vô án kêu tuyệt nhận xét. Nhưng là ngẫm nghĩ, này cũng bình thường. Dù sao, Dược lão là tiên nhân chứ sao? Mặc dù không biết Trường Sinh Điện là cái gì phá điện, cũng dù sao cũng là một tiên nhân. Chính là không biết rõ, Dược lão như vậy tiên nhân, cùng trong tin đồn những thứ kia cao lai cao khứ tiên sư, rốt cuộc ai càng cao minh. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên có thể cảm giác được Phương Bá Khuê ý nghĩ. Hắn cũng thật bất đắc dĩ. Hỏi ta cùng những luyện khí đó tu sĩ ai càng cao minh. Ta cũng ngượng ngùng nói cho ngươi biết câu trả lời, nếu ta nói ta so với luyện khí tu sĩ cao minh, chuyển ra ngoài sẽ để cho khắp thiên hạ tu sĩ cũng cười đến rụng răng. Ngày lại một ngày, năm lại một năm. Đỗ Hữu Khiêm bấm ngón tay tính toán, khoảng cách Phương Trọng Anh thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ đã không xa. Mà chờ đến thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ, Phương Trọng Anh sẽ ở ra tập võ, một năm sau đó liền bỏ nhà ra đi tìm tiên hỏi. Lần này, Đỗ Hữu Khiêm không có ý định can thiệp, hắn chỉ là chuyên tâm thể sẽ, nên như thế nào cũng không phải là chính mình tự mình kiếp trước đạo tiêu nhân vật khai thông, ảnh hưởng đối phương. Trước hồi tưởng đến chính mình kiếp trước trên người lúc, hắn cơ hồ là không trở ngại chút nào lấy được tín nhiệm, hơn nữa còn là không giữ lại chút nào tín nhiệm, giống như là hắn cùng mình kiếp trước có loại thần bí, sâu sắc liên lạc. Hắn nói bất kỳ mà nói, nhấc ra cái gì đề nghị, chính mình tiếp trước cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ, sâu sắc ảnh hưởng. Mà lần này hồi tưởng đến Phương trên người Bá Khuê, Phương Bá Khuê đối với hắn cũng không phải là nói gì nghe nấy, Đỗ Hữu Khiêm cũng là tốn không ít tâm tư, dùng không ít thủ đoạn, mới từ từ lấy được Phương Bá Khuê tín nhiệm. Tới ảnh hưởng Phương Bá Khuê cả đời, đối Đỗ Hữu Khiêm cũng không có gì giá trị, dù sao Phương Bá Khuê là một cái không thể tu hành phàm nhân. Nhưng đây là hắn làm ra một cái thử, muốn tiến hành theo chất lượng chứ sao? Có thử như vậy làm nền tảng, Đỗ Hữu Khiêm ở sau này ngồi tưởng lúc mới có thể có nắm chắc hơn đi ảnh hưởng có linh căn đạo tiêu nhân vật. Phương Trọng Anh thức tỉnh đời quá khứ chi nhớ chuyện, đúng kỳ hẳn đến. Đỗ Hữu Khiêm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này tương đương với hắn cùng mình đồng thời thuộc về một thời đại, vốn là hắn từng lo lắng cho mình bị thiên đạo chi lực sửa đổi, nhưng lo lắng như vậy cũng không có phát sinh. Vốn là hắn liền biết rõ, thời không pháp tắc cũng không bài xích loại sự tình này. Quyền kiếm chân quân cùng toa Mỹ chân quân cũng làm đến lập tức, Phương Hoa cùng Lâm Tòa còn sống nhân đại. Các nàng cũng không có kia ảnh hưởng này. Nhưng sự tình xảy ra ở trên người mình lúc, vẫn sẽ để cho Đỗ Hữu Khiêm có chút sợ hãi trong lòng. Cũng còn khá, hắn đối thời không pháp tắc nắm giữ cũng không có sai. Lại qua một năm, Phương Trọng Anh ở một buổi tối đeo bọc hành lý lên, lặng lẽ ra ngoài. Đã vô công có một chút thành tựu, Phương Trọng Anh cũng không có phát hiện, có một đôi con mắt một mực ở âm thầm theo dõi hắn. Mặc dù Phương Ba Khuê tập võ tư chất kém xa người mang linh căn Phương Trọng Anh, nhưng là dược lao chỉ điểm, cùng với ở dược lao dưới sự chỉ đạo thử luyện chế đan dược, để cho Phương Ba Khuê võ công tu vi vượt xa Phương Trọng Anh. Bây giờ Phương Ba Khuê đã là hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ đợi một bước ngoặt, liền có thể tấn thăng làm tiên thiên tông sư, trẻ tuổi, hơn 20 tuổi tiên thiên tông sư. Phương Trọng Anh sau khi biến mất, Phương gia nguyên vốn còn muốn che giấu tin tức này. Nhưng là một vị không muốn tiết lộ tên họ Phương gia đại công tử hướng ra phía ngoài tiết lộ, nhị thiếu gia bất hiếu, cho nên Phương gia lão gia dưới cơn nóng giận, tuyên bố cùng nhị thiếu gia đoạn tuyệt cha con quan hệ, đã đem nhị thiếu gia đuổi ra khỏi nhà. Với là cả huyện thành cũng ồ lên. Đặc đệ đệ một cước Phương Bá Khuê hài lòng bắt đầu chế bá huyện thành. Hơn 10 năm sau, Phương Bá Khuê đã là tiên tiên võ đạo tông sư, trấn áp một châu cũng dư giả, hắn sản nghiệp không chỉ có trải rộng huyện thành, càng là kéo dài đến toàn bộ châu. Phương Bá Khuê bắt đầu xây dựng chính mình thế lực, mặc dù trung gian gặp một chút thất bại, nhưng có nhân gian đỉnh phong võ lực hắn, có cực mạnh sắc mặt sai năng lực, coi như bị thất thế, cũng có thể rất nhanh hấp thụ giáo huấn. Tài sản cùng quyền thế cũng ở không ngừng tăng lên. Đến lúc hơn 50 tuổi, đã danh mãn tân quốc, thậm chí mơ hồ tiếp xúc đến tu hành giới. Đến lúc này, hắn mới biết rõ, thì ra dược lão dạy hắn cũng không phải là tu tiên pháp, chỉ là vũ đạo công pháp. Nhưng hắn cũng không oán hận dược lão lừa dối, hắn có hết thảy đều là dược lão mang đến. Nếu là cái này cũng kêu lừa dối, hắn chỉ hận dược lão lừa hắn lừa gạt còn chưa đủ. Đáng tiếc là mấy năm nay dược lão dần dần yên lặng, dựa theo dược lão ý kiến, là bởi vì làm tàn hồn, không có tìm được thích hợp thân thể, cho nên dần dần bắt đầu tiêu tan. Từng tại tiếp xúc đoạt xá một từ lúc, Phương Bá Khuê còn lo lắng quá dược lão đoạt xá hắn. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại nồng nặc không thôi. Đỗ Hưu Khiêm dĩ nhiên không phải muốn tiêu tán, chỉ là đã không có hứng thú lại hướng dẫn Phương Bá Khuê ở phàm trần phát triển. Lần này hồi tưởng, nên nắm giữ kỹ xảo, nên thử cử động, hắn đều thử một lần. Hắn đã rất hài lòng. Về phần Phương Bá Khuê có hài lòng hay không, cho hắn có quan hệ gì đâu? Phương Bá Khuê tuy là cao quý tiên thiên võ đạo tông sư, vô bệnh vô thai địa sống hơn 110 tuổi, nhưng cuối cùng không có chờ được đệ đệ Phương Trọng Anh về nhà một khắc kia. Hắn lúc sắp chết, đều ra quyền quý cũng phái người tới thăm, liền liên tấn quốc hoàng đế cũng phái thái giám đưa tới một ít ở trong phàm nhân thuộc về đỉnh phong thiên tài địa bảo, cho Phương Bá Khuê che mệnh. Phương gia đã trở thành tấn quốc nhất cường thịnh gia tộc, nhưng có thể trở thành hay không thế gia trùng điệp không dứt, còn phải nhìn con cháu đời sau có hay không không chịu thua kém. Kèm theo Phương Bá Khuê nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, Đỗ Hữu Khiêm trở lại hiện thế. Buổi chương hết, chương 659, Thiên Chi Đạo, nhóm người nói chương 659, Thiên Chi Đạo, nhóm người nói trăm đã nhiều năm qua, hiện thế vẫn là chỉ trải qua đã hơn một năm thời gian. Lâm Toa đã rời đi, nhưng Vương Hoa còn ở lại bắt cảnh xem. Nàng có chuyện đi trước, nói xem ta đang thương sắp chết rồi, đem ngươi nhường cho ta một đoạn thời gian. Phương Hoa tâm bình khí hòa, thậm chí mang theo mỉm cười chuyển thuật Lâm Toa mà nói. Đã tiếp nhận cũng trải vớt dễ nhớ ước Đỗ Hữu Khiêm đem Phương Hoa ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc. Lần này lịch sử thay đổi cơ hồ không có. Phương Bá Khuê tại thế kia vài năm, đối phạm nhân Vương Triều Tấn Quốc ảnh hưởng đương nhiên là cực lớn, nhưng sức ảnh hưởng cũng bèn bèn chỉ giới hạn ở phạm trần. Vì vậy thiên đạo sửa đổi, dễ như trở bàn tay sẽ để cho hết thảy ở Phương Bá Khuê sau khi chết trở lại quỹ đạo. Một cái rắn chắc con kiến, thay đổi mã kiến chúa quốc hết thảy, chế hiếm thấy sự nghiệp. Nhưng là một lần rất thường gặp trên trời hạ xuống mưa to, là có thể đem cái kia rắn chắc con kiến lưu lại một vết cắt tích từ mặt đất cho lao đi xuống. Đỗ Hưu Khiêm có chút thổ thức, nhưng không nhiều, bởi vì này vốn là nằm trong dự liệu. Bình tĩnh chờ nóng, Đỗ Hưu Khiêm ôn hòa đối trong ngực Phương Hoa nói, đối với ngươi, ta đã có so đo, sẽ an bài được, sẽ để cho ngươi có tiếp tục truy cầu đại đạo cơ hội. Mặc dù không biết rõ, tại sao Lâm Toa cũng sẽ cùng theo Phương Hoa cùng nhau, đến mấy ngàn năm trước đi phát triển, luôn cảm thấy các nàng cảm tình không tốt như vậy, hơn nữa cũng qua lâu rồi trong giờ học lúc nghỉ ngơi tiểu tỷ bội tay nắm tay đi nhà cầu tuổi tác. Nhưng lịch sử nếu đã biết là như vậy đi về phía, Đỗ Hữu Khiêm giới thời điểm sẽ hỏi Lâm Toa một câu, có muốn hay không cùng Phương Hoa cùng đi. Ngươi sắp sẽ đi, ta Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân đại nhân. Khoảng cách thọ giới hạn không xa Phương Hoa, tựa hồ thu hồi nàng sở hữu phong mang, có chút bộ dạng mệt mỏi. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy, nàng cũng không phải buông tha, nàng ngang rồi. Mà là đời này vốn là tinh thần phân chấn, nhưng ngay cả gặp thất bại, nhưng là đối với người khác mà nói là chết bộ đường, bởi vì có chính mình tồn tại khiến cho nàng lại liêu ám hoa minh, tuyệt sử phùng sinh. Cho nên Phương Hoa ở nơi này lặp đi lặp lại dày vò trong quá trình, có một ít mãnh liệt cảm ngộ khiến cho nàng đối với chính mình, đối tu hành đều có sâu sắc nghĩ lại, ở tu hành lý niệm, đối đại đạo nhận biết phương diện đều có chỗ thăng hoa. Không trách, nàng đến mấy ngàn năm trước, có thể trở thành bức hư tu sĩ quên kiếm chân quân. Không chỉ là bởi vì nàng linh căn ưu tú hơn rồi, mà là bởi vì trái tim của nàng cảnh tăng lên rất nhiều. Đang lúc này, Phương Hoa bỗng nhiên ngồi thẳng, đẩy Đỗ Hữu Khiêm một cái, không biết sao, một cái nửa bước nguyên anh, muốn đẩy ra hóa thần lúc đầu Đỗ Hữu Khiêm, quả thực có chút khó khăn, lần này Đỗ Hữu Khiêm không đi can dự Phương Trọng Anh quy tích, sau đó mấy lần chuyển thế đều không nhắc tới thăng linh căn, cũng không biết rõ mỗi loại linh căn đều phải cất giữ ít nhất một điểm. Cho nên tuy tiêu đời này vẫn là linh căn không lành lặn mở đầu, vẫn đến hóa thần sau đó liền tiến tới không đường. Đẩy ta làm gì? Phương Hoa liếc hắn một cái, ta không tin ngươi không cảm thấy được, Lăng Nguyệt đã đến cửa. Ở ngươi đổ trước mặt tôn, chưa cho ta chút mặt mũi. Không, Đỗ Hữu Khiêm lanh đạm nói, chính là muốn để cho nàng nhìn thấy. Sư tổ, đệ tử có thể đi vào sao? Vào đi. Đệ tử bái kiến sư tổ. Lăng Nguyệt liếc mắt một cái ôn hương nhuyễn ngọc ở ngực sư tổ, trong ánh mắt có chút đạm đạm cùng u hoán, Doanh Doanh hạ bái. Đỗ Hưu Khiêm tiếp tục nắm cả Phương Hoa eo, không ngần ngại chút nào hỏi, chuyện gì? Đệ tử
chỉ là tới cho sư tổ ngài thỉnh an.
Ta an, ngươi có thể lui xuống.
Phải.
Đệ tử cáo lui. Chờ Lăng Nguyệt sau khi đi, Phương Hoa thở dài một tiếng, cần gì phải?
Ngươi coi như thu nàng, ta cùng Lâm Toa cũng không kế toán so với, vô ai người này tính tình ngươi cũng biết rõ, nàng lại càng không kế toán so với.
Hơn nữa, chút chuyện nhỏ này cũng không phải ảnh hưởng ngươi đạo tâm đi.
Cớ sao mà không làm đây?
Đỗ Hưu Khiêm giọng nhàn nhạt, không ảnh hưởng đạo tâm, cũng không có nghĩa là ta không phải là muốn đi làm.
Không người so đo, cũng không có nghĩa là ta liền có thể muốn làm gì thì làm, người tu hành, nhất định thật được vậy.
Mà lại nói rốt cuộc, này cũng không phải ta muốn trở nên chuyện, ta đối với nàng chỉ có đối hậu bối yêu mến chi tâm, không có chút nào nam nữ tình yêu ý.
Phương Hoa sâu kín nói, thực ra, đối với nàng mà nói, ngươi có hay không này phần tâm tư cũng không trọng yếu, nàng chỉ cần ở lại bên cạnh ngươi hầu hạ, liền vui ở trong đó, ngươi nên biết rõ một điểm này, ngươi có thể tác thành nàng.
Đối với nàng lớn nhất tác thành, chính là cho nàng một lần khác cầu đạo cơ hội.
Đỗ Hưu Khiêm giọng có chút lãnh khốc.
Phương Hoa mỉm cười, quả thật như thế.
Có thể nàng không nhất định sẽ như vậy nhìn.
Nếu nàng không nhìn như vậy, vậy cho dù cho nàng cơ hội cũng không còn dùng được.
Hy vọng nàng có thể nghĩ thông suốt đi.
Nàng không có thể kết anh, thật là gia ý của ta vật liệu.
Ngược lại không có gia ý của ta vật liệu, Phương Hoa nói, nàng tâm lý căn bản không buông xuống, quá cuốn quýt.
Cho nên ta nói ngươi còn không bằng tác thành nàng, nàng đạt được ước muốn mà nói, kết anh hẳn không thành vấn đề.
Yên lặng chốc lát, Đỗ Hưu Khiêm lắc đầu nói như vậy, coi như kết anh rồi, hóa thần liên quan cũng không khả năng xông qua.
Ngươi không cần thay nàng nói chuyện, nàng tình huống, ai cũng không giúp được, chỉ có thể chờ đợi chính nàng hiểu ý.
Phương Hoa cũng thẳng lắc đầu, lại không nói gì thêm.
Nàng rất rõ ràng, Đỗ Hưu Khiêm nói là đúng.
Chính mình tranh cãi nữa mà nói, thì trở thành cái nhiễu.
Lâm Toa thích cùng Đỗ Hưu Khiêm càng quái, quấn quấn liền dây dưa lên giường, biến thành yêu tình đánh nhau.
Lâm Toa cái kia hồ mị tử, dùng ra tất cả vô liếng, chẳng những có thể để cho Đỗ Hưu Khiêm tha thứ nàng, ngược lại có thu vui, cảm tình ấm lên.
Nhưng Phương Hoa lại không thích như vậy.
Kiếm tu chi đạo, đã là như vậy.
Một là một, hai là hai, trắng đen rõ ràng.
Cùng Phương Hoa ôn tồn mấy ngày sau, Đỗ Hưu Khiêm bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tổng kết, trở về chỗ lần này hồi tưởng thời gian trải qua.
Ghé vào Phương trên người bá khuê vượt qua một đời, đối với hắn mà nói, cũng là một loại toàn bộ thể nghiệm mới. Hắn đã lâu địa thể nghiệm được phàm nhân chi tâm.
Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên, ở tu hành đã thành sau này, tới trải nghiệm không phải là chính mình tiếp trước một lần trải qua, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm thân là phàm nhân kinh trải qua. Hồi tưởng đến Ngô Quốc quyền tướng một đời kia, căn bản không đoán trải nghiệm thân là phàm nhân, bởi vì hắn rất rõ ràng tương lai mình là tu sĩ. Ngô Quốc quyền tướng một đời kia nhiều nhất coi như là thanh hư thông huyền quan diệu chân quân bộ phim này đổi phim, mà Phương Ba Khuê đời này thì lại khác,
hoàn toàn triệt để chính là một cái phàm nhân.
Đỗ Hưu Khiêm định đi ảnh hưởng Phương Ba Khuê lúc, cũng sẽ không ngừng địa nhắc nhở chính mình, đây là một cái phàm nhân.
Phàm nhân nhu cầu cùng tu sĩ là không giống nhau.
Phàm nhân mơ mộng, theo đuổi, phàm nhân giác quan, phàm nhân đối thế giới cái nhìn,
cũng cùng tu sĩ không giống nhau.
Phàm nhân làm việc thủ đoạn cũng cùng tu sĩ có bất đồng lớn, không có bất kỳ siêu tự nhiên lực lượng, hết thảy chỉ có thể ở xã hội cho phép cơ cấu hạ tiến hành.
Đã từng Đỗ Hưu Khiêm cho là tu sĩ muốn tìm thiên đạo, phàm nhân chỉ đi nói.
Hắn căn bản không cần phải đi nghiên cứu phàm nhân chi đạo, thể nghiệm và quan sát phàm nhân chi tâm.
Cái gọi là đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, nhóm người nói thì không phải vậy, nhóm người nói tổn hại không đủ dĩ phụng dưỡng có thừa, đây là trên địa cầu phần lớn người nghe nhiều nên quen một câu nói, trình bày thiên đạo cùng người đạo bất đồng, bị trên địa cầu người tu đạo tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ lần nữa nhìn kỹ, ý tưởng của Đỗ Hưu Khiêm thay đổi.
Bây giờ hắn cho là, phàm nhân nếu là thiên đạo bên dưới thật sự sinh ra loại vật, phàm nhân xã hội quy tắc vận hành, thậm chí còn phàm nhân chi đạo, cũng nhất định không thể thoát khỏi thiên đạo phạm vi.
Cho nên, phàm nhân chi đạo cũng là thiên đạo một bộ phận, là thiên đạo dưới tình huống đặc thù một loại thể hiện, là thiên đạo một khía cạnh.
Phàm nhân chi tâm cũng là thiên đạo vận hành một bộ phận quy tắc biểu hiện hình thức.
Nhóm người nói, cùng thiên chi đạo căn bản liền không phải đối lập, không phải đồng hành,
mà là nhóm người nói, phụ thuộc với thiên chi đạo.
Cũng như vậy thì giác, đi lần nữa quay đầu nhìn Phương Bá Khuê này hơn 100 năm. Đỗ Hưu Khiêm cảm giác mình cũng không có sống ngủng thời gian, mà là có cực đại thu hoạch.
Đương nhiên, có lần này thể nghiệm và quan sát phàm nhân chi tâm cũng là đủ rồi.
Chờ Đỗ Hưu Khiêm điều chỉnh xong sau đó, lại lần nữa thi triển năm nào cũng ngậm ngồi tưởng thời gian, lựa chọn đạo tiêu nhưng là một người khác, một cái có linh căn, lại cùng Đỗ Hưu Khiêm có đồng thời xuất hiện người.
Đỗ Hưu Khiêm thứ nhất ký danh đệ tử, ngư dân thiếu niên, Thân Miểu.
Không biết là duyên cớ gì, lần này Đỗ Hưu Khiêm rốt cuộc có thể cảm giác được ngoại giới lúc, Thân Miểu đã sắp 10 tuổi rồi.
Tính một chút thời gian, cách hắn gặp thấy mình cũng chính là lúc ấy tên là Khâu Nguyên Thanh trọng huyền phái đệ tử chân truyền, cũng được thừa nhận vì ký danh đệ tử, đã không xa.
Mặc dù bị đóng thời gian dài như vậy phòng tối nhỏ, so với hồi tưởng đến Phương Bá Khuê một đời kia còn lâu, Đỗ Hưu Khiêm suy đoán, chớ không phải là bởi vì Thân Miểu người mang linh căn nguyên do.
Đỗ Hưu Khiêm bắt đầu thử cùng Thân Miểu thành lập liên lạc, nhưng cũng không nóng nảy.
Sự tình thì có như vậy quái, hắn càng không nóng nảy, này liên lạc ngược lại càng dễ dàng tạo dựng lên.
Nhưng Đỗ Hưu Khiêm cũng không có tùy tiện bắt đầu đối Thân Miểu đi làm ảnh hưởng.
Hắn một mực chờ đến Thân Miểu gặp Khâu Nguyên Thanh, hơn nữa cuối cùng Thân Miểu lớn mật bái sư, bị bắt vì ký danh đệ tử.
Chờ Khâu Nguyên Thanh rời đi, đi tìm lão hầu tử sau, Đỗ Hưu Khiêm mới nói với Thân Miểu rồi câu nói đầu tiên.
Hai tử, nói cho lão phu, tối nay năm nào?
Ở phương trên người bá khuê ấn chứng quá hữu hiệu thủ đoạn, ở trên người Thân Miểu hữu hiệu giống vậy, chỉ cần một chút xíu điều khiển tinh vi. Rất nhanh thì Thân Miểu đối Dược lão dùng mọi cách tin phục, nói gì nghe nấy. Cũng không phải là Thân Miểu so với Phương Bá Khuê ngu xuẩn, mà là bởi vì Phương Bá Khuê hoàn cảnh gia đình ưu việt, có quá nhiều lựa chọn đường sống. Mà Thân Miểu nếu như không muốn đánh cả đời cá, giống như phụ thân hắn như thế vừa mới tuổi tròn 30 liền già yếu gầy đét được giống như lục 70 tuổi ông lão, hắn cũng chỉ có thể nghe Đỗ Hữu Khiêm. Ngược lại, cũng sẽ không kém hơn rồi, không phải sao? Cái thời đại này ngư dân, thật là cậu cũng không được. Phàm là có thể có mảnh đất nhỏ, bọn họ liền lên đến bờ trong đất kiếm ăn rồi, làm sao có thể trông coi nhánh phá ngư thuyền, đói một bữa, no một bữa, trên người quanh năm cũng tràn ngập rửa không đi mùi cá. Ở Đỗ Hữu Khiêm dưới sự chỉ đạo, Thân Miểu bắt đầu tập võ. Đây là vì đem tới đi trọng huyền phái đất lành lúc, có thể có đầy đủ thể lực, cùng với đối kháng phong hiểm năng lực, cũng không phải là vì muốn cho Thân Miểu trở thành võ học tông sư. Cho nên Thân Miểu luyện không tính là chuyên cần, chỉ là lấy cường thân kiện thể làm chủ, đây là bởi vì ngày thường hấp thu vào dinh dưỡng chưa đủ, như luyện mạnh, sợ suy giảm tới thân thể. Buồn chương hết, chương 660, ở thiên đạo sửa đổi lực hạng, bảo toàn chính mình chương 660, ở thiên đạo sửa đổi lực hạng, bảo toàn chính mình 15 tuổi lúc, Thân Miểu vóc người đã đến gần người trưởng thành, một thân võ công có chút hỏa hầu, thả ở trên giang hồ, gắng gượng cũng có thể xưng vì muốn tốt cho nhị lưu tay. Muốn dương danh giang hồ tự nhiên còn lâu mới đủ tư cách, nhưng cũng có điểm sức tự vệ. Vì vậy ở Dược La Quyên, Thân Miểu từ biệt cha, bước lên tìm đạo lữ trình. Đi Ngọc Côn Sơn trọng huyền phái đất lành quá trình, không tính là thuận lợi. Nhưng là có Đỗ Hữu Khiêm chỉ điểm, để cho Thân Miểu tránh thoát rất nhiều đả kích ngấm ngầm hay công khai, một đường ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Đến trọng huyền phái đất lành, lập tức bị người phát hiện, báo lên cho tuần tra ngoại môn đệ tử. Ở ngoại môn đệ tử trước mặt, Thân Miểu có chút khẩn trương nói minh ý đồ. Nghe được chuyện vượt mất tích chân truyền Khâu Nguyên Thành, kia tuần tra đệ tử không dám thờ ơ, mang theo Thân Miểu đi tới sân môn, báo lên cho ngoại môn chấp sự. Chỉ chốc lát sau, một cái râu dài phong quãng, ăn mặc có chút cũ nát, hốc mắt lõm sâu trung niên đáp mây bay từ môn trung lao ra, chợt điệu đáp xuống trước mặt Thân Miểu, bắt lại Thân Miểu cánh tay, chính là ngươi, nói có đổ nhi ta tin tức. Thân Miểu bị bắt được đau tận xương cốt, không nhịn được cau mày. Mượn ánh mắt của Thân Miểu, Đỗ Hữu Khiêm nhìn cái này đã 2000 năm không có gặp qua sư phụ, có thật nhiều xúc động, cũng không biết kể từ đâu. Cũng còn khá, không cần chính mình đi tự mình đối mặt. Hắn tự nhiên biết rõ ban đầu Mã Sùng Vũ đối với hắn ôm bao lớn kỳ vọng, cũng có thể tưởng tượng chính mình sau khi mất tích Mã Sùng Vũ có bao nhiêu tuyệt vọng. Nhưng là tưởng tượng cùng chính mắt thấy cuối cùng không phải chuyện gì xảy ra. Thấy tiêu sái Mã Sùng Vũ biến thành bây giờ này bộ dáng tiểu thụy, Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể thở dài. Đỗ Hữu Khiêm không có cho ra nhắc nhở, Thân Miểu chỉ có thể tự trả lời, bẩm báo tiên sư đại nhân, là mấy năm trước, ta theo cha ở dung chứa trên hồ đánh cá, có một đẹp giống như Trích Tiên công tử, bao chúng ta thuyền. Hắn tựa hồ là đang tìm cái gì người, đến mỗi một nơi cũng sẽ lên bờ hỏi thăm. Hắn ở trên nước đợi rồi thời gian một tháng, mới rời đi, trước khi đi, hắn nói hắn là trọng huyền phái chân truyền Khâu Nguyên Thanh, cũng đồng ý thu ta vì ký danh đệ tử. Lúc này, Dược lão bí mật địa truyền tới mấy câu nói, Thân Miểu đội vàng dựa theo nói, sư phụ hắn nói cho ta biết như thế nào trọng huyền phái đất lành, hy vọng tương lai ta có thể kết đan, trợ giúp trọng huyền phái trở lại tam đẳng tông môn. Tiên sư đại nhân, cái gì gọi là tam đẳng tông môn à? Nguyên lai là như vậy. Mã Sùng Vũ thất vọng buông ra Thân Miểu, trên mặt có nhiều chút cười khổ, kết đan, tam đẳng tông môn, thật đúng là cảm tưởng a. Mấy năm nay không ngừng có bất hảo tin đồn, cho đến kia Tình Thiên Hận Hải tông yêu nữ truyền tới tin tức, nói Khâu Nguyên Thanh đã chết với một trận chiến đấu, mới rốt cục thật truy. Chỉ có Mã Sùng Vũ còn vẫn ôm có một tí ảo tưởng, cho nên hôm nay nghe tới cầm Khâu Nguyên Thanh tin tức hải tử đến, hắn mới kích động như vậy. Đáng tiếc, Thân Miểu mang cho hắn cũng không đoán tin tức tốt gì. Hắn lúc này mới nghiêm túc quan sát Thân Miểu mấy lần, ngươi nếu là ta kia đổ nhi ký danh đệ tử, trước hết ở ngoại môn ở đi. Có Dược lão trợ giúp, Thân Miểu rất nhanh bộc lộ tài năng. Bất kể biết bao tối tăm khó hiểu công pháp, Dược lão cũng có thể lấy giản dị nhất phát biểu, đem tinh hoa đẩy ra rồi, vò nát nói cho Thân Miểu nghe. Thân Miểu bản thân linh căn cũng không kém, có kết đan tiềm lực, rất nhanh thì bộc lộ tài năng. Mã Sùng Vũ yêu ai yêu tất cả bên dưới, đối Thân Miểu cũng nhiều có chiếu cố. 19 tuổi lúc, Thân Miểu bị tuyển chọn vào nội môn, ở Mã Sùng Vũ môn hạ tu hành. Hắn biểu hiện ra không tầm thường luyện đan tiên phú, có Dược lão chỉ điểm, chỉ muốn không phải đá cứng, phương diện luyện đan cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mã Sùng Vũ lúc này mới đối Thân Miểu càng ngày càng coi trọng đứng lên. Bởi vì năm đó Khâu Nguyên Thanh làm vì chân truyền, chiếm cứ tông môn quá nhiều tài nguyên tu hành, sau đó lại không rõ tung tích, không có thể giúp tông môn tăng lên vị cách, cho nên môn chúng không ít người đối Khâu Nguyên Thanh rất có phê bình kín đáo. Bây giờ Khâu Nguyên Thanh đệ tử đi tới tông môn, những người đó phẫn nộ cùng oán khí, liền có khơi thông chỗ. Thân Miểu nhớ Dược lão dạy bảo, đối mặt chót miệng khiêu khích, chỉ mỉm cười không trả lời. Đối mặt quá đáng hơn, tỉ như muốn khấu trừ vật khác chi phí, tỉ như lấy pháp thuật trêu cả hắn, thì lại lấy ước hẹn tỉ thí, so đấu tu chân kỹ thuật các loại phương thức, mạnh dạn đánh đè xuống. Như vậy thứ nhất, ngược lại dần dần ở trọng huyền phái bên trong tạo quyền uy. Thời gian thấm thoát, theo tu vi không ngừng tăng lên, kiến thức không ngừng gia tăng, Thân Miểu đối Dược lão cũng sinh ra quá một ít hoài nghi, nhưng hắn không dám nói cho sư môn bề trên, liền cái ý niệm này đều chưa từng có. Hơn nữa Dược lão ngoại trừ thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm hắn mấy câu, chưa bao giờ đừng cử động. Cho nên, mặc dù băn khoăn chưa có hoàn toàn bỏ đi, nhưng Thân Miểu ngược lại cũng không phải lúc nào cũng sinh hoạt tại khẩn trương và trong sự sợ hãi. Đỗ Hữu Khiêm tìm Thân Miểu làm mang theo, chỉ là một loại phổ thông thử, cũng không có nhất định phải thực hiện mục tiêu. Nếu như có thể đem Thân Miểu bồi dưỡng thành kết đan tu sĩ tự nhiên tốt hơn, nếu như không được, vậy cũng hắn chủ yếu nhất mục đích còn là thông qua luyện tập, tới tăng cường đối năm nào cũ ngộng nắm giữ, gia tăng đối thời không pháp tác hiệu. Bất quá, có thể thấy Thân Miểu ở Trọng Huyền phái càng ngày càng được coi trọng, thấy năm đó đối tốt với hắn Mã Sùng Vũ đám người tuổi già an lòng, cũng là không tệ trải nghiệm. Đồng thời Đỗ Hữu Khiêm cũng ở đây suy nghĩ sâu xa một cái vấn đề. Đối với hiện tại nhiều lần hồi tưởng thời gian hắn mà nói, càng ngày càng không thèm để ý chính mình tạo thành ảnh hưởng, có lúc làm ảnh hưởng vô cùng tùy ý, bởi vì bất kể tạo thành ảnh hưởng gì, nếu như không hài lòng, về lại tố một lần chính là có thể lần nữa ở trên tờ giấy trắng vẽ tranh. Nhưng lại như vậy không tốt. Mặc dù Mạc Nam trong thời gian ngắn, 2000 3000 trong năm cũng sẽ không xuất hiện cái gì hợp đạo, nhưng là ai biết rõ, đem tới có hay không một ngày, Mạc Nam người nào đó hậu duệ trở thành hợp đạo cơ chứ? Nếu như chính mình không cẩn thận một chút, trở về tố thời gian lúc muốn giết chết rồi, sợ rằng sẽ lập tức bị thiên đạo sửa đổi đi. Hồi tưởng thời gian, hẳn càng lơm lớm lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng, làm hết sức làm nhỏ ảnh hưởng, không muốn đưa tới cái biến. Có thể không can thiệp chuyện cụ thể, liền cố gắng hết mức không can thiệp, như vậy sẽ đại phúc giảm bớt chính mình nguy hiểm. Lấy hắn đối thời không pháp tác hiểu, chậm rãi lục lọi ra được như thế nào thiên đạo sửa đổi bên dưới, bảo toàn phương thức của mình. Đánh so sánh, nếu tại hắn mang theo Thân Miểu lúc, đối Thân Miểu làm ảnh hưởng, muốn Thân Miểu đi tìm tòi một cái bí cảnh, lấy được tài nguyên, mà còn lại đi tìm tòi bí cảnh trong đám người một bên, có một cái là tương lai hợp đạo đại năng tổ tiên. Thân Miểu ở gặp gỡ người này lúc, tất nhiên sẽ có một ít không thuận, phát hiện xuất hiện các loại trời xui đất khiến tình hình, đưa đến không cách nào giết chết người này, thậm chí khó mà thương tổn tới người này. Này thực ra chính là thiên đạo sửa đổi lực, đã tại bắt đầu sinh ra tác dụng. Nếu như Đỗ Hữu Khiêm không biết số trời, không phải là phải tiếp tục ảnh hưởng Thân Miểu, đuổi theo giết người này, hơn nữa bởi vì Thân Miểu thực lực mạnh hơn, hoàn toàn có thể giết chết người kia, như vậy thiên đạo rất có thể sẽ hạ xuống kiếp số, để cho Thân Miểu chết tại ngoài ý muốn, hoặc chết tại đi ngang qua cao nhân. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm nếu như đứt đoạn tiếp theo làm ảnh hưởng, Thân Miểu cũng không đi tiếp tục đuổi giết người này, như vậy thì có thể bình yên vô sự vượt qua cái này ẩn bên trong hố to. Chương 661, coi chừng khu cùng đế quân sẽ nổi điên. Chương 661, coi chừng khu cùng đế quân sẽ nổi điên. Đều đại tông môn, đối với vào nhập môn phái thời gian không lâu, khắp mọi mặt tiềm lực còn không có khai phát ra tới đệ tử, liền có một cái bước đầu đánh giá, cái này bước đầu đánh giá là khảo sát nội môn đệ tử chân truyền đợi trọng yếu căn cứ. Cái này đánh giá liên quan đến nhiều thời không, linh căn, nội tính, nghị lực, tâm trí, giỏi tu chân, kỹ thuật các loại. Lúc này lấy linh căn cái này thời không làm thí dụ, linh căn là nhất hạng, hạ phẩm, đánh giá vì ít ỏi khả năng kết đan. Linh căn vì trung phẩm, đánh giá vì có cực thấp cơ hội kết đan. Linh căn vì đôi trung phẩm, hoặc thượng phẩm linh căn, đánh giá vì có kết đan tiềm lực. Nhược linh căn vì hỗ trợ lẫn nhau đôi trung phẩm, hoặc cực phẩm linh căn, đánh giá vì kết đan mầm mống đương nhiên. Linh căn nếu là địa linh căn, thiên linh căn, kia chính là gần như nhất định kết đan phải bị mỗi cái tông môn coi là chân quý nhất bảo tàng, nghiêm ngặt bảo vệ, đặt trước một cái chân truyền vị trí. Cho dù là Thánh Huyết Tông loại này tôn trọng cạnh tranh, mỗi lần chân truyền tranh cũng đánh chảy máu trôi sự tông môn, địa linh căn cùng thiên linh căn cũng là vượt quá vượt ngoại, không cần tham gia đến chân truyền tranh bên trong, tự nhiên có một cái chân truyền vị trí cho bọn hắn. Thân Miểu linh căn chính là trung phẩm kim thủy song linh căn, gắng gượng có thể bị đánh giá một cái kết đan mầm ống. Hắn tâm trí, nghị lực các loại, ở Đỗ Hữu Khiêm dưới sự dẫn đường, tự nhiên cũng là thật tốt. Về phần ngộ tính, mặc dù Thân Miểu bản thân ngộ tính thực ra rất bình thường, nhưng là bởi vì hắn học bất kỳ vật gì đều có dược lão mạnh như thác đổ địa cho hắn nói tiếp giải một phen, cho nên theo người ngoài, hắn ngộ tính kinh người. Hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm truyền thụ cho hắn luyện đan thuật. Thân Miểu cơ hồ là nhất kỵ tuyệt trần tư thế, dẫn trước với Trọng Huyền phái chân truyền tranh. Tu chân không ngày tháng. Đối với Thân Miểu mà nói, gia nhập Trọng Huyền phái ngày sau tử, thật là giống như thân ở thiên đường như thế. Cho nên hắn tiến hành tu hành cũng là khắc khổ vô cùng. Dù sao, không nghĩ trở về nữa đánh cá rồi chứ sao? Chờ hắn bay tới nội môn, liền tự móc tiền túi phát hành nhiệm vụ, mời ngoại môn đệ tử đem phụ thân hắn nhận đến, an trí ở đất lành trong thành phố Hưng Phúc. Đến 31 tuổi, Thân Miểu liền chính thức thành vị chân truyền, lúc này mặc dù hắn mới luyện khí hậu kỳ, nhưng đã bị Trọng Huyền phái các đại lao cho rằng là có cực lớn kết đan khả năng. 37 tuổi lúc, Thân Miểu chính thức trúc cơ, bước vào Trọng Huyền phái cao tầng nhóm. Căn cứ hắn tu hành độ tiến triển, hắn có lòng tin ở trăm tuổi trước kết đan. Nhưng ngay tại hắn trúc cơ sau đó, dược lao cũng không có xuất hiện nữa. Thân Miểu từng có lo âu, từng có sợ hãi, lo lắng cho mình lộ ra nguyên hình, lo lắng không có dược lao hỗ trợ, chính mình không cách nào kết đan. Đã từng hắn rất lo lắng dược lao sẽ gây bất lợi cho hắn, thậm chí đoạt xá loại. Nhưng bây giờ hắn chỉ hy vọng dược lao trở lại. Có thể không quản đến hắn ở tâm lý kêu bao nhiêu lần, đều không có thể được đôi câu vài lời đáp lại. Lại qua vài chục năm, Thân Miểu đã buông xuống. Hắn cảm thấy, dược lao đại khái đúng là tiêu tán đi. Mà không có dược lao thời gian, mặc dù ngay từ đầu không thích ứng, nhưng Thân Miểu một thân tu vi câu là mình khổ tu tới, cũng không nửa điểm giả tạo. Hắn chỉ là mất đi một cái lương sư, cũng không phải hư mất cơ sở. Cho nên hắn vẫn chậm chạp kiên định bước hướng mình mục tiêu, kết đan. Đỗ Hữu Khiêm là cố ý ẩn nút. Đây cũng là hắn làm một lần thử. Vốn là trong lịch sử, Thân Miểu hắn sẽ trở thành giả đan tu sĩ. Mà lần này, trải qua chính mình dẫn dắt, Thân Miểu thu được thân phận của chân truyền, trúc cơ thời gian cũng so với vốn là lịch sử phải sớm nhiều lắm, kết đan cơ hội cũng lớn hơn nhiều lắm. Đỗ Hữu Khiêm rất muốn biết rõ, thiên đạo sẽ như thế nào sửa đổi. Sẽ đối với loại này chi tiết nhỏ bỏ mặc không quan tâm, mặc cho Thân Miểu kết đan, vẫn sẽ dần dần sửa đổi, để cho Thân Miểu vẫn chỉ có thể đi giả đàn con đường. Vừa có chút ngoài ý muốn, lại hợp tình hợp lý, Thân Miểu ở 97 tuổi lúc thành công kết đan, trợ giúp Trọng Huyền phái trở lại tam đẳng tông môn nhóm. Bởi vì ở trong tông môn bị được coi trọng, bên người cũng là người tốt, cho nên thân miểu đối tông môn lòng trung thành rất mạnh, tận hết sức lực địa trợ giúp tông môn hậu bối. Rất nhanh, liền bồi dưỡng được mấy cái kết đan mầm ống, đều có kết đan hy vọng. Nếu là cho thêm thân miểu một ít thời gian, nói không chừng là hắn có thể để cho trọng huyền phái trở lại nhị đẳng tông môn nhóm. Đáng tiếc là, yêu tộc chi loạn đúng kỳ hạn bắt đầu, hết thảy đều dựa theo trước quý đạo diễn biến. Thân miểu ở hơn 140 tuổi bước vào kim đan trung kỳ, nhưng là không bao lâu, liền bị chọn chúng, muốn hiến tế cho huyết đồ kiếm, do huyết đồ kiếm đi chém chết đại thánh hóa thân. Thân miểu tự nhiên không cam lòng, có thể cũng không cách nào phản kháng. Vì không liên lụy tông môn, hắn trầm mặc. Nhưng vào lúc này, lại thấy kia tóc đỏ hồng tu trung niên, huyết đồ kiếm khí linh chỉ hắn, giọng vang vang nói, sẽ để cho người này trở thành ta cầm kiếm người, tới chém ra một kiếm này đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn thân miểu mình cũng trố mắt nghẹn họng. Nhưng là, Tam Thủy chân nhân cũng không hiểu kiếm. Vô Kỷ chân nhân đưa ra thắc mắc. Không sao, là hắn. Hắn cùng với ta phù hợp là tốt nhất. Huyết đồ kiếm lập tức xác định. Ở thân miểu trong óc, một trận đối thoại đang tiến hành. Ta đều như vậy, ngươi cũng có thể nhận ra. Tiền bối ngươi rốt cuộc là thế nào nhận ra ta? Nhanh lên một chút huy kiếm, đừng nói nhảm. Ngươi mỗi lần hồi tưởng lịch sử, ta liền muốn chém kia con khỉ một lần, ngươi không mệt, ta còn mệt hơn đây. Tiền bối ngươi này nói chuyện sẽ không lương tâm. Ngươi không phải cùng con khỉ có thù oán sao? Ta cho ngươi nhiều lần như vậy báo thù cơ hội, ngươi nên cảm tạ ta mới được. Ta thật là cảm ơn ngươi a. Nhanh lên một chút huy kiếm, đừng lãng phí thời gian, ta còn phải đi về tiếp tục vận dưỡng đây. Đỗ Hữu Khiêm bén nhạy bắt được nó trong giọng nói dị thường, tiền bối, ý ngươi là, ngươi ý thức sẽ không một mực theo ta hồi tưởng đoạn lịch sử này. Ở ta hồi tưởng lịch sử lúc, chẳng lẽ ngươi một mực ở lập tức, ở 2000 năm sau, chỉ có đặc biệt thời gian tiết điểm, ý thức mới sẽ chuyển kết tới. Huyết đồ kiếm cho ra khẳng định trả lời, tự nhiên như thế. Ta không nhịn được một lần lại một lần hồi tưởng lịch sử, bất quá gặp phải trọng đại tiết điểm lúc, ý ta thưởng thức phải chuyển kiếp tới ứng đối. Có lúc muốn tới xem một chút, cũng có thể. Không chỉ là ta, Hoa Rơi cũng có thể làm được, tượng đất nếu như khai ngộ rồi, cũng là có thể làm được. Hợp đạo đại năng chung mấy vị người xuất sắc, nếu là bọn họ ở thời đại này là vẫn còn sống, cũng là có thể làm được. Tỷ như, vị kia khu cùng đế quân, có lẽ hắn ý thức cũng trở về lần này hồi tưởng cái thời đại này. Nhưng hắn không dám tùy tiện động thủ, hắn không hiểu thời không pháp tắc, không dám gánh vác ở thời đại này chém chết người hậu quả. Lo lắng sẽ đưa tới không cần thiết thời không chấn động khiến cho hắn mất đi thành tiên kia một đường mong manh hy vọng. Hơn nữa, ngươi không có mang theo tại chính mình kiếp trước trên người, hắn cũng không dễ tìm như vậy ngươi. Nhưng ngươi cắt không thể khinh thường, ngươi phải nhớ cho kỹ, mỗi một lần hồi tưởng, đối ngươi đều là nguy hiểm. Kia khu cùng đế quân thọ giới hạn buông xuống, ai cũng không biết do hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên. Đỗ Hữu Khiêm nghĩ đến mà sợ. Sau này, hay lại là tận lực giảm bớt mang theo tại chính mình kiếp trước trên người số lần đi. Ngoài ra, cũng phải tranh thủ mau sớm hiểu ý năm nào cũng ngộ thần thông phiên bản, như vậy mới có thể trở về tố lâu hơn thời gian, mới có thể đem Lâm Toa, Phương Hoa, Lăng Nguyệt đưa đến đi qua tìm đạo. Huy kiếm sau đó, thân miểu tự nhiên lâm vào vĩnh viễn hôn mê. Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên thử chủ động thoát khỏi mang theo người, trở lại hiện thế. Mặc dù hao tốn không ít công phu, nhưng cuối cùng là thành công. Tiếp thu bị lần này hồi tưởng thay đổi sau lịch sử, Đỗ Hữu Khiêm phát hiện lịch sử thay đổi tương đối nhỏ. Cũng chính là Vu Phi đời này không có huy kiếm, nhưng là có cơ duyên khác chạm được rồi huyết đồ kiếm, giống vậy lĩnh ngộ huyết đồ kiếm kinh. Sau đó lịch sử sẽ thấy độ thu thúc cùng tối sơ bản bản không có gì bất đồng rồi. Tổng kết lần này hồi tưởng trải qua sau, Đỗ Hữu Khiêm ngựa không ngừng bỏ câu, lần nữa bắt đầu hồi tưởng. Lần này hắn lại hồi tưởng đến trên người Phương Trọng Anh, cũng không phải đầu hắn thiết muốn thử khu cùng đế quân sẽ không tìm được hắn, mà là hắn phải làm một thí nghiệm. Ngươi nói ngươi là tương lai ta, ngươi hồi tưởng thời gian trở lại chỉ là vì nói cho ta biết mấy món chuyện trọng yếu. Vừa mới tạm biệt lưu luyến không rời cha mẹ, cùng với trốn len lén nhạc đại ca, đeo bọc hành lý lên rời nhà thiếu niên hỏi. Ừ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là nói cho Phương Trọng Anh, mỗi một thế đều phải cố gắng thử đi tăng lên linh căn, cũng cho ra tăng lên linh căn mấy loại phương pháp. Ngoài ra, chính là nhất định phải để cho mỗi loại linh căn tới thiếu bảo chứng chỉ một chút, nếu không sẽ linh căn không lành lặn, nối tiếp không đường. Nhớ. Nhưng sau đó đây, ngươi sẽ một mực lưu ở thời đại này sao? Sẽ không, ta lập tức đi ngay, trở lại ta vị trí thời đại. Phương Trọng Anh thật tiếc nuối, thật đáng tiếc, ta thật mong rằng có một tùy thân lão gia ra đây. Như đã nói qua, sau này ngươi. Không đúng, sau này ta quả nhiên trở thành đại năng, có phải hay không là? Đúng, ngươi yên tâm, đây là tất nhiên. Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết rõ này có phải hay không là tất nhiên, nhưng nhất định phải cho mình một chút lòng tin chứ sao. Vậy thì tốt. Đúng rồi, ta còn có một cái vấn đề, sau này ta sẽ có rất nhiều xinh đẹp tiên tử làm đạo lữ sao? Ta không phải háo sắc, đời trước ỷ hồng ngôi thúy, thực ra ta đối với nữ nhân không có bao nhiêu hứng thú. Ta chính là tò mò hỏi một chút. Đỗ Hữu Khiêm rất muốn cho mình một bạn hai. Gặp lại. Sẽ còn gặp lại sao? Có lẽ vậy. Lần này hồi tưởng phi thường ngắn ngủi, ở cho mình một ít nhắc nhở sau, Đỗ Hữu Khiêm liền trở về hiện thế. Lần này lịch sử cùng tối sơ bản bản đại không kém kém, chỉ bất quá nhiều một chút chính mình tìm thiên địa linh vật tăng lên linh căn chi nhánh. Lại chính là chỗ này một đời làm tuy tiêu chân quân, hóa thần sau đó còn có thể tiếp tục tu luyện, cho nên tu vi lần nữa biến thành hóa thần hậu kỳ. Như thế mà thôi. Đỗ Hữu Khiêm hơi chuyện nghỉ dưỡng sức, lại lần nữa lấy năm nào cũng ngậm hồi tưởng thời gian. Lần này, hắn lại một lần nữa hồi tưởng đến trên người thân miểu. Đây là vì thí nghiệm. Hắn đối thân miểu, vẫn là lựa chọn lần trước như thế ảnh hưởng cùng căng dự, ở thân miểu trúc cơ sau đó, liền quay trở về như thế. Trận mở con mắt, Đỗ Hữu Khiêm mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn tu vi vẫn là hóa thần hậu kỳ. Trở về tố rồi chính mình một lần sau đó, về lại tố một cái thời gian tiết điểm ở đó sau đó người khác, đối với chính mình trước hồi tưởng cũng không có tiến hành bao trùm. Ở trong trí nhớ mình, vẫn có thân là Phương Trọng Anh một đời kia, vừa mới thức tỉnh đời quá khứ trí tuệ lúc, tự xưng là đến từ không đến chính mình cho mình chỉ điểm trí nhớ. Thí nghiệm thành công. Chương 662, hồn phách duy nhất chương 662, hồn phách duy nhất trải bước hết trí nhớ sau, Đỗ Hữu Khiêm cứ gọi ra rồi hoa rơi. Rơi hoa tiền bối, ta có một chuyện không biết. Lần này ta trở về tố thời gian lúc, lại gặp huyết đồ tiền bối. Đem sự tình đại khái nói một lần rồi, Đỗ Hữu Khiêm hỏi nhường cho ta nghi ngờ là, làm ta hồi tưởng thời gian lúc, các ngươi thuộc về cái dạng gì trạng thái, tại sao các ngươi không có nắm giữ năm nào cũng ngộng thần thông, là có thể một bên ở lại như thế, một bên ở lúc cần sau khi, đem ý thức đầu tới ta hồi tưởng thời gian chỗ tiết điểm, tiến hành căng dự. Các ngươi cũng có thể thay đổi lịch sử sao? Huyết đồ tiền bối nói, ngoại trừ các ngươi, mấy vị tích lũy thâm hậu hợp đạo cũng có thể làm, là thế này phải không? Hoa rơi mặc vạn năm không thay đổi phức tạp cung trang, nụ cười trên mặt vĩnh viễn như vậy dịu dàng kéo léo, nói nàng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, tuyệt đối không có đột ngột cảm. Nàng cười một tiếng, cười không lộ răng, đến chúng ta cảnh giới, đối với thời không phát giác, thập phần rõ ràng. Trước liền nói với ngươi, ngươi hồi tưởng thời không lúc, chúng ta cũng có thể phát giác. Mà ta bởi vì đối thời không pháp tắc nắm giữ, huyết đồ bởi vì đối nhân quả chi lực nắm giữ, liền có thể đem ý thức vùi đầu vào ngươi hồi tưởng thời gian chung. Chúng ta pháp bảo thông linh ý thức, cùng ngươi đẳng nhân loại ý thức, hoàn toàn khác nhau, cho nên không cần thần thông bí thuật. Hoặc là nói cách khác, chúng ta đem ý thức vùi đầu vào hồi tưởng thời gian chung, ở ngươi đợi xem ra, liền cùng bí thuật thần thông như thế. Đỗ Hữu Khiêm vừa suy tính, một bên chậm rãi gật đầu. Hoa rơi còn nói, chúng ta nếu muốn, dĩ nhiên là có thể cải biến lịch sử, chỉ là không có cần phải, cũng không dám làm như vậy mà thôi. Không quan trọng lịch sử, không cần phải thay đổi, trọng yếu lịch sử, không dám đi thay đổi. Hợp đạo tu sĩ bên trong, có mấy vị sát thực cũng có thể làm được, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện can dự, đối thời không pháp tắc hiểu ý, bọn họ phần lớn còn không bằng ngươi. Hiện có hợp đạo trong tu sĩ, cũng không tinh thông thời không pháp tắc, lấy thời không chi đạo mà thành nói. Đỗ Hữu Khiêm sáng tỏ gật đầu, lại hỏi khi các ngươi đem ý thức vùi đầu vào hồi tưởng thời gian chút lúc, sẽ không cùng thời đại kia chính mình mâu thuẫn sao? Hoa rơi bật cười nói, ngươi còn không có nghĩ thấu tầng này sao? Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, như ngươi năm nào cũng ngộng trở thành thần thông, có thể mang ngươi ý thức thậm chí còn linh hồn đưa vào đi qua một thời đại nào đó, đoạt xá một cổ thân thể. Ngươi có thể đoạt xá chính mình kiếp trước thân thể sao? Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trên lý thuyết có lẽ có thể được, nhưng ta cảm thấy thích đáng thử làm như vậy thời điểm, hẳn sẽ gặp phải trở ngại gì, bởi vì này dạng ở trên logic là có vấn đề. Nếu thật có thể đoạt xá chính mình kiếp trước thân thể, giả thiết cướp lấy thành công, nói rõ ở cái kia sớm đi thời đại, ta chính là bị không đến chính mình thật sự đoạt xá, nhưng này thì trở thành một cái nghiêm mật bế hoàng rồi. Ta nhớ rất rõ ràng, ta có thể không phải không đến chính mình đoạt xá sống đến bây giờ. Hoa rơi lắc đầu không ngừng cười, ngươi cảnh giới đã không phải phàm nhân, không muốn lấy suy luận đến xem sự vật, có pháp tắc là ngược lại trực giác, ngược lại suy luận. Bất quá ngươi ở về điểm này không có nói sai, lấy ta đối thời không pháp tắc hiểu để phán đoán, ngươi là không thể đoạt xá tự mình đi tới mô thế. Coi như ngươi làm như vậy rồi, đó cũng chỉ là dung hợp, mà không phải là đoạt xá, bởi vì hồn phách duy nhất. Nếu là cùng linh hồn, làm sao tới đoạt xá nói đến? Thực ra ở tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, song phương đều có ý tránh mô cái vấn đề, kia chính là bọn họ nói chuyện với nhau một điểm này, thành lập tiền đề là Đỗ Hữu Khiêm rõ rõ ràng ràng ký được tự mình đi tới mỗi một lần tiếp trước đã phát sinh hết thảy. Đối Đỗ Hữu Khiêm cái này không tưởng tượng nổi năng lực, Hoa rơi thực ra cũng đã sớm ẩn có cảm giác, nhưng bởi vì quá mức làm nó rung động, cho nên ngược lại mà không có cùng Đỗ Hữu Khiêm đi sâu vào thảo luận một điểm này, chỉ tiếp tục lưu ý quan sát. Đỗ Hữu Khiêm đối chính hắn một bí mật nhất, mặc dù không để ý bị chính mình thân cận nhất người, cùng với đi cùng khí linh biết rõ, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi cổ động tiền giường, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền có thể. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ tỉ mỉ một phen, gật đầu một cái, coi như là công nhận Hoa rơi mà nói. Bây giờ ta là ý thức mang theo đến, cùng kiếp trước ta thuộc về cùng một thời đại trên người. Như vậy ta có thể ảnh hưởng ta thật sự mang theo người, giết chết thời đại kia ta sao? Trên lý thuyết là không thể, như có thể làm được mà nói, ta đây đã sớm chết rồi, thì như thế nào có thể từ tương lai, mang theo đến trên thân người kia đây? Nếu như không thể làm được, thiên đạo đem lấy phương pháp gì, tới ngăn cản ta giết chết quá khứ bản thân? Làm ngươi thử làm như vậy thời điểm, ngươi ý thức cũng sẽ bị bắn ra thời đại kia. Hoa rơi lãnh đạm nói, vậy nếu như ta là đoạt xá đến cùng ta kiếp trước cùng lúc người nào đó trên người đây? Không chỉ là ý thức xuyên biệt, thiên đạo cũng không thể đem ta ý thức bắn ra thời đại kia đi. Hơn nữa, nhân hồn phách duy nhất, nếu ta hồn phách ở kiếp trước ta trong thân thể, như vậy cái kia đoạt xá cùng hắn cùng lúc người nào đó hồn phách, lại là ai đây? Còn là nói, thế nào ta cũng không thể đoạt xá cùng kiếp trước ta cùng thời đại người nào đó, bởi vì sẽ tồn tại mâu thuẫn. Hoa rơi cười một tiếng, còn chưa mở miệng, tượng đất đột nhiên bắt ra, một điểm này, ngay cả ta cũng có thể cùng ngươi giải thích một phen. Hồn phách duy nhất là không tệ, nhưng ngươi đối hồn phách nhận biết hay lại là một mặt một chút. Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, tượng đất là đã từng thử tạo nhân tồn tại, ở phương diện này nhận biết, rất có thể thật là hiện thời trước mấy trình độ, liền hư tâm hỏi xin tiền bối giải thích cho ta. Tượng đất nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc, ngươi nếu là thấy qua hồn phách rời thân thể dáng vẻ, liền lầm tưởng hồn phách đến lượt là như vậy, kia đã sai lầm rồi. Hồn phách không phải một vật, cũng không phải thần thức, nó vốn không nên có hình dáng, cũng không có lớn nhỏ. Nó vừa ở chỗ này, lại ở nơi ấy. Như ngươi đoạt xá đến một cái cùng ngươi kiếp trước cùng lúc trên người, như vậy cái kia bị đoạt xá người, trong cơ thể là ngươi hồn phách, ngươi kiếp trước trong cơ thể, đồng dạng là ngươi hồn phách. Nghe có chút khó đọc, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng không khó hiểu. Hắn cảm giác cái này có chút như chính mình nghe nói qua một cái từ ngữ. Lượng từ thái. Hắn châm trước chính mình thuật ngữ, mặc dù là cùng hồn phách, nhưng là tựa hồ cũng sẽ không dùng trung trí nhớ hoặc là tư tưởng. Tiền bối ngươi cũng biết rõ, ta đã thử qua, thậm chí còn xa xa gặp mình kiếp trước một mặt, nhưng là hắn cũng không biết rõ ta chính mang theo với trên người người khác. Ta cũng không cách nào thực thì địa đọc đến hắn trí nhớ cùng ý nghĩ. Đây là tự nhiên, tượng đất lưu loát địa trả lời, hồn phách là cùng một, nhưng thân thể cũng không lẫn lộn. Ý nghĩ cùng trí nhớ đều là ở trong thân thể sinh ra, nếu không phải cùng thân thể, làm sao có thể hỗn hợp thành một đây? Nhưng là phía sau, thường thường mới là đồ trọng yếu nhất, Đỗ Hữu Khiêm lập tức lên tinh thần. Tượng đất không có vòng vo, nhưng là như ngươi muốn ra tay toàn lực, ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, như vậy dĩ nhiên là sẽ để cho hồn phách kiểm chế ngươi trước mặt chỗ trong thân thể. Hơn nữa, nếu là hai người chênh lệch quá lớn, như vậy làm gặp nhau lúc, hồn phách sẽ kiểm chế cường giả phía kia. Ta dám khẳng định, ngươi mang theo thân thể gặp phải ngươi ở tiền thế, tu vi chênh lệch cũng không lớn. Đỗ Hữu Khiêm vui lòng phục tùng, quả thật như thế. Nói tới cái vấn đề này, Đỗ Hữu Khiêm liền nhớ lại Toa Mị chân quân cùng Quyên Kiếm chân quân, ban đầu các nàng ở Tiệt Đạo Quang Phạm Đế quân trong động phủ ra tay thời điểm, Lâm Toa cùng Phương Hoa thế nào? Nếu là tuần hỏi các nàng, có lẽ có thể được một ít chứng minh, chứng thật hoặc là chứng chỉ ngụy tượng đất ý kiến. Lâm Toa khoảng cách có chút xa, Phương Hoa lại liền ở bên người. Kết thúc cùng Hoa rơi, tượng đất nói chuyện với nhau sau, Đỗ Hữu Khiêm tìm được Phương Hoa. Buồn chương hết, chương 663, chỉ cần điểm cuối như thế, tổng hội gặp lại chương 663, chỉ cần điểm cuối như thế, tổng hội gặp lại Phương Hoa ở trong sân. Si Ngốc nhìn ở trận pháp dưới sự bảo vệ, Lục Diệp Thường Thanh Ngô Đồng ở trong gió vang xào xạc. Nàng trong con ngươi cũng không phải là nghi hoặc, cũng không có bi thương xuân tương thu. Trong mắt nàng hết thảy tựa hồ cũng hóa thành quân lương, nuôi đến kiếm của nàng ý khỏe lớn lên. Nàng đã sớm đi ra trường thanh chân nhân phi tiên bảo kiếm kinh lục cách cũ, có chính mình kiếm đạo. Phương Hoa, người đã đến rồi. Phương Hoa sáng bóng hoàn mỹ mặt hiện lên nhàn nhạt vui sướng nụ cười, về phía sau nhẹ nhàng dựa ở Đỗ Hữu Khiêm trong ngực. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ban đầu ở Tiệt Đạo Quang Phạm Đế quân trong đạo phủ, ngươi có hay không quá dị thường cảm nhận? Phương Hoa khẽ mỉm cười, cho ra khẳng định câu trả lời, có. Không đợi Đỗ Hữu Khiêm truy hỏi, nàng liền mình nói đi xuống, lúc ấy ta bỗng nhiên hôn mê một trận. Ở trong lúc hôn mê, ta cảm giác có dũng khí, chính mình đang cùng một tên cường địch đối chiến, ta sử xuất vô cùng cường đại kiếm ý, cái loại này xa xa siêu việt ta trước mặt cảnh giới kiếm ý, nhường cho ta say mê, cũng cho ta không thỏa mãn, ta hy vọng còn có thể thấy càng cao hơn một tầng. Nhưng là ta cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó ta liền đã tỉnh. Vậy cường đại kiếm ý, thế nào ta cũng không nhớ nổi, nhưng ta chắc chắn, kiếm kia ý nhất định chân thực tồn tại. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, ta có thể đem nắm giữ đi. Bây giờ chỉ là thời cơ còn chưa thành của tôi. Nàng xoay người nhìn chăm chú Đỗ Hữu Khiêm, ngươi nếu hỏi như vậy, chắc hẳn trong này có chút kỳ quặc. Không kỳ hoặc gì, có một số việc, ta cho là vẫn chưa tới cùng ngươi nói rõ trình độ. Vãn chút thời gian đi, thời cơ chín muồi lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Hoa không có để ý, vẫn là nhẹ nhàng cười một tiếng liền xóa bỏ, tiếp tục tường tận kia vang xào xạc cây ngô đồng lá. Đỗ Hữu Khiêm từ sau ôm nàng, cảm thụ nàng thân thể mềm mại nhiệt độ, nếu như có một ngày, chúng ta phải phân biệt. Vậy thì phân biệt đi. Dù sao, chỉ cần điểm cuối như thế, chúng ta tổng hội từ lúc nào gặp lại, không phải sao? Có lẽ rất sớm, cũng có lẽ sẽ rất khuya, ở chúng ta đều được nói ngày hôm đó. Đối với hiện tại ta ngươi mà nói, sớm một chút, trễ giờ, có cái gì khác biệt đâu. Nghe được Phương Hoa lần này tự nhiên mà nói, Đỗ Hữu Khiêm buông xuống cuối cùng một tia cố kỵ. Ai nha? Ngươi làm gì vậy? Làm. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm đem Phương Hoa ôm ngang lên, đi vào nhà. Ở phân biệt trước, làm nhiều một ít chúng ta thích làm việc, không được sao? Phương Hoa phấn quyền vô lực đấm Đỗ Hữu Khiêm lực, mắng, là ngươi thích làm đi. Ta cũng không thích. Có bản lãnh một lúc lâu sau ngươi lại nói những lời này. Phương Hoa kêu lên, ngươi là bị bệnh rồi sao? Mới một giờ a. Vừa nói liền cười khanh khách mà bắt đầu. Cặp kia sáng ngời mà sắc bén con mắt, chẳng biết lúc nào đã tràn đầy ôn nhu sóng mắt. Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên có lưu ý đến, một gian phòng khác bên trong, đôi tròng mắt kia phai nhạt xuống, làm người ta thương tiếc. Nhưng hắn cũng không nói gì. Trấn an Phương Hoa sau, Đỗ Hữu Khiêm lại thi triển mấy lần năm nào cũng ngậm hồi tưởng thời gian. Hắn đổi nhiều cái mang theo đối tượng, nhưng cũng chỉ là thêm chút ảnh hưởng, cho mang theo đối tượng tăng cường thực lực, làm chứng hắn kinh nghiệm đã từng trải hết năm đại, một ít mình làm năm cũng không bản thân kinh nghiệm sự tình, cũng không đi thử đến mượn những thứ kia thời đại chính mình, cẩn thận khống chế ảnh hưởng phạm vi. Hắn từng mang theo ở phương gia sau trên người, trợ giúp đối phương ở yêu tộc trong loạn thế trảm yêu trừ ma, hơn nữa không có kết đan, tránh được huyết tế chi ách, chờ đến đại thánh hóa thân bị chém sát tại kết đan, lặng lẽ theo dõi cũng chứng kiến nhân gian giới khách tới, làm thời thượng không hóa thần chiêu hiện nghiễm đức chân nhân, sau đó đổi tên là chiêu hiện ứng hóa chân quân, cùng với vô kỵ chân nhân cùng thời thần thông là như thế nào bán đứng mặt nam, đem huyết đổ kiếm và giang sơn đa kiểu đồ giao cho nhân gian giới khách tới. Hắn đã từng mang theo ở Thái Hòa Tông, Vạn Pháp Tông, Tổn Chân Tông đợi cùng mình tiếp trước từng có qua lại, có thể làm đạo tiêu trên người tu sĩ, thể ngộ Thái Hòa, Vạn Pháp, Tổn Thật đợi tông môn công pháp. Hắn từng mang theo ở Lăng Tiêu kiếm các mỗi cái lưu phái trên người tu sĩ, đem Thiên Đạo kiếm, Nhân Đạo chi kiếm, Hữu Tình kiếm cùng Vô Tình kiếm toàn bộ cảm ngộ một phen. Hắn thậm chí còn có một lần mang theo ở Lâm Toa sư phụ, cái kia trên người Hạ Lan Nhược Kim, làm chứng Lâm Toa là như thế nào bị Tỉnh Thiên Hận Hải Tông thu nhận sử dụng, chứng kiến Lâm Toa ở bên trong tông môn từng bước một bậc khởi, thẳng đến Hạ Lan Nhược Kim bị chính mình Khâu Nguyên Thanh chém chết. Ngược lại cũng có hứng thú. Cuối cùng hắn lựa chọn mang theo một lần Tăng Bách Minh, Lăng Tiêu Kiếm các chân truyền. Đỗ Hữu Khiêm cùng Tăng Bách Minh mới quen, là đang ở tìm tòi Thanh Dương Tông gì tích lúc. Khi đó, Đỗ Hữu Khiêm chuyển thế thân Vu Phi mới hơn 60 tuổi, Tăng Bách Minh tuổi tác cũng không kém. Tăng Bách Minh tư chất dĩ nhiên là không cần nói nhiều, có thể trở thành Lăng Tiêu Kiếm các chân truyền, hắn chẳng những có cực phẩm linh căn, cũng có xuất sắc thiên phú kiếm đạo. Đỗ Hữu Khiêm lần này không có đóng vai Dược lão lấy Tăng Bách Minh cá tính cùng thiên phú, đối Dược lão cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Cho nên, Đỗ Hữu Khiêm là làm kiếm lão cùng Tăng Bách Minh bắt đầu khai thông. Sa Cổ Thiên Đình vừa mới rơi xuống sau sinh ra lúc đầu kiếm tu tông môn, Thái Thượng Kiếm Tông trưởng lão. Đây là vật gì? Sa Cổ Thiên Đình là cái gì? Thú vị sao? Mới vừa thoát khỏi hàng cố, còn lôi kéo hai cái thanh nước mũi Tăng Bách Minh ngu hồ hồ nói: "Ta bây giờ hết sức yếu ớt, vô lực cùng ngươi giải thích quá nhiều. Trước truyền một phần cơ sở công pháp luyện thể cho ngươi, ngươi cực kỳ luyện tập, đợi ta thoáng khôi phục một chút, sẽ cùng ngươi nói chuyện." 20 năm sau, đã gia nhập Lăng Tiêu Kiếm Các, hơn nữa bị được coi trọng Tăng Bách Minh ngồi xếp bằng, trên chân để một thanh phi kiếm, ánh mắt hơi mất tiêu cự. Muốn không phải ngày đó công pháp luyện thể sắc thực tồn tại, hắn đều muốn hoài nghi khi còn nhỏ cái kia trong đầu thanh âm là mình ảo giác. Yêu sầu a, yêu sầu. Nếu như cái kia tự xưng Thái Thượng Kiếm Tông trưởng lão người không có nói láo, đó cũng không được a. Sa Cổ Thiên Đình mới vừa rơi xuống lúc, đại năng lớp lớp xuất hiện, cũng không thiếu hợp đạo, bước hư lưu ở nhân gian giới. Đương nhiên, đoạn lịch sử kia ở Mạc Nam lưu lại ghi lại cũng không nhiều. Mạc Nam dù sao cũng là vùng thiếu văn minh nơi. Làm vì chân truyền dự bị, Tăng Bách Minh loáng thoáng biết rõ, ở bên ngoài có một cái cảng thiên địa rộng lớn, Mạc Nam nhưng thật ra là thâm sơn cùng cốc. Hắn khát vọng giải thế giới bên ngoài, lại phi tiêu con đường. Ngươi muốn biết thế giới bên ngoài? Đáng tiếc, ta chỉ là một luồng tàn hồn, đối bây giờ nhân gian giới là hình dáng gì, cũng không quá hiểu rồi. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, để cho Tăng Bách Minh sợ hết hồn. Ngươi còn chưa có chết. Tăng Bách Minh bật thốt lên. Khu, lão phu đã sớm chết rồi. Bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi, ngươi hiểu không? Tăng Bách Minh khẩn trương nói, ngươi chẳng lẽ muốn đoạt xá ta đi? Muốn thử thử ngươi sẽ tới. Nhìn kiếm của ta có bén hay không? Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm nếu như có hình thể, tuyệt đối sẽ không nhịn được liếc một cái. Ngươi là trời sinh kiếm thể. Không phải. Lão phu kia cũng chưa có đoạt xá ngươi hứng thú. Ta là cực phẩm linh căn, thiên phú kiếm đạo xuất chúng. Thái Thượng Kiếm Tông cũng sẽ không thu cực phẩm linh căn đệ tử, địa linh căn tiến vào cũng chỉ có làm việc bạc phần. Đỗ Hữu Khiêm sâu kín lừa dối. Mặc dù Thái Thượng Kiếm Tông nhưng thật ra là hắn bịa đặt, chính là khi dễ Tăng Bách Minh không có đi học, kém kiến thức. Nhưng hắn bịa đặt Thái Thượng Kiếm Tông nguyên hình, là Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông, mà Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn thấp nhất đúng là địa linh căn, ít nhất phải có đôi thiên linh căn mới có thể bị điểm coi trọng, đệ tử chân truyền tất cả đều là thiên sinh đạo thể. Cho nên hắn ngược lại cũng không phải ở vua Tăng Bách Minh. Tăng Bách Minh giống như đánh xương quả cả như thế yên, nhưng tâm lý thực ra thở phào nhẹ nhõm. Không người muốn trở thành bị đoạt xá đối tượng. Đỗ Hữu Khiêm đối hắn tâm tư rõ như lòng bàn tay. Ta tra xét ngươi sở học kiếm pháp. Tăng Bách Minh kêu lên, ông lão ngươi lại nhìn lén ký ức của ta. Lại nói, Tăng Bách Minh ngượng ngùng hỏi, ngài cảm thấy kiếm của ta luật học được như thế nào đây? Dối tinh dối mù. Ta đại khái xem xuống. Lão nhân gia có thể ngàn vạn lần chớ học trộm chúng ta tông môn chấn tông kiếm pháp a. Ha ha, loại này tồi kiếm pháp, lão phu coi thường. Người sư môn truyền thụ lúc, nói cửa này kiếm pháp là thượng cổ nhân hoàng truyền thừa. Cũng không sai. Cửa này kiếm pháp nguồn tự nhân hoàng truyền thừa Ngọc Thần Thương Hoa Thái Nguyên kiếm trải qua, đáng tiếc Ngọc Thần Thương Hoa Thái Nguyên kiếm trải qua quá mức bác đại tinh thâm, đến hậu thế, gần như không người có thể học được. Lăng Tiêu Kiếm các khai phái tổ sư nặng miền đế quân tiên tung tài, cảm giác sâu sắc quyển này kiếm kinh đem tới sẽ bởi vì quá khó khăn nắm giữ mà thất truyền, vì vậy ở Ngọc Thần Thương Hoa Thái Nguyên kiếm trải qua trên căn bản tinh giản, sáng chế ra nặng miền đế quân diễn thuyết kiếm kinh. Nhưng nặng miền đế quân diễn thuyết kiếm kinh đến hậu thế, có thể nắm giữ người cũng càng ngày càng ít, cho nên ngã tông ta chân quân thời đại, vị kia kiếm đạo thiên tài lần nữa đem nặng miền đế quân diễn thuyết kiếm kinh tinh giản biên soạn rồi tông Ngô chân quân thuyết kiếm tập chú, này chính là ngươi đợi hiện ở tu hành cái gọi là thiên đạo kiếm, nhân đạo chi kiếm, hữu tình kiếm cùng vô tình kiếm từ lâu tới. Buổi chương hết, chương 664, Thanh Dương Tông di tích, Nưu Đồ Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn. Chương 664, Thanh Dương Tông di tích, Nưu Đồ Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn. Tăng Bách Minh ở Đỗ Hữu Khiêm dưới sự chỉ đạo, bắt đầu tu luyện Hữu Tình Kiếm. Vốn là trong lịch sử, hắn tu hành là Nhân Đạo Chi Kiếm, đáng tiếc Nhân Đạo Chi Kiếm cùng hắn không quá phù hợp, hắn tu luyện thời điểm quá mức chật vật, kết đan lúc gây ra rủi ro. Đỗ Hữu Khiêm lại cảm thấy, căn cứ từ mình đối Tăng Bách Minh nhận biết, người này tu luyện Hữu Tình Kiếm càng là thích hợp. Quả nhiên, Tăng Bách Minh tu vi và kiếm thuật cũng ngày càng tiến tiến, đến sắp cùng Đỗ Hữu Khiêm tiếp chức Vu Phi gặp mặt thời điểm, đã có thể bắt đầu suy xét kết đan rồi. Tìm đòi Thanh Dương Tông di tích đúng kỳ hạn tới. Đỗ Hữu Khiêm lần này lựa chọn mang theo Tăng Bách Minh, chính là vì này một lần. Huyết Đồ Kiếm từng nói cho hắn biết, năm đó ở Thanh Dương Tông trong di tích, nhân gian giới dùng truyền tống trận đưa vào một phần Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn, lấy Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn, tới khơi gợi Thanh Dương Tông trong di tích Xuân Thu Bút mảnh vụn phát sinh phản ứng. Thanh Dương Tông trong di tích Xuân Thu Bút mảnh vụn, sớm bị Đỗ Hữu Khiêm đạt được. Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn, chính là Đỗ Hữu Khiêm chuyến này mục đích. Đương nhiên, lúc này hắn chỉ là mang theo ở trên người Tăng Bách Minh, coi như cấp được Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn, cũng là cấp cho người khác làm quần áo cưới. Bất quá ít nhất, hắn trước tiên có thể biết rõ này một phần Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn hướng đi. Trước mắt lưu lạc bên ngoài tiên khí mạnh vụ, phân mạch tương đối lớn, một mặt là Thanh Dương Tông nắm giữ số lớn Xuân Thu bút mạnh vụ, trong di tích chỉ là Thanh Dương Tông có nhỏ bé một bộ phận, năm đó bị Đỗ Hưu Khiêm lấy đi, Thanh Dương Tông cũng không đến nơi đến chốn. Thái Hòa Tông có một chút Tuế Nguyệt Ngọc Sách mạnh vụ, nhưng phân mạch không lớn, Tuế Nguyệt Ngọc Sách mạnh vụ đại đầu ở nơi này Đỗ Hưu Khiêm, trước ở Xiển Đạo Quang Phạm Đế Quân trong động phủ lấy được. Tạo Hóa Ngọc Điệp mạnh vụ, Thánh Huyết Tông cùng Trọng Huyền phái đều có cất giữ. Về phần Luân Hồi Kính mạnh vụ, ngoại trừ Đỗ Hưu Khiêm trên người mình không cách nào chủ động tuyên truyền bộ phận này, cũng không biết ai còn nắm giữ, thập phần thần bí. Thiên Đế Tỳ mạnh vụ cùng Trảm Tiên Thai mạnh vụ, cũng không biết tung tích. Đỗ Hưu Khiêm ngược lại là không có dạ tâm nhất định phải đem 6 cái tiên khí mạnh vụ toàn bộ thu góp toàn bộ, thử tu bổ bọn họ. Đó là bát giai chân tiên trung cao cấp nhất tiên đế cũng không có thể làm đến sự tình, hắn không cảm giác mình có cơ hội làm được. Đỗ Hưu Khiêm muốn, chẳng qua là cố gắng hết mức đem mình đã nắm giữ, Luân Hồi Kính, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Tuế Nguyệt Ngọc Sách, Xuân Thu Bút thu góp càng nhiều mạnh vụ phân ngạch, đến giúp đỡ chính mình thành đạo. Đơn giản chất phát nguyện vọng. Tăng Bách Minh đứng ở Thanh Dương Tông di tích cửa, cùng Vu Phi thẳng thắn nói, so với nguyên bản trong lịch sử, càng sống động, càng hăng hở. Sau đó hai gã luyện khí đệ tử đột ngột biến mất, các phái làm ồn làm một đoàn. Chờ đến các đệ tử toàn bộ tiến vào trong di tích không lâu sau, trong di tích quả nhiên xuất hiện biến cố, các phái trúc cơ lĩnh đội rối rít tiến vào trong di tích, cứu tông môn luyện khí đệ tử. Vu Phi cùng Lâm Toa Tử có một phen cơ duyên, Đỗ Hưu Khiêm không để cho Tăng Bách Minh đi tham gia náo nhiệt. Chờ Tăng Bách Minh cũng tiến vào di tích, Đỗ Hưu Khiêm thoáng kịch xuyên thấu qua một chút, ồ, nhìn tình hình này, hơi thở này là tiên khí Xuân Thu bút đi. Tiên khí? Tăng Bách Minh cả người run một cái. Ừ, còn có Tuế Nguyệt Ngọc Sách mạnh vụ. Lão phu biết, sớm liền biết rõ, năm đó Thanh Dương Tông trong một đêm tiêu diệt có kỳ quặc, quả là như thế. Bọn họ cũng không phải thật bị diệt, mà là mượn tiên khí mạnh vụ lực lượng ẩn nút cho tới bây giờ. Mà bây giờ nhất định là có người lấy Tuế Nguyệt Ngọc Sách mạnh vụ tới hấp dẫn Xuân Thu bút mạnh vụ, để cho Thanh Dương Tông bóng mở hiện lên. Mượn Xuân Thu bút mạnh vụ, Thanh Dương Tông bóng mở có thể do hư hóa thật, cho Mạc Nam lấy đả kích chí mạng, đoạn tuyệt nhân tộc đường lui. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm lời nói này cũng không hoàn toàn là thật, chỉ có thể coi là nói chín thành thật. Thanh Dương Tông lúc này ở nhân gian giới đã hiện thế rồi, mặc dù không có hợp đạo ra tay, nhưng là mới tăng thêm một cái vị bất hư, cho nhân tộc tông môn một ít áp lực. Mà nhân tộc tông môn đường đối, chính là lấy Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn dẫn dắt Mạc Nam Thanh Dương Tông bóng mờ trước thời hạn như thế, lại để cho Huyết Đồ Kiếm Động dùng giết kiếm ý, ở tàn sát Mạc Nam Thanh Dương Tông hư ảnh hậu, mượn nữa giúp nhân quả đại đạo, cấp cho nhân gian giới Thanh Dương Tông một đòn. Trong này song phương tính toán, cũng không cần phải nói cho Tằng Bách Minh nghe. Người đối tiên khí cảm thấy hứng thú, lão phu có thể chỉ điểm đi ngươi đi nhìn một chút. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm rõ ràng, Tằng Bách Minh đạt được tiên khí mảnh vụn khả năng không lớn. Năm đó Vu Phi ở Thanh Dương Tông trong di tích, thu được Xuân Thu bút mảnh vụn chủ động tới đầu, kia là bởi vì mình có Luân Hồi Kính kề bên người. Người bình thường coi như thu được Xuân Thu bút mảnh vụn, cũng không khả năng tùy tiện lợi dụng. Người ta hóa thần, bước hư đều khó lợi dụng được những thứ này tiên khí mảnh vụn. Hơn nữa, một khi bỏ mình, những thứ này tiên khí mảnh vụn cũng sẽ đổi chủ. Không giống Đỗ Hữu Khiêm, còn có thể mang theo tiên khí mảnh vụn chuyển thế. Kia Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn, là Thái Hòa, Thánh Huyết Tông thời thần thông cùng Vô Kỵ chân nhân bỏ vào, nhất định là có thủ pháp có thể thu trở về. Coi như thu về xuất hiện vấn đề, để cho Tằng Bách Minh lượng cái lẩu, thật thu được Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn, Đỗ Hữu Khiêm cũng không quan tâm. Ngược lại Tằng Bách Minh căn bản lợi không dùng được, cũng không khả năng luyện hóa. Gây bơm chính mình ảnh hưởng Tằng Bách Minh, tại hắn thiên nhân ngũ suy trước, đem Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn chôn ở nơi nào đó, như vậy chờ mình hoàn thành hồi tưởng, trở lại như thế, cũng có thể đi đem Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn lên ra. Tằng Bách Minh có chút ý động, nhưng cuối cùng hay lại là tỉnh táo, di tích này bên trong, lúc này nguy cơ từ phía, coi như thật có tiên khí, cũng không phải ta một cái nhỏ bé trúc cơ tu sĩ có thể mưu đồ. Hơn nữa, hắn không có nói ra, nhưng Đỗ Hữu Khiêm lòng biết rõ là các phái đều có kết đan trưởng lão lấy bí thuật ghé vào luyện khí đệ tử trên người trà trộn đi vào. Tỷ như Lang Tiêu Kiếm các thái thượng trưởng lão Trương Vô Mệnh liền ở trong đó. Coi như thực lực 10 không còn 1, nhưng kết đan giải lao thập phần có một thực lực cũng đủ để đấm phát chết luôn trúc cơ tu sĩ. Đỗ Hữu Khiêm mê hoặc hắn, dù là không lấy được tiên khí, được thêm kiến thức cũng là tốt. Lấy lao phu thực lực, mặc dù chỉ là tàn hồn, không thể tùy tiện ra tay, nhưng là giỏi về su cắt tị hùng, hộ ngươi chu đáo vẫn là không có vấn đề. Tăng Bách Minh cúi đầu suy nghĩ một chút, cắn răng nói, đã như vậy, liền xin tiền bối chỉ điểm. Sang bên này, Đỗ Hữu Khiêm vì hắn chỉ rõ phương hướng, chính là Thanh Dương Tông Sơn môn chỗ, cũng chính là kia Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn hơi thở chỗ phương hướng. Dọc theo đường đi, không ngoài sở liệu, gặp rất nhiều tam tứ gia yêu vương, thậm chí thỉnh thoảng có thể gặp được đến tương đương với nhân tộc hóa thần tu sĩ cấp 5 yêu hoàng bóng mờ. Bất quá cũng còn khá, ngược lại là không có gặp phải ban đầu Vu Phi cùng Lâm Toa gặp phải, đầu kia lục giai Chu Hiếm. Đầu kia Chu Hiếm đoán chừng là trong lịch sử lần đó hành động tổng chỉ huy đi. Dù là chỉ là bóng mờ, có Xuân Thu bút mảnh vụn lực giúp đỡ, cũng còn xa xa không có thể hoàn toàn ngưng tụ, nhưng cũng có thể không có áp lực chút nào địa nghiền ép kết đan, nguyên anh tu sĩ. Càng đáng sợ hơn là, bởi vì những thứ này đều là bóng mờ, cho nên ngược lại mà sẽ không bị thế giới Mạc Nam áp chế, có thể phát huy ra vượt quá cấp 3 thực lực. Buồn chương hết, chương 665, ta đây có thể cảm ơn ngươi a. Chương 665, ta đây có thể cảm ơn ngươi a. Càng Bách Minh càng đi càng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, chỉ cảm thấy nguy cơ từ phía, nhiều lần muốn phải trở về. Đỗ Hữu Khiêm là không ngừng dỗ hắn, giống như Nam Hải Tử dỗ cô gái cùng mình đi khách sạn mướn phòng như thế. Không được gì, đừng sợ, đều là bóng mờ mà thôi, lúc cần thiết, lão phu sẽ tự đối phó, sẽ không để cho ngươi được đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi thật không muốn đi xem kia tiên khí sao? tiên khí là người hữu duyên cư chi, nói không chừng ngươi chính là người hữu duyên kia đây. Có tiên khí giúp đỡ, ngươi chẳng những nhất định có thể kết đan, tương lai còn có hy vọng rời đi Mạc Nam, đi mênh mông nhân gian giới, Nguyên Anh không phải điểm cuối, hóa thần cũng không phải nằm mơ. Tăng Bách Minh cuối cùng trẻ tuổi, bị dao động được nhiệt huyết dâng trào, bất chấp nguy hiểm, tiếp tục đi phía trước tìm đòi. Nhưng hắn vẫn tính là có chút cẩn thận, một đường ở Đỗ Hữu Khiêm dưới sự chỉ điểm, vòng qua những thứ kia có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng cao cấp yêu tộc bóng mờ. Mau hơn chút nữa, Đỗ Hữu Khiêm thúc giục. Dựa theo lịch sử quy tích, không lâu sau nữa, huyết đồ kiếm sẽ chém ra một kiếm, một lần hành động tiêu diệt những hư ảnh này, cũng thuận dưa sở cây mây, thương tổn đến nhân gian giới Thanh Dương Tông. Chu Diệt kiếm ý thì có như vậy ngang tàng, không nói phải trái. Đương nhiên, cái này cũng đến gần huyết đồ đỉnh phong một kiếm, so với chém về sau sát đại thánh hóa thân một kiếm kia cường đại hơn nhiều. Bất quá bây giờ không phải than thở huyết đồ kiếm cường đại thời điểm, chờ đến huyết đồ kiếm ra tay, Thanh Dương Tông di tích sẽ rất nhanh tan nữa. Tăng Bách Minh sầu mi khổ kiểm, không thể mau hơn nữa, trước mặt yêu vương quá nhiều. Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là thử kêu huyết đồ kiếm, tiền bối, trọng đại như vậy tiết điểm, ngươi khẳng định ở chứ? Có thể hay không thoáng chờ một chút? Huyết đồ kiếm thanh âm bất mãn truyền tới, ta cũng không muốn thay đổi lịch sử. Không phải cải biến lịch sử, chỉ là hơi chậm một chút điểm ra lại kiếm, ta phải đi tìm kia một quả Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm chỉ là ý thức mang theo, nếu như hắn chân thân ở chỗ này, hoặc có thể bằng vào trong cơ thể đã cơ bản luyện hóa Tuế Nguyệt Ngọc sách khá lớn phần mảnh vụn, xuân thu bút mảnh vụn cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, đem kia Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn hấp dẫn tới. Nhưng bây giờ không làm được, chỉ có thể để cho Tăng Bách Minh mạo hiểm đi sâu vào. Bất quá này hiểm hẳn là đáng giá bước lên. Ngược lại ngươi là không có khả năng đạt được kia Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn. Vô Kỷ Chính nhìn chằm chằm đâu rồi, chờ ra tay thu về kia Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn, sau đó đem thông qua truyền tống trận đưa đi. Dù sao cũng phải thử một lần đi. Thật sự không được, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dĩ nhiên, tiền bối ngươi như nguyện giúp ta, vậy thì càng tốt. Ta có thể ở Vô Kỷ chân nhân chuẩn bị đem Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn đưa về nhân gian giới lúc trả lấy. Không cần suy nghĩ, ta không sẽ đối với chuyện này giúp ngươi. Vậy thì mời tiền bối tạo thuận lợi, chậm một chút động thủ nữa. Ta sẽ không chờ đợi quá lâu, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đỗ Hữu Khiêm thở phào nhẹ nhõm, không cần quá lâu. Lúc này, Tăng Bách Minh đã cực kỳ cao Thanh Dương Tông kiến trúc. Bộ hư chân quân chưa ra tay, dày đặc kết đan, Nguyên Anh tu sĩ, do hóa thần chân quân chỉ huy, đang ở chống đỡ yêu tộc nhất phương thế công. Yêu tộc phe kia, che khuất bầu trời mỗi cái chủng tộc, để cho người ta xa xa nhìn thấy đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đương nhiên, thực ra hết thảy các thứ này đều là đang diễn trò. Lúc đó là yêu phân ngũ trời, nhân tộc thuộc về diệt tộc biên giới. Thanh Dương Tông vì sinh tồn, toàn bộ tông môn đầu phục yêu tộc, cũng ở mấy ngàn năm sau như thế, chuẩn bị cho nhân tộc lấy nặng nghề một đòn. Nhưng ai có thể dự liệu được, sau đó sẽ phát sinh yêu tộc nội bộ chia ra, đối nhân tộc lại cũng không tạo được quá đại uy hiếp, mà nhân tộc ở sinh tồn uy hiếp xua tan sau, cũng chính mình lục đục đứng lên, không cách nào nữa đem yêu tộc đuổi ra nhân gian giới, chạy về tổ địa của bọn họ. Khách quan mà nói, bây giờ Thanh Dương Tông đối nhân gian giới tạo thành tổn thương, chưa chắc có thể so với một ít ngoài mặt đứng nhân tộc trận doanh ma môn. Ít nhất Thanh Dương Tông sẽ không để cho yêu tộc thay mặt nuôi dưỡng, đô thể mấy triệu phàm nhân dùng để luyện chế ma khí. Ít nhất Thanh Dương Tông sẽ không để cho yêu tộc thay mặt thúc ép một thành phàm nhân cha con tương tàn, chị em loạn luân, dùng để luyện chế đặc biệt ma khí. Mà ma môn có thể là làm qua không ít lần, đều đã xe nhẹ con đường. Kéo xa. Ngay sau đó, Tăng Bách Minh thấy kia che ngập bầu trời yêu tộc, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm nói cho hắn biết, những thứ kia đều là bóng mờ, có thể thoạt nhìn là như thế chân thực, hơi thở cũng là chân thật bất hư, hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Bất kể Đỗ Hữu Khiêm thế nào thúc giục, uy bức lợi dụng, Tăng Bách Minh cũng không dám lại tiếp tục đi tới rồi. Đỗ Hữu Khiêm cũng không nhịn được, dứt khoát đột nhiên phát lực, mê đi rồi Tăng Bách Minh, tiếp quản cổ thân thể này. Thực ra hắn không muốn đi đến một bước này. Tăng Bách Minh dù sao cũng là bạn hắn. Càng mấu chốt là, hắn chỉ là một phần ý thức, cũng không phải hồn phách ở chỗ này, cho nên chỉ có thể sử dụng Tăng Bách Minh trước mặt tầng thứ tu vi, thần thức, pháp thuật các loại. Hắn thần thông hết thảy không có thể sử dụng, mà pháp thuật, mọi người đều biết, kết đan chân nhân đều có vạn pháp bất xâm khả năng, chúc cơ tầng thứ pháp thuật đối kết đan tu sĩ hiệu quả có hạn. Nếu là hắn có thể lấy thần thức khống chế, đừng nói kết đan chân nhân, dù là Nguyên Anh cũng là nói chém liền chém ngay. Có thể thực tế lại hạn chế hắn, có thể làm tương đương có hạn. Hơn nữa cưỡng ép tiếp quản Tăng Bách Minh thân thể, thập phần phí sức, sẽ đưa đến lần này hồi tưởng trước thời hạn kết thúc, cũng không biết sẽ còn sinh ra cái gì đừng hậu quả. Nhưng không có cách nào, nếu Tăng Bách Minh không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể chính mình lên. Cũng không thể trơ mắt bỏ qua này cơ hội, sau đó lãng phí thời gian nữa hồi tưởng một lần đi. Hoạt động một chút thân thể, Đỗ Hữu Khiêm lần nữa chậm rãi đi trước, hướng Tuế Nguyệt Ngọc sách hơi thở chuyển tới phương hướng đi tới. Mặc dù chỉ có thể phát huy trúc cơ tầng thứ thực lực, vốn lấy hắn kiếm thuật, hắn đối nhịp điệu chiến đấu nắm chặt, chỉ cần tới không phải Vô Kỷ chân nhân, thời thần thông, bảng chân nhân cái loại này tầng thứ kim đan hậu kỳ, Mạc Nam kết đan chân nhân hắn cứ chém. Đi về phía trước một trận, Đỗ Hữu Khiêm phát hiện Tuế Nguyệt Ngọc sách hơi thở đống nhiên di động. Đỗ Hữu Khiêm lập tức truy lùng đi qua, ở di tích này trùng, thần thức có thể dò xét phạm vi có hạn, cho dù là kết đan chân nhân cũng sẽ không so với hắn cao minh bao nhiêu, cho nên Đỗ Hữu Khiêm cũng không sợ đối phương phát giác. Rất nhanh, Đỗ Hữu Khiêm liền liếc về phía trước trong rừng cây khe trung thoáng qua bóng người. Đỗ Hữu Khiêm không nói hai câu, cực phẩm pháp khí cấp phi kiếm từ Tăng Bách Minh trong đan điền bay ra, thẳng đến người kia. Đáng tiếc Tăng Bách Minh trường ngưng tụ kiếm hoàn, nếu không nếu là lấy kiếm hoàn đánh bất ngờ, Đỗ Hữu Khiêm có nắm chắc ngay cả thời thần thông, Vô Kỷ chân nhân chi lưu cũng muốn ngã xuống với một kiếm này bên dưới. Làm phi kiếm đến gần đến trong vòng 10 trượng, đối phương mới bộ dạng sợ hai phát giác, lập tức xoay người, từ trong đan điền bay ra một thanh cấp 3 linh ngọc chế thành ngọc đao hình pháp bảo, tiến lên đón. 10 trượng khoảng cách, đối với kiếm tu phi kiếm mà nói, chớp mắt đã áp sát. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm ở trong chớp mắt, nhanh chóng quyết định, không còn đếm thử nữa mạnh mẽ bắt lấy đối thủ, mà là chỗ dựa chính mình cao minh kiếm thuật, cùng đối thủ chu toàn đứng lên. Lúc này hắn cũng thấy rõ đối thủ mặt mũi, kia là một vị trắng đoán, hơi mập, trên người loại nhàn vân giá hạc khí chất đạo nhân, cho dù là đang chiến đấu, cũng lộ ra tiêu sái xuất trần, điềm đạm kiêm tốn. Đỗ Hữu Khiêm nhớ lại, người này là Thái Hòa Tông Lưu Vân chân nhân, đã bị huyết đồ kiếm hiến tế quá rất nhiều lần. Nguyên lai là Lăng Tiêu kiếm các tiểu hữu, không biết xưng hô như thế nào. Vì sao phải đối bần đạo đột hạ sát thủ? Lưu Vân chân nhân dù bận vẫn ung dung hỏi. Đương nhiên, hắn có thể đủ thành thạo, dù bận vẫn ung dung, là bởi vì Đỗ Hữu Khiêm cố ý để mặc cho. Dù sao mượn dùng tăng bách minh thân thể, ở tu vi, thần thức các phương diện toàn diện ở hạ phong, cực phẩm pháp khí cũng xa còn lâu mới có thể cùng pháp bảo chống lại, căn bản không dám cùng kia ngọc đao pháp bảo cứng đối cứng, cho nên cần dùng một ít có phương pháp. Lưu Vân chân nhân, lưu lại Tuế Nguyệt ngọc sách mảnh vụn, ta thả ngươi hồn phách chuyển thế. Lưu Vân chân nhân cũng không tức giận, cười ha hả nói, nguyên lai là hướng về phía Tuế Nguyệt ngọc sách mảnh vụn tới. Đáng tiếc tiên khí có linh, duy người có đức có thể cư chi, tiểu hữu hay là buông tha đi. Biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn chỗ này. Tiểu hữu như kịp thời thu tay lại, bần đạo bảo đảm, chỉ có thể đối tiểu hữu hơi chút trừng phạt, sẽ không đả thương cùng tiểu hữu tánh mạng cùng đạo đồ. Ta đây có thể cảm ơn ngươi a. Đỗ Hữu Khiêm giễu cợt một câu, vốn là đang dệt được mịn bóng kiếm bỗng nhiên thu thúc. Trên phi kiếm kiếm ý phảng phất ông trời mở mắt, vô tình bao quát chúng sinh. Lưu Vân chân nhân thậm chí có loại ảo giác, toàn bộ mạc nam thiên địa đều phải bị thu vào thành phi kiếm này trùng, một khi phi kiếm chém xuống, đó là mang theo thiên địa chi lực đồng loạt chém tới. Không thể đỡ. Lưu Vân chân nhân lập tức ném ra một mặt tròn vo tiểu lá chắn, che ở trước người. Kia tiểu lá chắn nhìn tầm thường, nhưng hơi thở không thể nghi ngờ là pháp bảo, nhưng là Lưu Vân chân nhân thấy tình thế không ổn, lập tức đổi công làm thủ. Đỗ Hữu Khiêm suy cười một tiếng, kia nhìn như khí thế kinh người một kiếm, cũng không có chém xuống, mà là tiếp tục hóa thành phức tạp miệng kiếm pháp, cuốn lấy Lưu Vân chân nhân. Lưu Vân chân nhân có chút giận, vốn là xem ở tiểu hữu xuất từ danh môn, bần đạo có lòng hạ thủ lưu tình. Có thể tiểu hữu không biết điều, bần đạo cũng chỉ có thể trừ ma vệ đạo rồi. Thực ra như vậy hao tổn nữa, nhất định là trúc cơ cảnh tầng bách mình hao không nổi. Nhưng bị chọc giận Lưu Vân chân nhân quyết định đánh nhanh thắng nhanh, giơ tay lên thi triển thần thông. Trung quanh cây cối lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô héo, Đỗ Hữu Khiêm cũng cảm thấy tầng bách mình trong thân thể, sinh cơ đang nhanh chóng chạy mất. Lại là thần thông một hệ. Chớp mắt kinh ngạc sau, Đỗ Hữu Khiêm lập tức điều khiển phi kiếm, ngay đầu chém xuống. Ở Lưu Vân chân nhân trong mắt, này há là chém xuống một kiếm, mà là thương ngày đều sụp đổ rồi. Mặc dù có khả năng vị này Lăng Tiêu kiếm các trúc cơ thiên tài lại vừa là đang hư trương thanh thế, nhưng Lưu Vân chân nhân không dám đánh cuộc, không muốn đánh cược, vẫn là lấy này mặt tiểu lá chắn bay đến trên đầu mình, lá chắn mặt mở rộng, đưa hắn nửa người trên đều vững vàng bảo vệ. Cũng chính là vào lúc này, hắn cảm giác mình bắp đùi giống như là bị con muỗi ken cắn một cái. Lưu Vân chân nhân quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái khác thanh phi kiếm đang nhanh chóng bay xa. Bắp đùi lui về sau tê dại ý nhanh chóng mở rộng, hướng lên mở rộng đến hắn eo hết, xuống phía dưới liền toàn bộ chân đều tê dại. Cảm giác tê dại đột ngột chuyển hóa thành đau nhức, trong phút chốc, Lưu Vân chân nhân từ eo hết cho tới lòng bàn chân kinh mạch đều bị phá hủy hơn nữa. Lấy xà răng kiếm ý kiến công Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, mặc dù bây giờ hắn chỉ là một luồng ý thức mang theo, động không dùng được pháp thuật, động không dùng được chính mình thần thông, nhưng chỉ bằng kiếm ý, cũng có thể lấy trúc cơ tu vi chém chết cái đàn. Lưu Vân chân nhân, chớ bị ta nói chi không dự. Vĩnh biệt. Buồn chương hết.